Chương 14, một ngày như bao ngày khác, tại nông trại của Martin. À một, sự khởi đầu này Juliet. Mau thức dậy đi. Trời sáng rồi đấy. Juliet từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu, chính là giải đủ. Hai, cậu tính ngủ tới khi nào đây? Gỡ ra. Juliet ngáp lên một tiếng. Xung quanh hai người các cậu, chính là chuồng ngựa khi trước. Và nơi đây, chính là nông trại của ông Martin. Đây cầm lấy đi. Hôm nay, chúng ta bắt buộc phải cuốc đất giúp Martin đấy. Gỡ ra. Giải đủ vừa nói, vừa đưa cho Juliet một cây cuốc. Phần thân của nó được làm từ gỗ, và đầu cuốc thì được rèn từ sắt. Được rồi. Chúng ta đi thôi nào. Gỡ ra. Giải đu bước đi rời khỏi đó. Theo sau chính là Juliet. Cả hai bước đi, rời khỏi chuồng ngựa. Hai. May mắn cho cậu đấy Juliet. Bởi vì ban nãy, tôi đã cho lũ ngựa ăn rồi nên hôm nay. Cậu chỉ cần chăm chỉ cuốc đất là được rồi. Giải đu vừa nói vừa bước đi. Ở phía sau, Juliet cũng đã gật đầu lia lịa và đáp lại rằng, gỡ ra. Gỡ ra. Hai. Cậu cứ nói vậy, thì ai mà hiểu được chứ. Giải đu phát ngán mà thở dài. Bởi vì Juliet cứ kêu gỡ ra nên cậu chẳng thể hiểu được gì cả. Mà thôi kệ. Ít ra, thì cậu cũng hiểu được những lời của tôi. Giải đù cho rằng, Juliet cũng đã hiểu được những gì mà mình nói. Cậu cũng đã bỏ qua chuyện vừa rồi mà bước tiếp. Ông Martin, bọn cháu đến rồi đấy ạ. Khi bước đến gần cánh đồng bắp, giải đù lập tức kêu lên, bởi vì cậu đã nhìn thấy ông Martin. Ô hát, hai cháu cuối cùng cũng đến rồi, ta đã chờ rất lâu đấy. Cũng thật may, là hai cháu đến sớm. Martin đã đáp lại. Ông ta cũng mỉm cười với hai cậu. Giải đù bước đến gần với ông, cậu liền trả lời rằng, à hà hà, thành thật xin lỗi, vì đã bắt ông phải chờ đợi chúng cháu ạ. Không sao. Không sao. Ta cũng đã quen với việc này rồi mà. Martin mỉm cười mà nói, và rồi ông ấy quay người đi. Nào đi thôi. Ta sẽ dẫn các cháu, đến nơi làm việc của mình. Vâng. Làm phiền ông rồi ạ. Martin bước đi. Cứ thế, giải đù và rủi rẹt bước đi theo sau ông. Cả ba người bọn họ bước đi qua cánh đồng bắp, và tiến thẳng đến một ngôi nhà nhỏ. Đó chính là ngôi nhà của Martin. Một ngôi nhà, được dựng nên từ những thanh gỗ. Vách tường thì được làm từ đất trộn với rơm. Mái nhà, thì được dựng lên từ những ngói đất sét. Trong ngôi nhà thật đơn sơ, nhưng cũng rất ấm cúng. Sao chúng ta lại đến đây thế ạ? Cháu cứ tưởng là sẽ cuốc đất ở ngoài cánh đồng chứ. Giải đù cảm thấy ngơ ngác khi đứng trước ngôi nhà đó. Nhưng Martin đã bảo với cậu rằng, không, không phải ở đây. Cháu cứ đi theo ta, rồi sẽ biết. Vâng ạ, giải đù gật đầu và bước đi, theo chân Martin. Và rồi, cậu đã được dẫn đến, phía sau nhà của ông ấy. Một bãi đất trống không có một cọng cỏ nào, đang ở ngay trước mắt giải đù. Martin cũng đã lên tiếng, và nói rằng, ta đang tính, trồng trọt một vài thứ ở đây. Phiền các cháu. Cuốc nơi này lên giúp ta nhé. Vâng ạ, cứ để đó, cho bọn cháu. Martin cũng yên tâm mà rời đi. Chỉ còn lại giải đủ và rủi rẹt ở bãi đất trống này. Được. Bắt tay vào làm thôi nào, rủi rẹt. Gỡ ra. Giải đủ hào hứng mà nói. Nhưng còn rủi rẹt, thì có vẻ không thích thú cho lắm. Rủi rẹt. Cậu đừng có nghĩ, trốn tránh công việc thêm một lần nữa nếu không tối nay, cậu sẽ phải nhịn đói đấy. Gỡ ra. Giải đủ đã đe dọa rủi rẹt, bằng việc bỏ đói cậu ta. Và dường như, nó đã có tác dụng. Nếu không muốn bị bỏ đói, thì chúng ta hãy cố gắng lên nhé Juliet. Gỡ ra. Gỡ ra. Giải đù đã mỉm cười với Juliet. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đối với Juliet, thì trong nó thật đáng sợ. Cứ thế, cả hai cậu đã bắt tay vào công việc của mình. Đó chính là cuốc đất ở phía sau nhà của Martin. Công việc tại nông trại này cũng rất khó khăn và cực nhọc. Nhưng ông chủ ở nơi đây thì lại rất tốt bụng và dễ tính. Ông ấy thường hay giúp đỡ cho giải đù và Juliet. Bởi vì cả hai người các cậu đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi vừa mới vào làm ở nơi đây. Nếu như tính từ lúc giải đù tạm biệt với thương nhân Louis, thì cũng đã được hơn mấy ngày rồi. Giải đù cũng đã dần dần quen với cách sống ở nơi đây rồi. Cậu cũng đã bắt đầu nghi ngờ, nơi đây không phải là trái đất. Bởi vì, ông Martin và Louis đã kể cho cậu rất nhiều thứ. Từ những loại quái vật, cho đến lối sống ở nơi đây. Chúng đều khác biệt, với nơi mà cậu từng sinh sống. Chính là Nhật Bản. Ha! Ha! Ôi trời! Hình như, mình chưa quen với công việc này thì phải. Sau một lúc cày cuốc, giải đù đã nghỉ ngơi, bằng cách ngồi dựa vào vách tường. Chơi thì nắng, mà còn phải làm việc mệt mỏi nữa. Lần đầu trong cuộc đời, giải đù mới cảm nhận được sự mệt mỏi của những người nông dân. Này Juliet, cậu cũng vào đây nghỉ ngơi đi, không thì lại ngất xỉu giống như tôi đấy. Giải đù cứ mãi ngước nhìn lên bầu trời, cho tới khi cậu cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ. Juliet đã không trả lời lại với cậu. Này Juliet, khi giải đù ngước mắt xuống để kiểm tra, thì cậu chẳng còn nhìn thấy Juliet đâu nữa. Ê này, cậu đâu rồi Juliet? Đừng có đùa chứ. Mới rời mắt có một lúc, mà cậu ta đã biến mất tiêu rồi. Giải đù chợt hoảng hốt. Khi rủi rẹt đã đột nhiên biến mất, cậu đứng dậy và tìm kiếm ở xung quanh. Và rồi, sau một lúc, cậu đã tìm thấy được rủi rẹt. Gỡ ra, rủi rẹt hiện đang ngồi trước cửa nhà của Martin. Trên tay cậu ta là một cốc nước. Mẹ kiếp, cậu đừng chạy lung tung nữa, có được không? Gỡ ra, tại sao lúc nào cậu cũng làm cho tôi lo lắng hết vậy hả? Giải đu nổi giận mà hét lên. Rủi rẹt thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao giải đu lại tức giận một cách vô cớ như vậy chứ? Có lẽ là bởi vì mệt mỏi mà sinh ra tức giận chăng? Nào. Nào, hai cháu đừng có cãi nhau nữa, dù sao cũng là bạn bè của nhau kia mà. Giọng nói của Martin phát ra. Ông ấy vừa bước ra từ bên trong nhà của mình, trên tay thì đang giữ hai cái cốc được làm từ gỗ. Đây, cháu cầm lấy đi. Martin đã đưa cho Giải Đủ một cái cốc. Ông ấy nở một nụ cười nhân hậu và bảo rằng đây là loại trà thảo mộc tốt nhất mà ta có được. Nó sẽ giúp ích cho cháu đấy, nên hãy uống từ từ thôi.
Vâng,
thành thật cảm ơn ông ạ. Giải Đủ cảm ơn ông ấy và cầm lấy cốc trà. Cậu ngồi xuống ngay kế bên Rui Zet. Mặc dù Rui Zet đang khó hiểu về cơn giận của Giải Đủ, nhưng rồi cậu ta cũng chẳng bận tâm gì nữa. Có vẻ như các cháu đã vất vả rồi nhỉ, nếu cảm thấy mệt thì không cần phải làm tiếp đâu. Ta sẽ tìm cách khác để quốc bãi đất trống đó lên. Martin ngồi xuống ngay gần đó. Ông ấy cũng chẳng bận tâm về việc quần áo sẽ bị bẩn. Dẫu sao, mảnh đất ở nơi đây cũng là của ông kia mà. Không sao đâu ạ, bọn cháu sẽ hoàn thành công việc nhanh thôi. Nên ông không cần phải lo lắng đâu. Martin uống một ngụm chai bảo. Ông ấy chợt mỉm cười và bảo rằng các cháu đúng là những đứa trẻ ngoan, dù biết công việc này rất vất vả. Nhưng các cháu vẫn cố gắng làm nó, hiếm khi nào nhìn thấy được tinh thần đó ở những đứa trẻ của bây giờ. Martin vừa nói, vừa ngắm nhìn cánh đồng bắp của mình. Ông đã từng trải qua rất nhiều thứ rồi, nên ông mới nhận ra những đứa trẻ của bây giờ không còn giống như trước những ngày trước nữa. Thưa ông Martin, cho cháu hỏi một chuyện có được không ạ?
Được chứ,
cháu cứ việc nói đi. Giải Đù đang thắc mắc về một chuyện. Cậu đã suy nghĩ nó từ mấy ngày trước rồi. Theo cháu thấy được, nông trại này rất rộng lớn, nhưng tại sao lại chỉ có một mình ông vậy ạ? Giải Đù đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Một nông trại rộng lớn nhưng lại chỉ có mỗi một mình ông Martin. Thật kỳ lạ. Không phải chỉ có mỗi một mình ta đâu cháu ạ, mà là cả một thị trấn đấy.
Hệ.
Giải Đù ngơ mặt ra. Nhưng rồi, ông Martin cũng đã giải thích rằng, ta thường gửi các yêu cầu của mình lên thị trấn. Từ đó, sẽ có người đến và giúp đỡ ta trong công việc thường ngày. Không chỉ vậy, vào lễ hội thu hoạch, cả thị trấn sẽ tụ tập ở đây và cùng nhau làm việc. Lễ hội trồng trọt cũng như thế lúc đấy. Cả thị trấn cứ như là một gia đình vậy, không khí lúc nào cũng náo nhiệt cả. Giải Đù im lặng đi. Những lời nói đó của Martin cũng đã giải quyết được thắc mắc của cậu. Thật tuyệt vời, khi ông ấy lại xem cả thị trấn Bù Nhìn là gia đình của mình. À, lúc trước, từng có một vài người ở bên trong thị trấn đến đây, cháu đã nghe bọn họ kể về gia đình của ông. Nhưng mà, bọn họ đã đi đâu rồi ạ? Giải Đù vì quá tò mò nên đã đột ngột hỏi về gia đình của Martin. Điều đó cũng thật bất lịch sự. À, cháu xin lỗi vì đã hỏi như thế ạ. Giải Đù lập tức xin lỗi. Cậu đã đi quá xa rồi chăng?
Không,
không sao cả. Martin lắc đầu mà nói. Ông ấy vẫn còn mỉm cười, mặc cho Giải Đù đã nhắc đến gia đình của mình. Cháu nói đúng. Ta đã có hai người con rồi. Nhưng bọn nó đều đã có hướng đi của riêng mình. Martin lặng lẽ nhìn cánh đồng bắc của mình. Giọng điệu của ông ấy nhẹ nhàng đến mức khó tả. Nó thật êm dịu và cũng có chút buồn. Ta đã từng nghĩ sẽ cho chúng nó tiếp quản nông trại này, nhưng khi thấy được quyết tâm của chúng nó thì ta đã từ bỏ ý định đó. Dù sao, ta cũng không thể cản trở ước mơ của chúng nó được. Những lời của Martin có chút tiếc nuối và buồn, nhưng ông ấy vẫn mỉm cười và bảo rằng lá thư gần đây chúng nó gửi cho ta có biết rằng chúng nó đã được nhận vào làm ở một công hội lớn thật sự. Ta đã rất bất ngờ khi đọc được lá thư đó, chúng nó đã thật sự trưởng thành rồi. Martin tự hào mà nói. Ông ấy dường như đã vui trở lại, đã không còn nụ cười buồn kia nữa. Công hội ư? Cháu đã từng nghe qua nó một lần rồi, nhưng mà nó rốt cuộc là gì thế ạ?
Đúng thật, thương nhân Louis đã từng nói về công hội rồi, nhưng ông ta vẫn chưa giải thích rõ ràng cho Giải Đủ, nên thành ra cậu chẳng biết gì về nó ngoài cách gọi.
Các cháu muốn làm mạo hiểm giả có phải không? Martin đã lên tiếng nói. Dường như ông ấy đã biết được lý do vì sao Giải Đủ lại đến nông trại này.
Hệ.
À vâng, mọi chuyện là cháu không cần phải giấu giếm đâu. Louis đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi.
Thì ra ngay từ đầu ông ấy đã biết hết rồi.
Đã đến nước này thì Giải Đủ cũng chẳng muốn giấu giếm gì nữa. Cậu lập tức nói rằng, vâng ạ, cháu chỉ muốn tìm một công việc để trang trải cho cuộc sống của mình mà thôi.
Ra là thế.
Cháu đúng là một đứa trẻ chăm chỉ. Martin đặt cốc trà của mình xuống đất. Ông ấy mỉm cười và rồi bảo rằng, được rồi, ta sẽ kể cho cháu biết thêm về hội quán và công hội.
Vâng, làm phiền ông rồi ạ. Giải Đủ vừa thưởng thức cốc trà vừa lắng nghe Martin kể.
Những cơn gió nhẹ cũng đã bắt đầu thoảng qua nơi đây. Khung cảnh của cánh đồng bắc bây giờ thật yên bình và dịu nhẹ. Chắc hẳn cháu đã từng nghe đến mạo hiểm giả rồi nhỉ?
Giải Đủ gật đầu trả lời, vâng ạ, ông Louis đã từng kể cho cháu nghe rồi.
Ra là thế. Martin đã hỏi Giải Đủ về mạo hiểm giả. Và rồi ông ấy đã bảo với cậu rằng, vậy cháu có biết công việc của một mạo hiểm giả là gì không?
Công việc của mạo hiểm giả là nhận nhiệm vụ từ hội quán và công hội, và rồi bọn họ bắt buộc phải hoàn thành nó, nếu không sẽ bị xử phạt. Có phải không ạ?
Giải Đủ đã nói hết những gì mà mình biết được. Những lời vừa rồi cũng đều là do thương nhân Louis kể cho cậu biết được.
Cháu nói đúng.
Mạo hiểm giả thường sẽ nhận nhiệm vụ tại hội quán hoặc công hội, vì đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà cháu có biết ý nghĩa của công việc đó là gì không?
Hệ.
Những lời vừa rồi của Martin đã làm cho Giải Đủ phải suy nghĩ thêm. Cậu chỉ biết rằng mạo hiểm giả sẽ nhận nhiệm vụ từ hội quán và công hội, nhưng ý nghĩa và lý do của việc đó thì cậu vẫn chưa rõ lắm.
Chắc là để giúp đỡ mọi người, có phải không ạ?
Giải Đủ đã trả lời. Cậu cho rằng mạo hiểm giả thường sẽ nhận nhiệm vụ từ những người khác.
Chắc hẳn đó là một việc tốt chăng?
Ha ha. Cháu nói đúng rồi, nhưng chỉ một phần mà thôi. Martin đã bật cười trước câu trả lời của Giải Đu. Ý nghĩa thật sự chính là tham vọng.
Tham vọng.
Giải Đu ngơ ngác trước kết quả của Martin. Ông ấy đã cười lên khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Cháu nghe đây Giải Đu, đối với một mạo hiểm giả thì ước mơ và tham vọng là trên hết. Như vậy thì tất cả mạo hiểm giả đều có tham vọng hết ư? Giải Đu ngơ ngác mà nói. Những lời đó của cậu như thể muốn nói lên rằng tất cả mạo hiểm giả đều có tham vọng cao. Nhưng Louis đã lập tức phản bác nó. Ông ấy lắc đầu và nói rằng không, cháu đã lầm rồi. Trên cuộc đời này ai cũng đều có một tham vọng của riêng mình hết. Kể cả có là thường dân đi chăng nữa thì bọn họ vẫn muốn vươn lên cao mà thôi. Mạo hiểm giả cũng giống như thế, bọn họ cũng có tham vọng của riêng mình. Một vài người thì muốn vươn lên để chạm tới nhiệm vụ cấp bậc cao, có người thì muốn kiếm thật nhiều tiền để không phải sống khổ sở, kể cả có phải dùng đến mưu kế xảo quyệt. Martin ngước nhìn cánh đồng bắc của mình. Ông bảo rằng, như cháu thấy đấy, có tham vọng cũng không có nghĩa là xấu, miễn là nó không đi ngược với đạo đức của con người. Giải Đu chết lặng đi. Những lời đó của Martin đã làm cậu phải suy ngẫm thêm nữa. Cứ thế, thời gian lại trôi qua. Martin đã rời khỏi đó và Giải Đu cũng trở lại với công việc của mình. Gỡ dạ. Nhưng thay vì làm việc thì Rủi Dẹt đã nghỉ ngơi ở bên trong nhà của Martin. Cậu ta đã lười biếng mà trốn việc, chỉ còn lại một mình Giải Đu là đang quốc đất ở phía sau nhà của Martin. Ha, chết tiệt, mình thì ngày nào cũng làm việc, còn cậu ta thì ngày nào cũng ngủ, có cần phải lười biếng đến mức đó không? Giải Đu vừa quốc đất vừa tức giận mà nghĩ đến Rủi Dẹt. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ và tiếp tục với công việc của mình. Và rồi thời gian lại tiếp tục trôi qua cho đến khi trời trở chiều. Dậy đi Rủi Dẹt. Gỡ dạ, đừng có ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Giải Đu đang cố gắng để đánh thức Rủi Dẹt thức dậy. Dường như công việc quốc đất đã được hoàn thành. Giải Đu cũng đã ướt đẫm mồ hôi khắp người. Cậu mệt mỏi mà nhìn Rủi Dẹt. Gỡ dạ cái gì chứ, còn ngủ nữa là tôi ăn luôn phần của cậu đấy. Rủi Dẹt đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo của mình. Nơi mà cậu ta đã ngủ chính là chỗ thưởng thức bữa ăn thường ngày của Martin. Chỗ đó có một chiếc bàn tròn và hai cái ghế được làm từ gỗ. Giải Đu đã đặt một bát thức ăn và muỗng lên chiếc bàn tròn. Cậu nhìn Rủi Dẹt một cách ngao ngán và bảo rằng mau ăn lại đi, còn mỗi một mình cậu là chưa ăn gì đó. Quên nói thêm, dạo gần đây Rủi Dẹt cũng đã bắt đầu biết nói, nhưng mà ngôn ngữ cậu ta đang nói là học được từ cuốn sách do Louis tặng cho, là cháo được làm từ ngô đó. Mau ăn nhanh đi, rồi còn đi tắm nữa. Giải Đu ngồi xuống cái ghế kế bên. Cậu chán nản và chờ đợi Rủi Dẹt ăn xong. Rủi Dẹt bắt đầu cầm cây muỗng gỗ lên. Trong cậu ta thật tự tin, nhưng khi múc cháo ăn thì mọi thứ đã trở thành một thảm họa. Gỡ dạ, này, coi chừng đổ hết bây giờ. Cách mà Rủi Dẹt múc đồ ăn còn thua xa cả một đứa trẻ, bởi vì cháo đã văng ra đến thẳng phía của Giải Đu. Đưa đây, để cậu tự múc ăn, chắc là đến tối mất. Giải Đu đã cướp lấy cây muỗng gỗ từ tay của Rủi Dẹt. Cậu đã chẳng thể nào mà chịu nổi được nữa. Vì vậy, Giải Đu đã giúp đỡ Rủi Dẹt trong việc ăn uống. Nơi trắng ra là đút cháo cho cậu ta ăn. Được rồi, há miệng ra đi. Gỡ dạ. Giải Đu gắng gượng đút cho Rủi Dẹt từng muỗng thức ăn. Cậu vừa mệt mỏi, vừa bất lực trước người bạn của mình. Hại, sao cứ như trông trẻ thế này? Gỡ dạ. Giải Đu thở dài. Trong khi đó thì Rủi Dẹt lại đang chờ đợi muỗng cháo tiếp theo. May cho cậu là có tôi đấy. Nếu gặp người khác, có khi bọn họ đã chạy mất tiêu rồi. Nói gì đến chuyện đút thức ăn như thế này này. Giải Đu lại tiếp tục đút cho Rủi Dẹt ăn. Cậu cũng đã than thở rất nhiều, nhưng Rủi Dẹt thì lại chẳng hiểu gì cả. Cứ như vậy, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Sau khi đút cho Rủi Dẹt ăn xong, Giải Đu đã đi dẹp bát thức ăn và muỗng gỗ. Gỡ dạ. Này, cậu đừng hòng mà ngủ thêm nữa. Sau khi dọn dẹp bát và muỗng, Giải Đu đã lên tiếng để ngăn cản Rủi Dẹt lại. Nghe này, chúng ta phải đi tắm, đã hơn 17 ngày rồi đấy. Và tôi không thể chịu đựng được cái mùi từ cậu nữa đâu. Gỡ dạ. Rủi Dẹt đã tỏ ra bất ngờ. Không phải là bởi vì cậu ta hiểu được những lời đó, mà là do Giải Đu đã hét vào mặt cậu ta. Giải Đu tỏ vẻ bất lực. Nếu đã không giao tiếp được, thì chi bằng dùng đến vũ lực đi cho rồi. Gỡ dạ. Và lập tức, Giải Đu đã kéo Rủi Dẹt đi, mặc cho cậu ta đã cố kháng cự. Nhưng đã quá muộn rồi. Khi bước ra ngoài ngôi nhà, Rủi Dẹt cũng đã chịu thua và để cho Giải Đu kéo mình đi. Cả hai người các cậu bước đi, băng qua cánh đồng bắp. Và rồi, điểm dừng chân lại chính là ở phía sau chuồng gia súc. Tại sao ư? Bởi vì ở đây có một cái giếng để múc nước. Cậu ở yên đây nhé, tôi sẽ đi múc nước để tắm rửa. Gỡ dạ. Tuy rằng Rủi Dẹt không thể hiểu được ngôn ngữ mà Giải Đu đang sử dụng, nhưng cậu ta vẫn có thể hiểu được thông qua hành động và cử chỉ của Giải Đu. Rủi Dẹt ngồi xuống dưới mặt đất và dựa vào vách tường gỗ của chuồng ngựa. Trong khi đó, Giải Đu đã đem đến một cái chậu nước to lớn. Nó cũng được làm từ gỗ và đủ rộng để cho một người ngồi vào trong. Gỡ dạ. Đừng có ngồi vào, để cho tôi múc nước cái đã. Giải Đu lên tiếng dặn dò. Rủi Dẹt thì trông khá tò mò về cái chậu nước đó. Giải Đu tiến đến chỗ cái giếng. Cũng thật may mắn khi ở đó có sẵn vài cái xô nhỏ để đựng nước. Dường như Martin đã chúng ở đó để sẵn tiện cho việc giữ nước. Thì ra đây là giếng nước ở nơi đây ư?
Trong cũng tuyệt thật. Đây là lần đầu tiên, Giải Đu nhìn thấy được một cái giếng như này. Xung quanh cái giếng, được bao phủ bởi những khối đá nhỏ và được cố định lại bằng đất sét. Ở hai bên giếng, có hai thanh gỗ to lớn, được dùng để giữ một mái che. Có thể gọi chúng là hai cây cột. Về phần mái che, thì nó được làm từ những tấm ván gỗ rất chắc chắn. Ô hát, nó cũng sâu thật đấy. Giải Đu ngước nhìn xuống dưới cái giếng. Cậu chẳng thể nhìn thấy được nước ở dưới đáy giếng, bởi vì mọi thứ đã bị cái mái che lại rồi. Chắc dùng cái này để múc nước nhỉ? Giải Đu ngước qua, cậu có thể nhìn thấy được một cái xô nước được thắt chặt bởi một sợi dây thừng trong rất dài. Sợi dây thừng đó được nối với một thanh gỗ hình tròn. Nó được đặt dẫn qua hai thanh cột gỗ kia, và chúng ta có thể gọi nó là dòng dọc. Cái xô nước này hơi nặng thì phải. Giải Đu cầm thử cái xô nước lên. Nó trông khá là nặng đối với cậu. Nhưng mà giờ không phải lúc để tìm hiểu. Giải Đu phải bắt đầu lấy nước ngay, nếu không trời sẽ tối mất. Được rồi, cứ từ từ mà xoay dòng dọc như thế này, chắc là sẽ ổn thôi. Giải Đu cứ thế mà xoay dòng dọc để sợi dây thừng dài ra. Cái xô cũng vì thế mà từ từ xuống dưới giếng. Nhưng sau khi cái xô múc được nước, thì việc kéo lên mới là một vấn đề. Ừ, việc này khó hơn mình tưởng nhiều. Việc xoay dòng dọc ngược lại để kéo xô nước lên đã trở nên khó khăn. Việc này cần dùng đến sức lực khá nhiều. Giải Đu cũng đã rất khó khăn mới có thể kéo lên được một xô nước vừa. Ha, ha, mình sẽ chết mất. Giải Đu dường như đã muốn bỏ cuộc. Nhưng mà, mùi hôi từ cơ thể của Dù Dẹt còn đáng sợ hơn chuyện này nữa. Mình phải làm tiếp. Gỡ ra. Giải Đu cật lực để kéo lên cho đủ nước. Trong khi đó, Dù Dẹt thì lại chẳng hiểu gì mà nhìn cậu. Bịch. Chú ơi, đây là xô cuối cùng rồi. Giải Đu ngã quỵ xuống dưới mặt đất. Trước mắt cậu hiện tại là một chậu nước đã đầy. Không thể tin được, Giải Đu đã cố gắng đến mức này chỉ vì muốn xóa sổ đi cái mùi trên cơ thể của Dù Dẹt. Giải Đu cũng đã từng nghĩ đến chuyện cái mùi hôi trên cơ thể Dù Dẹt có thể là từ cái xác gỗ lìn lúc trước. Ha, ha gỡ ra. Giải Đu tiến đến chỗ của Dù Dẹt với một khuôn mặt hừng hực. Trong cậu thật đáng sợ. Tôi chuẩn bị nước rồi đấy. Mau đi tắm đi. Gỡ ra, gỡ ra. Giải Đu đã chia tay đến chỗ chậu nước, nhưng Dù Dẹt thì lại chẳng hiểu gì. Đừng bảo cậu không biết tắm rửa là gì nhé. Gỡ ra. Dù Dẹt vẫn chưa hiểu gì, cậu ta vẫn tỏ vẻ ngơ ngác trước mặt Giải Đu. Ha, ha. Chết tiệt, cái tên này còn chẳng biết đến tắm rửa là gì. Khuôn mặt của Giải Đu đang dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Dù Dẹt cũng cảm thấy được có chuyện không lành sắp sửa xảy đến với mình. Dê gỡ ra, thời quần áo ra mau, đừng có bắt tôi phải ra tay. Gỡ ra, Giải Đu bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh với Dù Dẹt. Túm, gỡ ra. Một lúc sau, Dù Dẹt cuối cùng cũng đã ngồi vào chậu nước. Cầm lấy, Giải Đu bước đến và đưa cho Dù Dẹt một thứ gì đó. Thứ đó là một nhánh cây nhỏ và có một miếng rẻ được quấn quanh đầu của nó. Mau dùng nó để trả lưng đi. Gỡ ra, hóa ra thứ đó được dùng để trả lưng. Nhưng Dù Dẹt thì lại chẳng hiểu gì. Cách biệt ngôn ngữ thật sự là quá lớn rồi đi. Hại, bó tay với cậu luôn rồi. Giải Đu đành phải làm hết tất cả mọi thứ, từ công việc quốc đất ở nhà của ông Martin cho đến chuyện giúp đỡ cho Dù Dẹt tan uống và tắm rửa. Mọi thứ cứ như vậy, mỗi ngày ở đây đều là những trải nghiệm khác nhau. Nhưng liệu cuộc sống hiện tại của Giải Đu có tốt đẹp hơn không? Tất nhiên là không rồi. Việc thiếu đi những thiết bị và đồ dùng hiện đại đã khiến cho cậu gặp phải rất nhiều khó khăn. Một cây bút còn chẳng có, nói gì đến những thứ như TV và điện thoại. Nơi đây đúng thật là rất yên bình, nhưng cũng có phần nhàm chán khi mọi thứ phải luôn dùng đến tay chân của mình. Gỡ ra. Sau khi tắm rửa xong cho Dù Dẹt, thì Giải Đu đã dùng đến một miếng rẻ để lau chùi cơ thể cho cậu ta. Mọi thứ đều đã xong xuôi sau khi mặc đồ cho Dù Dẹt. Chỉ còn lại một mình Giải Đu là chưa tắm rửa. Việc kéo nước lên từ giếng thật sự rất cực nhọc. Nhưng Giải Đu lại chẳng thể nào làm khác được, bởi vì chậu nước khi nay đã hoàn toàn bốc mùi rồi. Túm. Ha, ha. Mệt chết mất. Gỡ ra. Mau đi ra chỗ khác đi. Nếu không, cậu sẽ bị ướt đó. Giải Đu đã chuẩn bị xong nước để cho mình tắm rửa. Nhưng trời thì cũng đã tối luôn rồi. Cậu cũng đành phải tắm rửa thật nhanh để còn đi nghỉ ngơi nữa. Giải Đu im lặng và tận hưởng phút giây yên bình này của mình. Cậu đã có một ngày cực nhọc. Nhưng khi nghĩ đến việc được giúp đỡ cho Martin, thì cậu đã cảm thấy rất vui rồi. Có lẽ chuyện sinh sống ở đây cũng không phải tệ lắm. Và rồi, một lúc sau, Giải Đu cũng đã tắm rửa xong. Cậu đã đổ chậu nước kia và mang nó đi cất vào nhà kho của nông trại. Phù, cuối cùng thì cũng xong rồi. Giờ chỉ cần trở lại chuồng ngựa thôi. Giải Đu bước đi rời khỏi nhà kho. Cậu đã tiến thẳng đến phía chuồng ngựa, bởi vì nơi đó chính chỗ ngủ nghỉ của Giải Đu và Dù Dẹt. Thử. Ông Martin. Giải Đu đã dừng bước lại, bởi vì cậu đã nhìn thấy được Martin, chủ nhân của nông trại này. Ô hát. Cháu đây rồi Giải Đu. Martin từ từ bước đến gần với Giải Đu. Ông ấy đã nắm lấy tay cậu. Và rồi, 10 đồng xu đã được đặt vào lòng bàn tay của Giải Đu. Đây. Đây là. Giải Đu ngơ ngác nhìn nó. Cậu đã nhận ra được, nó là tiền lương của mình và Dù Dẹt trong ngày hôm nay. Nhưng Giải Đu vẫn cứ hỏi, để chắc chắn thêm về số tiền này. Martin mỉm cười. Ông ấy liền nói với cậu rằng, nó là tiền thưởng của các cháu đấy, hãy cầm lấy đi. Sau khi được Martin xác nhận,
đó là tiền thưởng của mình, thì giải đủ cũng đã yên tâm hơn. Ông ấy cũng đã rời đi, ta có một vài chuyện cần làm. Chúc các cháu ngủ ngon nhé. Vâng ạ, giải đủ chào tạm biệt Martin. Và cũng đã đến lúc để cậu trở lại chuồng ngựa.
Gơ dạ.
Ô hát, cậu đã vào đây từ trước rồi ư? Khi trở về chuồng ngựa, giải đủ đã gặp lại Juliet. Cậu ta dường như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Đó.
Đọc. Thôi đi, cho tôi xin. Hôm nay đã đủ mệt lắm rồi. Giải đủ đã từ chối. Juliet đang giữ cuốn sách ngôn ngữ ở trên tay. Cậu ta hào hứng bởi vì nghĩ rằng giải đủ sẽ tiếp tục dạy nó cho mình. Nhưng hôm nay có lẽ là không rồi. Giải đủ đang lục lọi ở một đống rơm. Đó cũng là nơi mà cậu cùng với Juliet ngủ nghỉ mỗi ngày. Đây rồi. Sau một hồi lục lọi, thì giải đủ đã tìm kiếm được một thứ gì đó. Thứ đó là một chiếc túi nhỏ được khâu nên từ một miếng vải bé. Nói trắng ra, đó chính là hầu bao đựng tiền do giải đủ làm ra. Giải đủ dùng tay của mình để kéo một sợi dây. Từ đó, chiếc hầu bao đã được mở ra. Bên trong là những đồng tiền ổn giá S mà cậu đã cất giữ bấy lâu nay. Để xem nào, 2, 4, 6, 60, 100, 160 nếu cộng thêm 10 xu đồng trong ngày hôm nay, tổng cộng là 1 xu bạc và 70 xu đồng. Vậy có nghĩa là chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi. Giải đủ mừng rỡ khi cậu đã sắp hoàn thành ý định của mình. Chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi. Cậu sắp sửa phải chia tay với nông trại này rồi.
Gỡ dạ.
Gì đây? Cậu lại định dùng cái thứ nước mắt giả tạo đó nữa à? Giải đủ chợt khựng lại việc vui mừng của mình. Bởi vì Juliet đang cố gắng nhong nhéo ở trước mặt cậu.
Mu.
Muốn tôi đọc nó. Giải đủ chợt đổi sang ngôn ngữ khác. Cậu đang sử dụng ngôn ngữ của lục địa này, mặc dù không thành thạo nó cho lắm. Juliet cũng đã hiểu được những gì mà giải đủ đang nói. Cậu ta lập tức gật đầu lia lịa, xuống và lên.
Mơ đi.
Gỡ dạ. Juliet vẫn cứ tiếp tục nhong nhéo với giải đủ. Giải đủ đang có ý định nằm ngủ. Nhưng rủi dẹt cứ nhóng nhẽo trước mặt cậu, trông cũng hơi khó chịu một chút. Nên là, giải đù đã nói rằng, nghe đây, khuôn mặt và mái tóc của cậu, trông rất thư sinh đấy. Nhưng mà, cái hàm răng sắc nhọn như con cá mập đó, cùng với bộ móng tay như quỷ dữ kia, có nằm mơ, tôi cũng không thay đổi ý định đâu. Chúc ngủ ngon. Rủi dẹt đã câm nín đi. Những lời vừa rồi của giải đù, cậu ta chẳng thể hiểu được chữ nào cả. Bởi vì đó, là tiếng Nhật. Giải đù nằm xuống đống rơm, cậu từ từ nhắm mắt lại. Mọi thứ đã trở nên yên tĩnh khi rủi dẹt im lặng đi. Thật tuyệt vời. Giờ thì mình đã có thể yên tâm mà ngủ rồi.
Gỡ dạ.
Khi giải đủ nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi, nhưng rủi dẹt thì lại không. Cậu ta cứ thế mà gào lên như một kẻ bị điên. Rủi dẹt đàn ăn vạ giải đủ ư?
Gỡ dạ.
Cậu ta bắt đầu nằm lăn lóc khắp nơi. Chuồng ngựa cũng vì thế đã trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Đủ rồi,
đừng la hết nữa, tôi đọc là được chứ gì.
Gỡ dạ.
Rủi dẹt đột nhiên cười lên, dường như cậu ta đã hiểu được những gì mà giải đủ vừa nói đến.
Hai,
đưa nó đây. Juliet đưa cho giải đủ cuốn sách ngôn ngữ do chính Louis tặng cho hai người. Cứ như vậy, giấc ngủ của giải đủ đã bị cản trở bởi Juliet. Buổi học ngôn ngữ của lục địa này cũng đã bắt đầu. Giải đủ ngồi trên đống rơm cùng với Juliet. Cả hai người bọn họ lặng lẽ mà học thêm về lục địa này. Buổi tối hôm đó cũng đã kết thúc khi Juliet ngủ tiếp đi trong lúc học tập.
Hai,
mong là ngày mai mọi thứ sẽ yên ổn. Giải đủ nằm xuống đống rơm, cậu từ từ nhắm mắt lại. Mọi thứ xảy ra trong hôm nay đều như bao ngày khác. Lại thêm một ngày nữa đã kết thúc.
Khó
kết thúc. Chuyện ngoài lề, Juliet có ngoại hình ra sao?
Ngoại hình, Juliet là một chàng trai trẻ, có tính cách thất thường.
Cậu ta đôi lúc sẽ nảy sinh sự tò mò với những thứ ở xung quanh mình. Và từ đó, rắc rối sẽ bắt đầu xảy ra. Chiều cao hiện tại của Juliet là 1m56. Trong cậu ta khá lùn, khi đứng kế bên giải đủ. Màu mắt của Juliet là màu xanh dương. Màu da thì là trung bình. Thật kỳ lạ, làn da của cậu ta vẫn bình thường khi sống ở bên trong khu rừng kia. Bởi vì bên trên cơ thể của Juliet chẳng có một vết sẹo nào cả. Đặc điểm nổi bật, mái tóc của Juliet rất dài và màu của nó thì quá đặc biệt. Đó là màu trắng tinh khiết, một màu hiếm có, khó ai mà sở hữu được nó. Chỉ vì mái tóc đặc biệt đó của Juliet, nên giải đủ đã hiểu lầm cậu ta là phụ nữ biết bao nhiêu lần rồi. Đặc điểm đáng sợ nhất chính là hàm răng cá mập và bộ móng tay sắc nhọn của Juliet. Chúng cực kỳ nguy hiểm. Trong lần chạm trán đầu tiên với Juliet, nếu như lúc đó giải đủ bị cào bởi bộ móng tay kia, thì chắc chắn cậu sẽ chết. Bởi vì bộ móng tay đó của Juliet chứa cực kỳ nhiều những vi khuẩn nguy hiểm. Và nếu bị cắn phải bởi hàm răng cá mập kia, thì bạn sẽ bị rủi dẹt tan tươi nuốt sống theo nghĩa đen. Đến đây là hết rồi.
Tạm biệt nhé.
À phải rồi. Vẫn còn một chuyện mà tôi chưa nói cho mọi người biết đến.
Đúng thì.
Rủi dẹt, cậu ta. Không có cái thứ đó, ở dưới quần. Nó hoàn toàn trống trơn. Và điều đó, đã khiến cho giải đủ hoang mang trong một thời gian dài. Chương 15, tiến đến thị trấn Bù Nhìn, ánh mắt đáng sợ từ kẻ mang đến thảm họa.
À một, sự khởi đầu gỡ ra.
Rủi dẹt thức dậy tại đống rơm ở nơi chuồng ngựa.
Này rủi dẹt.
Giọng nói của giải đủ phát ra ở ngay gần đó. Cậu có biết ngày mai là ngày gì không? Khuôn mặt của giải đủ trông thật kỳ lạ đối với Juliet. Nó đang thể hiện sự vui mừng và một chút gì đó kỳ cục. Điều đó khiến cho Juliet cảm thấy hơi khó hiểu và dè chừng.
Gỡ dạ.
Gỡ dạ.
Không biết nhỉ.
Vậy thì hãy để tôi nói cho cậu nghe. Giải Đu hiện đang đứng ở trước mắt Juliet. Cậu hiện đang cầm cây xẻng xúc phân ngựa của nơi đây. Nghe kỳ đây. Ngày mai. Chính là ngày mà chúng ta sẽ tạm biệt nơi này. Giải Đu vui mừng mà nói. Nếu những lời đó là sự thật, thì chắc hẳn hai ngày vừa mới trôi qua ở nơi đây. Nói trắng ra. Từ trương chức cho đến hiện tại, thì đã hai ngày trôi qua rồi. Cậu biết. Nó có ý nghĩa như thế nào không Juliet? Gỡ ra. Giải Đu quỳ xuống và nắm lấy tay Juliet. Cậu hiện đang rất mừng rỡ. Ngày mai. Chúng ta sẽ không còn dọn phân của bọn chúng nữa. Những lời vừa rồi của Giải Đu chính xác là đang ám chỉ lũ ngựa ở nơi này. Nói thật với cậu, tôi đang hào hứng đến mức không thể kiểm soát được sau khi đã xúc phân xong. Chúng ta sẽ đi tắm rửa thêm một lần nữa. Gơ dạ. Rùi Dẹt đã hoảng hốt lên, những lời vừa rồi của Giải Đu đều là ngôn ngữ của lục địa này. Rùi Dẹt có thể hiểu được chúng. À, hình như tôi phản ứng hơi quá rồi thì phải. Xin lỗi cậu nhé. Giải Đu ngại ngại mà gãi đầu. Cậu cũng cười lên, để cho không khí bất kỳ lạ lại một chút. Dường như Giải Đu đã hành động hơi thái quá rồi. Chà, cũng đã hai ngày rồi, sao chúng ta không đi tắm nhỉ? Tôi không muốn ai đó ngửi được mùi phân từ mình đâu. Gỡ dạ. Rùi Dẹt lại chẳng thể hiểu được gì nữa, bởi vì Giải Đu lại quen miệng mà sử dụng tiếng Nhất rồi. À, xin lỗi, chắc hẳn cậu không hiểu gì nhỉ. Giải Đu lập tức sử dụng ngôn ngữ của lục địa này. Cũng vì thế Rùi Dẹt đã hiểu được cậu nói gì. Được rồi, chúng ta sẽ đi tắm, để mai lên đường. Giải Đu đã cố gắng sử dụng ngôn ngữ của lục địa này. Nó khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Nhưng ít ra, Giải Đu cũng đã giao tiếp được với Juliet. Gỡ ra. Juliet gật đầu, và tỏ vẻ hiểu được những lời đó. Phụ. Cũng may, là có cuốn sách đó chứ không thì bây giờ, mình đã hóa điên lên rồi. Giải Đu thở phào nhẹ nhõm mà suy nghĩ. Cậu cảm thấy thật tốt, khi được tặng cho cuốn sách ngôn ngữ kia. Louis thật sự, rất tuyệt vời. Được rồi. Ta, đi thôi. Gỡ ra. Juliet đã kêu lên để đáp lại với Giải Đu. Và rồi, cả hai người, đã quyết định đi tắm rửa. Cũng thật may mắn cho Juliet. Khi công việc xúc phân đã được hoàn thành bởi một mình Giải Đu, cậu ta cũng chẳng cần làm việc nữa. Này các cháu, khi vừa mới bước ra khỏi chuồng ngựa, thì một giọng nói quen thuộc đã phát ra. Đó chính là Martin, chủ nhân của nông trại này. Chào buổi sáng thưa ông Martin, bộ có chuyện gì sao ạ? Giải Đu đã chào buổi sáng với Martin. Tâm trạng của cậu hiện tại đang rất vui mừng và phấn khởi. Nhìn thấy Giải Đu vui mừng như thế, Martin cũng vui lây. Ông ấy mỉm cười lên và bảo rằng, cháu mau xuề tay ra đi, Giải Đu. Hề. Vâng ạ, Giải Đu làm theo lời của Martin. Cậu đã xuề lòng bàn tay của mình ra. Hạ hạ. Của cháu đây. Martin đặt một vài đồng xu vào lòng bàn tay của Giải Đu. Ông ấy đã mỉm cười nhân hậu và bảo rằng công việc dọn chuồng ngựa của các cháu có thể dừng lại tại đây rồi. Những lời đó của Martin đã khiến cho Giải Đu phải ngỡ ngàng, khuôn mặt vui mừng cũng đã không còn nữa. Bọn cháu đã làm gì sai rồi sao ạ? Giải Đu lo lắng mà hỏi. Cậu lo sợ Martin đã tức giận vì một điều gì đó. Không, cháu không làm sai gì cả. Martin lên tiếng nói. Ông ấy đã giải thích rằng đây là số tiền thưởng của ngày mai, các cháu không cần thiết phải làm việc nữa đâu. Nhưng mà thưa ông, nếu như vậy thì Giải Đu lo lắng nói. Cậu sợ rằng, nếu nhận lấy số tiền này, thì sẽ rất thiệt thòi cho ông Martin. Nhưng rồi, ông ấy đã bảo là, không sao đâu, cháu cứ giữ lấy đi dù sao, thì các cháu cũng đã giúp đỡ cho ta rất nhiều rồi. Martin cứ thế bước đi rời khỏi đó. Ông ấy cũng không quên dặn dò rằng, hãy làm những điều mà các cháu muốn. Đừng vì lao già này, mà ép buộc bản thân phải ở lại đây. Các cháu nên nhớ rằng, một mạo hiểm giả luôn phải có tham vọng của riêng mình. Đừng để cho ai sắp đặt con đường của mình. Cứ như thế, Martin đã rời đi. Ông ấy đã nở một nụ cười vui mừng dành cho Giải Đu và Juliet. Giải, đi tắm. Juliet kéo áo của Giải Đu. Cậu ta dường như đang muốn đi tắm thật nhanh. Thật kỳ lạ. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ chuẩn bị nước cho cậu. Gỡ ra. Cả hai người bước đi rời khỏi đó và tiến đến phía sau chuồng gia súc. Vẫn là Giải Đu đi lấy thau nước từ nhà kho. Nước được kéo lên từ giếng cũng lại là Giải Đu làm. Công việc của Juliet chỉ là ngồi nghỉ ngơi và ngắm nghĩa xung quanh. Nhưng không vì thế mà Giải Đu lại tức giận. Cậu vẫn làm việc như bình thường. Mặc cho có cực nhọc đến đâu đi chăng nữa, dường như mọi thứ lại quá đột ngột nữa rồi. Ông ấy đưa cho mình 20 xu đồng sao vậy, có nghĩa là mình đã đủ tiền để đăng ký làm mạo hiểm giả rồi. Giải Đu đang ngồi dựa vào vách tường của chuồng gia súc. Cậu đang suy ngẫm về một vài chuyện. Gỡ ra. Trong khi đó, Rùi Dẹt đang tận hưởng thau nước vừa mới được đổ đầy. Nói trắng ra thì cậu ta đang nghịch nước. Cứ như thế, chuyện tắm rửa lại trôi qua, Giải Đu cũng đã đổ đi thau nước của Juliet. Cậu cũng đã đổ đầy lại nó và tắm rửa cho bản thân mình. Phụ, có lẽ mình nên chuẩn bị thôi. Giải Đu cũng đã tắm rửa xong. Cậu mặc lại bộ quần áo của mình và đem cái thau nước kia cất vào nhà kho. Ô hát, là cháu ư, Giải Đu. Khi vừa mới bước đến nhà kho, Giải Đu đã gặp lại được Martin. Dường như ông ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vâng, là cháu ạ. Giải Đu đặt thau nước xuống ở bên trong nhà kho. Martin đứng ở gần đó và nhìn cậu. Ông ấy đột ngột lên tiếng nói rằng, Giải Đu, cháu có cần thứ gì trước khi rời đi không? Những lời đó của Martin làm cho Giải Đu tò mò. Nhưng rồi, cậu đã đáp lại rằng, vâng. Thật ra, cháu đã có những thứ cần thiết rồi nên ông không cần phải lo lắng cho cháu đâu ạ. Những lời đó của giải đủ cũng không phải là sự thật. Cậu đã nói dối, bởi vì không muốn Martin phải giúp đỡ cho mình nữa. Ông ấy đã giúp đỡ cho giải đủ và rủi rẹt quá nhiều thứ rồi. Ra vậy. Cháu nói thế, thì ta yên tâm rồi. Martin đã tìm được thứ mà mình cần. Ông ấy đã rời đi ngay sau đó. Giải đủ lặng lẽ ngước nhìn bóng lưng của Martin. Ông ấy đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều. Nên cậu không thể làm phiền ông ấy được nữa. Cứ thế. Giải đủ rời khỏi nhà kho. Cậu đã tiến đến chuồng ngựa và gặp được rủi rẹt ở bên trong. Gỡ ra. Rủi rẹt hiện đang cầm cuốn sách ngôn ngữ ở trên tay mình. Dường như cậu ta đã biết rằng cả hai sắp sửa phải rời đi khỏi nơi này. Được rồi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Gỡ ra. Cả hai người các cậu đã mỉm cười và bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Giải đủ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nhờ sự giúp đỡ từ Martin. Bởi vì hiện tại, giải đủ đang cần một thứ gì đó để đựng đồ. Có thể là một chiếc túi trăng. Nhưng giải đủ cũng đã dẹp bỏ suy nghĩ đó, bởi vì cậu không thể mắc nợ ông ấy được nữa. Mọi thứ của hiện tại đều đã quá đủ rồi. Hầu bao được tiền thì giải đủ đã đeo lên thắt lưng của mình. Quần áo mà cậu đang mặc chính là do cả Ly Pha tặng cho. Bộ quần áo cũng chẳng có gì nổi bật cả, không họa tiết, cũng chẳng màu mè gì. Chỉ có duy nhất cái thắt lưng là để cố định chúng lại. Nếu không, sẽ bị tụt hết mất. Thắt lưng cũng không có gì nổi bật, chỉ là một miếng da thuộc có chiều dài quấn quanh bụng của giải đủ. Để đánh giá quần áo của giải đủ và rủi rẹt thì chỉ có một vài từ mà thôi. Đó là rách dưới và thường dân. Nó đây rồi. Giải đủ bước đến gần một góc tường của chuồng ngựa. Tại nơi đó, chính là cây nọ mà Louis đã tặng cho cậu. Giải đủ cầm lấy cây nọ lên, cậu đã đặt nó ở đó quá lâu rồi. Bây giờ, chính là lúc cần mang theo nó. Được rồi. Đã chuẩn bị xong, ta đi thôi nào rủi rẹt. Gỡ ra. Giải đủ bước đi, với trên tay là cây nọ của mình. Về phần rủi rẹt, thì cậu ta đang giữ cuốn sách ngôn ngữ kia. Và rồi, cả hai đã rời khỏi chuồng gia súc đó. Này các cháu, chờ lao già này với. Khi cả hai người các cậu bước đến lối ra khỏi nông trại, thì giọng nói của Martin đã đột nhiên phát ra phía sau. Ông ấy đang bước đến một cách khập khiễng, với trên tay là một giỏ đựng được làm từ tre. Ông Martin, có chuyện gì sao ạ? Martin đưa chiếc giỏ đựng ra trước mắt của giải đủ. Cậu có thể thấy được một vài ổ bánh mì ở trong đó. Nó chính là một giỏ đựng bánh mì. Các cháu vẫn chưa ăn gì nhỉ? Hãy cứ lấy một ít đi. Ta vừa mới làm chúng đấy. Martin đã ngỏ lời giúp đỡ cho giải đủ và rủi rẹt. Tuy rằng rất muốn từ chối, nhưng hiện tại giải đủ và rủi rẹt vẫn chưa có thứ gì để lót dạ. Cả hai cậu cũng không thể từ chối lòng tốt của ông ấy được. Thành thật cảm ơn ông ạ, chúng cháu xin phép. Giải đủ cầm lấy hai ổ bánh mì từ chiếc giỏ. Cậu đưa cho rủi rẹt một ổ và cảm ơn ông Martin. Nếu các cháu cần gì thì cứ việc đến nông trại này. Ta sẽ giúp đỡ các cháu trong khả năng của mình. Vâng ạ, thành thật cảm ơn ông. Giải đủ cúi đầu cảm ơn Martin. Sau đó, cậu đã tạm biệt ông ấy và rời đi cùng với rủi rẹt. Lên đường thượng lộ bình an nhé các cháu. Vâng ạ, cả hai người các cậu bước đi, rời khỏi nông trại của ông Martin. Được rồi. Tiến đến thị trấn bù nhìn thôi nào, rủi rẹt. Gỡ ra. Cứ thế. Cả hai người các cậu bước đi trên con đường mòn, dẫn đến thị trấn bù nhìn ở phía xa. Việc tiếp theo chính là đăng ký để trở thành mạo hiểm giả. Hình bóng của hai cậu cứ thế mà rời xa dần. Martin vẫn đứng đó và lặng lẽ ngước nhìn. Hờ mờ. Hai đứa trẻ trông thật giống với chúng nó. Hình bóng của giải đủ và rủi rẹt đã làm cho Martin nhớ đến những đứa con của mình. Thật hoài niệm. Martin lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời. Chúng nó giờ ra sao rồi nhỉ? Martin đã bắt đầu cảm thấy nhớ đến những người con của mình. Nhưng rồi ông ấy cũng đã rời đi và trở về nông trại của mình. Một lúc sau, khi đang bước đi trên con đường mòn thì giải đủ đã dừng lại. Ha ha, rủi rẹt, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Gỡ ra. Giải đủ ngước nhìn đến phía của thị trấn bù nhìn. Nó thật sự ở quá xa. Ha ha, tôi cứ nghĩ thị trấn đó sẽ ở gần lắm, ai mà ngờ được nó lại xa đến vậy chứ. Giải đủ bước qua bên lề của con đường mòn. Cậu ngồi xuống bãi cỏ và than thở rằng bánh mì của ông Martin đúng thật là rất ngon. Biết thế, mình đã xin thêm rồi. Giải đủ đã ăn hết bánh mì do chính tay ông Martin làm ra. Nhưng cậu đã cảm thấy hối hận khi chỉ lấy mỗi hai ổ bánh mì. Trong khi đang ngồi ở bên lề của con đường mòn, giải đủ đã lấy hầu bao của mình ra để kiểm tra nó. Để xem nào. 20 xu đồng của hai ngày trước. Và 20 xu đồng của ngày hôm nay tổng cộng là 2 xu bạc và 10 xu đồng. Giải đủ có chút bất ngờ. Đáng lẽ phải là 200 xu đồng, nhưng Martin lại cho cậu thêm 10 xu. Martin. Ông ấy, đúng thật là một người tốt bụng. Giải đủ mỉm cười mừng rỡ. Kế bên chính là rủi rẹt đang khó hiểu với cậu. Hai cậu đều ngồi nghỉ ngơi ở bên lề của con đường mòn cho đến khi một âm thanh phát ra từ phía xa. Lộc cục rùi 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 rẹt kéo áo của giải đủ. Dường như cậu ta đã nhìn thấy được một thứ gì đó. Đó là xe ngựa ư? Giải đủ ngước nhìn đến phía xa. Cậu có thể thấy được một chiếc xe ngựa đang tiến tới đây. Chiếc xe ngựa đó hoàn toàn khác với cái của Louis. Phần bên trên không thực sự được làm từ gỗ. Nó chỉ là một miếng vải lớn được bao phủ lên để che nắng và mưa. Khi xe ngựa đến gần với giải đủ và rùi rẹt thì nó đã dừng lại. Người đang lái chiếc xe ngựa đó là một ông chú râu ria khoảng chừng 30 hoặc 40. Ông ta có mái tóc màu nâu đậm. Quần áo thì trông rất giống với giải đủ. Nhưng nó không rách rưới và khâu vá lại như của cậu. Này hai chàng trai trẻ. đang muốn đến thị trấn bù nhìn sao?
Vâng.
Đúng vậy, chúng tôi đang đi đến đó. Người đàn ông đang lái xe ngựa, không muốn nhiều lời. Ông ta đưa 5 ngón tay ra và bảo rằng, chỉ với 5 xu đồng cho mỗi người, ta sẽ chở các cậu đến đó. 5 năm xu đồng ứ rẻ đủ suy nghĩ một lúc lâu. Và rồi, cậu đã đứng dậy khỏi mặt đất. 5 xu đồng, có vẻ, hơi đắt. Ông có thể, giảm xuống, còn 3 xu không? Giải đủ đã cố gắng giao tiếp, và ngôn ngữ của lục địa này. Ban đầu, cậu đã cảm thấy rất lo lắng. Nhưng rồi, ông ta cũng mỉm cười và bảo rằng, được thôi. Hai cậu hãy lên xe đi, chúng ta sẽ khởi ngay bây giờ. Ông ta đã chấp nhận số tiền mà giải đủ đã đưa ra.
Tuyệt.
Giải đủ mừng rỡ. Cậu liền lấy ra 6 xu đồng từ hầu bao của mình. Của ông đây. Giải đủ đưa cho ông ta số tiền đó. Sau đó, cậu cùng với Rủi Dẹt đã tiến ra phía sau xe ngựa. Khi bước ra phía sau, giải đủ đã trợn khựng lại. Bởi vì trên xe ngựa, hiện đang có một người đang ngồi ở bên trong. Người đó trùm kín cơ thể lại bằng một chiếc áo choàng màu nâu. Kế bên là một vật gì đó được cuốn lại bởi những miếng vải rách dưới. Vật đó trông rất lớn và nó đã chiếm phần hết chỗ ngồi của người đó. Giải đủ đã rất bất ngờ, bởi vì người đó chẳng phát ra âm thanh hay một tiếng động nào cả. Trông thật bí ẩn và kỳ lạ. Nhưng mà, đây không phải là lúc để tò mò, bởi vì cậu cần phải đến thị trấn bù nhìn ngay bây giờ. Các cậu đã lên chưa?
Vâng,
chúng tôi đã lên rồi. Sau khi leo lên xe ngựa từ phía sau, Giải đủ đã lập tức đưa tay ra và kéo Rủi Dẹt lên xe. Hai cậu đã ngồi xuống, ngay đối diện với người bí ẩn kia. Rủi Dẹt lại bắt đầu nảy sinh sự tò mò với cái thứ được bao bọc bởi những miếng vải rách dưới.
Gỡ ra.
Sự tò mò là quá lớn, Rủi Dẹt đã quyết định kiểm tra nó là gì.
Dừng lại mau, Rủi Dẹt.
Giải đủ đã lập tức ngăn cản sự tò mò của Rủi Dẹt lại. Cậu cũng đã không quên, xin lỗi người kia.
Thành thật xin lỗi.
Bạn của tôi, hơi hiếu động một chút.
Nên L.
Không. Trong khi đang xin lỗi, Giải đủ đã nghe thấy được một giọng nói kỳ dị. Giọng nói kỳ dị đó, phát ra từ cái người bí ẩn kia. Giọng điệu đó, thật khó nghe và dùng mình.
Và rồi, từ chiếc áo choàng kia, có những giọt nước bắt đầu rơi xuống.
Nó chính là nước bọt của người đó.
Không sao.
Trẻ con, tò mò, là chuyện bình thường.
Giải đủ chết lặng đi.
Cái người đang ngồi, ngay đối diện cậu.
Thật đáng sợ và dùng mình.
Được rồi. Chúng ta bắt đầu khởi hành nhé.
Nhưng cũng thật may mắn.
Bầu không khí dùng mình khi nãy, đã bị cắt ngang bởi người lái xe ngựa.
Lộc.
Cục.
Lộc.
Cục.
Cứ thế.
Giải đủ im lặng đi, cậu vẫn giữ chặt Rủi Dẹt, mặc cho mọi thứ đã kết thúc.
Dường như,
Giải đủ đang sợ hãi trước giọng nói vừa rồi, của người bị ẩn kia.
Nhưng rồi, một lúc sau,
sự sợ hãi đó đã tan biến đi.
Thay vào đó, là sự chóng mặt không hề nhẹ.
Chiếc xe ngựa cứ rung lắc liên hồi. Nó khác hoàn toàn với cái của Louis, bởi vì, nó chẳng có chỗ ngồi như xe ngựa kia.
Giải đủ và Rủi Dẹt buộc phải ngồi bệt trên chiếc xe ngựa này.
Cộng thêm việc rung lắc từ nó.
Thật buồn nôn.
Đó là đối với Giải đủ và Rủi Dẹt.
Còn những người khác, thì lại rất bình thường.
Gỡ ra.
Rủi Dẹt đột nhiên bịt miệng lại, dường như cậu ta
sắp sửa nôn tới nơi rồi.
Ông chú.
Mau, dừng xe lại, làm ơn.
Sau khi nhìn thấy được Rủi Dẹt sắp sửa nôn ra, thì Giải đủ đã lập tức kêu lên bằng ngôn ngữ của lục địa này.
Hở.
Được thôi.
Người đàn ông lái xe ngựa cũng đã nghe được giọng nói của Giải đủ. Ông ta lập tức dừng xe lại, với một vẻ mặt ngơ ngác và đầy khó hiểu.
Rủi Dẹt.
Xuống dưới, mau.
Giải đủ lập tức kéo Rủi Dẹt xuống dưới xe ngựa.
Cả hai người, bước ra xa.
Huệ.
Lập tức.
Rủi Dẹt đã ngã gục xuống mặt đất, và nôn ra tại chỗ, trên con đường mòn.
Giải đủ đã che miệng đi, khi nhìn thấy được cảnh tượng đó.
Eo ơi.
Kinh chết đi được.
Sau khi nôn ra hết những gì mình đã ăn được,
Rủi Dẹt đã trở nên chậm chạp đi, và không còn năng động như trước nữa.
Khi cả hai bước đi, trở lại xe ngựa,
người đàn ông kia đã bật cười lên.
Ha 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 ha.
Thật hiếm khi nào thấy được người bị say xe ngựa đó.
Người lái xe ngựa cười như được mùa khi nhìn thấy được Rủi Dẹt nôn ra.
Và rồi, chiếc xe ngựa lại bắt đầu chạy đi.
Lục,
cục,
lục,
cục.
Xin lỗi, đã bắt, phải dừng lại.
Trên đường đi,
Giải đủ đã trò chuyện một chút với người đàn ông đang lái xe ngựa.
Ha ha ha.
Không sao đâu, ta cũng đã quen với chuyện đó rồi.
Dường như ông ta cũng là một người tốt.
Nhưng mà,
ông ta cứ cười lên như thế, khiến cho Giải đủ cảm thấy hơi ngại ngại chút.
Mà này,
hai người các cậu đến thị trấn bù nhìn để làm gì thế?
Người đàn ông đang lái xe ngựa đã hỏi Giải đủ.
Cậu cũng không mảy may nghi ngờ, và nói rằng, chúng tôi, đến đó, đăng ký, mạo hiểm giả.
Thì ra là như vậy sao?
Người đàn ông đáp lại với một khuôn mặt tươi cười.
Thật hiếm khi, có người từ nơi khác đến đây để trở thành mạo hiểm giả.
Các cậu kỳ quặc thật đấy.
Những lời đó của ông ta,
liền khiến cho Giải đủ cảm thấy khó hiểu, cậu tò mò và cố gắng hỏi rằng,
kỳ quặc, ý đó, là sao?
Ha ha ha,
cậu là người, từ nơi khác đến có phải không?
Nhìn cách nói chuyện là đủ biết rồi.
Người đàn ông đã nhận ra được, Giải đủ đến từ nơi khác.
Cách nói chuyện của cậu, cứ như là một đứa trẻ vậy, ông ta đã nghĩ như thế.
Để ta nói cho cậu nghe.
Nếu muốn đăng ký làm mạo hiểm giả, thì bắt buộc phải đến công hội tại thị trấn Bù Nhìn, cũng có một công hội thuộc nhánh của ngài tử tước.
Nếu cậu muốn đăng ký, thì hãy đến đó đi.
Người đàn ông đã nói cho Giải đủ biết thêm về mạo hiểm giả.
Thật tuyệt vời khi cậu đã biết, nơi để đăng ký.
Cảm ơn ông, vì đã, chỉ đường nhưng, cho tôi, hỏi.
Giải đủ đã cảm ơn ông ta, nhưng cậu vẫn còn một số câu hỏi cần được giải đáp.
Tại sao lại gọi là thị trấn Bù Nhìn? Giải Đủ vẫn còn băn khoăn một vài chuyện, thị trấn Bù Nhìn vẫn là thứ khiến cho cậu tò mò nhất.
Ha 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 ha, thật tuyệt vời khi cậu hỏi về thị trấn thân yêu của ta. Người đàn ông bật cười. Ông ta đã gọi thị trấn Bù Nhìn là thị trấn thân yêu. Vậy có nghĩa ông ta đến từ nơi đó chăng? Để xem nào. Thị trấn Bù Nhìn, cách gọi này cũng đã có từ rất lâu rồi. Nhưng thật ra, tên gọi ban đầu của nó là thị trấn Cỏ Khô. Người lái xe ngựa chợt mỉm cười. Ông ta nói thêm rằng, nhờ có ngài Tử Tước nên nó mới được gọi là thị trấn Bù Nhìn như bây giờ. Ngài Tử Tước rất tuyệt vời. Lễ hội Bù Nhìn cũng chính là do ngài ấy tổ chức. Người đàn ông thốt lên những lời khen ngợi dành cho Tử Tước. Dường như người đó rất đặc biệt và quan trọng với thị trấn Bù Nhìn. Nhưng mà lễ hội đó rốt cuộc là sao chứ? Lễ hội Bù Nhìn là sao? Giải Đủ vì tò mò nên đã hỏi người lái xe ngựa về lễ hội Bù Nhìn. Ông ta đã không ngần ngại mà trả lời bằng một giọng điệu vui cười. Hạ 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 hạ, thì ra cậu có hứng thú với nó. Vậy hãy để ta kể cho. Người đàn ông lái xe ngựa vui tươi và kể rằng đã từ rất lâu rồi. Lễ hội đó là một phần không thể thiếu của thị trấn Bù Nhìn. Hàng năm lễ hội sẽ được tổ chức một lần. Những du khách và những người du mục đều có thể tham gia. Mặc cho giàu hay nghèo đều không phân biệt. Như cậu thấy, ngài Tử Tước chính là người tổ chức lễ hội. Phần thưởng cũng là do ngài ấy trao tặng về phần lễ hội. Những người tham gia buộc phải làm ra những con bù nhìn của riêng mình. Nếu cái nào đẹp thì sẽ được ngài Tử Tước công nhận và trao thưởng. Nói cho cậu biết, phần thưởng rất là hậu hĩnh đấy. Hạng nhất thì sẽ được ngài Tử Tước trao tặng 30 xu bạc, còn hạng nhì thì sẽ là 15 xu bạc, cuối cùng là hạng 3 5 xu bạc. Hạ 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 hạ, chỉ cần nghĩ đến số tiền đó thôi là muốn thèm rất nước bọt rồi. Người đàn ông đã kể hết những gì mà mình biết được. Vậy có nghĩa là lễ hội Bù Nhìn đó là do Tử Tước tạo nên. Tử Tước là gì? Giải Đủ khó hiểu mà hỏi. Chắc hẳn đó là cấp bậc cao quý nào đó của bọn họ, Giải Đủ đã nghĩ như vậy. Ha ha ha, đến cả Tử Tước mà cậu cũng không biết, đúng thật là thú vị. Người đàn ông lại bật cười như được mùa. Ông ta chẳng thể ngờ được chàng trai Giải Đủ này lại không biết đến từ đó. Nghe đây, đó là tước vị của những quý tộc đấy. Thông thường bọn họ sẽ chia cấp bậc rõ ràng. Người đứng đầu cũng chính là nhà vua Lemont. Ngài hiện đang ngự trị tại vương quốc Vasia, tước hiệu đầu tiên chính là công tước, sau đó là hầu tước. Cứ như thế mà đến bá tước, Tử Tước, cuối cùng là nam tước. Thật tuyệt vời khi thị trấn được cai quản bởi một quý tộc như ngài Tử Tước. Người đàn ông kết thúc lời kể của mình bằng một tiếng cười nhỏ nhẹ. Giải Đủ đã bất ngờ khi biết đến những thứ đó. Quý tộc dường như là những người cấp cao, giống như là chính phủ ở nơi mà cậu từng sinh sống, chính là Nhật Bản. Cậu đang thắc mắc, tại sao ta biết nhiều như vậy? Có phải không? Hệ. Người đàn ông lái xe ngựa đột nhiên lên tiếng. Dường như ông ta đã tự nghĩ rằng Giải Đủ đang tò mò và thắc mắc về mình. Nhưng thực ra cậu chỉ đang suy nghĩ về lễ hội Bù Nhìn kia mà thôi. Mà thôi, cứ mặc kệ, để cho ông ta nói đi vậy. Giải Đủ đã nghĩ như thế. Như cậu thấy, ta là một người đưa đón, công việc thường ngày chính là đi và về. Thường thì ta sẽ di chuyển qua rất nhiều nơi, ví dụ như vương quốc Vasia và thị trấn Vã Lệ Gì. Những vị khách mà ta đưa đón đều cung cấp thông tin cho ta bằng những cuộc trò chuyện vui vẻ. Đó là lý do ta biết đến cấp bậc của quý tộc. Hạ 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 hạ, làm người này cũng rất tuyệt đấy. Người đàn ông đã cười rất nhiều. Ông ta chẳng để tâm đến cái lỗ thai của Giải Đủ và những người khác. Nhức đầu thật đấy. Nếu cậu giống ta thì sẽ được đi khắp nơi trên lục địa này đấy. Giải Đủ lặng im, cậu không đáp lại một lời nào cả, cứ để cho ông ta luyên thuyên về mọi thứ là cách tốt nhất. Đôi lúc như vậy cũng tốt, dù sao cũng là con người kia mà. Nghe ông ta luyên thuyên như thế cũng khá vui đấy chứ. Giải Đủ đã nghĩ như vậy đấy, và cậu cũng đang rất vui tươi về mọi thứ. Cậu biết không, còn 9 ngày nữa là đến lễ hội Bù Nhìn rồi đấy. Thị trấn sẽ rất náo nhiệt cho mà xem. Trên đường đi, người đàn ông lái xe ngựa vẫn luyên thuyên về đủ thứ, nhưng có vài thứ đã khiến cho Giải Đủ quan tâm đến. Thường thì người cung cấp rơm chính là chủ nông trại Martin. Năm nay ông ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều ở trong kho rồi, nên là chẳng phải lo gì cả. Ha ha ha, hóa ra là vậy. Giải Đủ đã nghĩ rằng người cung cấp rơm là một người khác chứ không phải ông Martin, bởi vì cậu chỉ thấy được cánh đồng bắc mà thôi. Có lẽ ông ấy đã cất hết những đống rơm kia rồi chăng. Cậu cũng nên tham gia lễ hội một lần đi, bởi vì nó sẽ rất tuyệt đấy. Người đàn ông đã khuyên Giải Đủ nên tham gia lễ hội Bù Nhìn. Cậu cũng mỉm cười và đáp lại rằng vâng, tôi sẽ tham gia. Ha 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 ha, thế thì tuyệt quá rồi, còn gì bằng. Và rồi cứ thế thời gian trôi qua, xe ngựa vẫn tiếp tục chạy, lỗ tai của Giải Đủ thì vẫn bị tra tấn bởi tiếng cười của người đàn ông. Lộc cục, lộc cục. Một lúc lâu sau, xe ngựa cũng đã dừng lại. Chúng ta đã đến nơi rồi, người đàn ông lái xe ngựa đã lên tiếng. Ông ta đã bảo rằng đã đến thị trấn Bù Nhìn. Giải Đủ cũng vì thế mà ngước nhìn xem. Cậu đã thấy nó, thị trấn Bù Nhìn đang ở rất gần. Nó nằm ở bên một con sông nhỏ và có cầu bắc qua đó. Một cây cầu được xây dựng từ những viên đá to lớn, trông nó rất chắc chắn và vững vàng. Xin lỗi, ta chỉ có thể đưa các cậu đến đây thôi. Nếu muốn đến thị trấn Bù Nhìn thì hãy băng qua cây cầu kia, người lái xe ngựa đã nói như thế. Giải Đủ cứ thế mà bước xuống xe ngựa, theo sau là Juliet. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là chuyến xe ngựa bình thường với giá 5 xu đồng, nên ông ta không đưa các cậu vào bên trong là chuyện hiển nhiên. Giải Đủ cũng biết được chuyện đó, dù sao cuộc trò chuyện cũng đã vui lắm rồi. Nên cậu cũng chẳng bận tâm hay tức giận gì cả.
Cảm ơn, vì chuyến đi.
Ha 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 ha. Lần sau nếu có duyên, thì sẽ gặp lại thôi.
Tạm biệt, chàng trai, chúc cậu đăng ký thành công nhé.
Lộc. Cục. Cứ thế, xe ngựa đã rời đi. Người đàn ông đó, không xấu tính như giải đủ nghĩ. Ông ta, rất dễ tính. Nhưng mà, kẻ bí ẩn, đang ngồi trên xe ngựa. Hán, chính là người làm cho giải đủ sợ hãi nhất. Và hắn ta, hiện đang ngước nhìn cậu, từ trong xe ngựa. Giải đủ chết lặng đi. Khuôn mặt của cậu, đang biểu lộ sự sợ hãi bởi vì, từ trong chiếc áo choàng kia, có một ánh mắt đang ngước nhìn các cậu. Đôi mắt màu xanh lục, khuôn mặt thì nhợt nhạt như đã chết. Kẻ đó, đang ngắm nhìn hai cậu. Điều đó, khiến cho giải đủ bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, đến tận xương thủy.
Ha! Ha!
Ánh mắt đó, là sao chứ? Giải đủ đã lập tức thở hổn hển. Cậu đang bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ánh nhìn đó của người bí ẩn, khiến cho giải đủ chẳng thể nào mà thở nổi. Cậu ngã khuỵu xuống mặt đất, và cố gắng giữ bình tĩnh lại. Dù Zed đã rất khó hiểu. Mọi chuyện, lại quá đột ngột rồi chăng?
Kết thúc.
Chuyện ngoài lề, giải đủ có ngoại hình ra sao?
Ngoại hình, giải đủ là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh.
Cậu không cơ bắp, cũng chẳng quá gầy.
Tất cả đều trung bình.
Tính cách, cậu có một tính cách rất tốt bụng, một phần là do người bà quá cố của cậu đã dạy dỗ. Nhưng sự tốt bụng đó rất dễ bị lấn át bởi nỗi sợ hãi. Cậu đã từng rất tươi tắn với mọi thứ, nhưng bây giờ thì đã ít đi. Bởi vì niềm hạnh phúc duy nhất của cậu chính là cô em gái Dù Kỳ, gia đình duy nhất của cậu. Nhưng cô bé đã mất rồi. Chiều cao hiện tại, giải đủ cao 1m69, cậu trông khá cao khi đứng gần với Dù Zet. Màu mắt, giải đủ có một màu mắt khá bình thường, đối với tất cả mọi người ở châu Á đó chính là màu nâu. Màu da, giải đủ có một làn da khá hường hào, điều đó khiến cho cậu hay bị gọi là kẻ màu sách. Bạn bè của cậu thường gọi như thế, nhưng thực chất bọn họ chỉ muốn kéo cậu đi chơi mà thôi. Nói chung, màu da trắng hồng. Đặc điểm nổi bật, hiện tại mái tóc của giải đủ là một trường hợp hiếm có. Martin và Louis đã khẳng định rằng, màu tóc của giải đủ rất hiếm có và khó gặp được. Điều đó khiến cho cậu rất hoang mang. Bởi vì màu tóc đó rất bình thường tại châu Á. Màu đen tuyền. Đặc điểm đáng sợ nhất, nụ cười của giải đủ, nó chính là thứ đáng sợ nhất. Cậu thường rất dễ biểu lộ cảm xúc của mình thông qua cách mỉm cười. Nhưng nụ cười thường thấy từ cậu là một nụ cười dịu dàng nhưng có chút u buồn. Từ khi em gái cậu mất đi, nụ cười đó luôn xuất hiện. Những người nhìn thấy nụ cười đó đều cảm thấy thương cảm cho giải đủ. Nói chung, tình hình hiện tại của cậu cực kỳ bất ổn, như một quả bom nổ chậm vậy. Dù Zed, Cali Phạm hoặc Martin và Louis, chỉ cần một trong bọn họ chết đi, thì giải đủ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cậu có thể sẽ dằn vặt bản thân mình đến khi chết đi, bởi vì bọn họ đều là những người mà cậu yêu quý và mang ơn. Giải đủ cực kỳ tôn trọng những người đã giúp đỡ mình.
Phu, giải đủ không thích bạo lực, cậu rất yêu quý hòa bình.
Ba của cậu đã dạy bảo như vậy đấy.
Đôi lúc,
giải đủ thích sự yên bình từ cánh đồng bắc của ông Martin. Cậu thương ngắm nó khi làm việc xong tại chuồng gia súc.
Đến đây là kết thúc rồi.
Chương 16, đặt chân vào thị trấn Bù Nhìn, đăng ký và trở thành mạo hiểm giả.
Hạng 1, sự khởi đầu ha.
Ha dai.
Dai.
Trước mắt giải đủ chính là người bạn của mình, Dù Zet. Cậu ta đang cố gắng kêu tên của giải đủ.
Giải đủ.
Ha. Giải đủ chợt bừng tỉnh lại, cậu hoang mang và nhìn xung quanh mình. Nỗi sợ đang lấn át đi lý trí của cậu, nhưng Dù Zet đã phá hủy nó.
Bằng cách không ai dám làm đến.
Gỡ ra.
Bụng.
Một cú cụm đầu mạnh đến mức đau đớn. Giải đủ đã bị Dù Zet tấn công, trong khi đang hoảng loạn.
A hờ hờ hờ.
Cậu làm cái gì thế hả? Đau chết tôi rồi. Vì thấy giải đủ không đáp lại, Dù Zet đã tấn công bằng cách cụm đầu. Tuy là không bị thương, nhưng cú cụm đầu đó đã khiến cho giải đủ phải lảo đảo.
Đau.
Đau chết tôi rồi. Giải đủ ôm lấy cái đầu của mình.
Cậu ngước nhìn lên Dù Zet.
Cậu bị cái gì thế hả?
Có biết là đau lắm không?
Giải đủ đã hét lên, và suýt nữa thì đã chửi Dù Zet.
Nhưng, cậu đã dừng lại đúng lúc.
À xin lỗi, tôi hơi nóng giận.
Giải đủ đã xin lỗi Dù Zet.
Cậu đã hiểu lầm.
Từ nay đến giờ,
giải đủ cứ mãi để cho nỗi sợ lấn át đi lý trí của mình.
Dường như, ánh mắt của người bí ẩn kia vẫn còn làm cho cậu sợ hãi.
Nhưng thật may, Dù Zet đã giúp đỡ cho cậu.
Giải đủ hơi hay này chút.
Cậu đang nóng giận một cách ngu ngốc, trong khi Dù Zet đang cố gắng giúp đỡ cho mình.
Đi,
đi.
Dù Zet kéo áo của giải đủ
và thúc giục cậu đi tiếp, để vào thị trấn Bù Nhìn.
Ừm,
ta đi nào.
Giải đủ sử dụng ngôn ngữ của lục địa này.
Có lẽ, cậu nên tập làm quen với nó thôi.
Cả hai cậu bước đi, tiến thẳng đến thị trấn Bù Nhìn.
Nhưng mà, ánh mắt của người đó, rốt cuộc là sao chứ?
Giải đủ vừa cầm cây nỏ, vừa bước đi.
Cậu đã suy nghĩ khá nhiều về người bí ẩn kia.
Này,
hai tên kia. Khi vừa mới đặt chân đến cây cầu bắc qua thị trấn Bù Nhìn, một giọng nói lớn đã phát ra, từ bên kia.
Có hai người đàn ông, đang bước đến từ bên kia.
Bọn họ đều đang mặc một bộ giáp lưới bao phủ cả thân. Bên hông của bọn họ, thì có đeo một thanh kiếm được rèn từ sắt. Dường như, hai người đó là kỵ sĩ hoặc là không. Khi bọn họ bước đến gần, giải đủ mới để ý đến những chi tiết nhỏ. Cả hai người đàn ông đều có màu tóc nâu. Một trong số họ dường như đã 30 tuổi bởi vì râu ria rất nhiều. Người còn lại ước chừng khoảng 20 tuổi, trông anh ta còn khá trẻ và râu ria thì chẳng nhiều lắm.
Gừ.
Dù Zet, đừng làm vậy.
Giải Đu ngăn cản Rui Zet lại. Bởi vì cậu ta đang gầm gừ bọn họ. Việc này có thể sẽ gây ra hiểu lầm cho hai người đó. Khi bọn họ tiến đến gần, người đàn ông có vẻ ngoài 30 tuổi bước ra. Ông ta đã ngước nhìn hai cậu một lúc. Để kiểm tra chăng? Chúng tôi là binh lính tuần tra của khu vực này. Phiền các cậu cho chúng tôi kiểm tra đồ đạc. Kiểm tra đồ đạc? Giải Đu đã ngơ ngác, người đàn ông đó rốt cuộc là muốn gì chứ? Binh lính tuần tra ư? Không lẽ là bảo vệ của nơi đây? Giải Đu đã nghĩ như vậy. Cậu biết không, gần đây có một số kẻ buôn bán nô lệ trái phép, nên chúng tôi buộc phải kiểm tra. Phiền cậu hãy hợp tác.
À, vâng.
Giải Đu chẳng thể nào từ chối được, bởi vì hai người đàn ông đó có mang theo kiếm. Cậu chắc chắn đó là những thanh kiếm thật sự chứ không phải là đồ chơi. Giải Đu đưa cho bọn họ kiểm tra cây nỏ và cuối cùng là hầu bao. Hai người đàn ông đã ngỡ ngàng khi kiểm tra cậu và Rui Zet. Bọn họ đều thầm nghĩ rằng cả hai cậu đều là lũ nghèo rách mồng tơi. Anh Ken, người lính có vẻ ngoài 20 tuổi kia đã lên tiếng, nhưng mà là thi thầm với người đàn ông kia. Tuy rằng bọn họ nói chuyện nhỏ tiếng, nhưng Giải Đu vẫn hong hớt được một vài từ, hay là thời hết quần áo, kiểm tra hệ. Giải Đu đã nghe được một vài lời từ bọn họ, nhưng mà có gì đó hơi bị sai. Chờ đã, đừng bảo bọn họ muốn lột sạch mình ra chỉ để kiểm tra ư? Giải Đu từ từ lùi lại, khuôn mặt của cậu đầy sự ngờ vực, nó đã biểu lộ ra hết rồi. Hai người lính tuần tra cũng đã phát hiện ra được. Giải Đu đã nghe hết mọi thứ. Một trong số bọn họ đã bước đến, đó chính là người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Anh ta đã mỉm cười với cậu, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu. Giải Đu đã rất hoang mang, nhưng người đàn ông đó chỉ muốn xin lỗi cậu mà thôi. Các cậu là người đến từ nơi khác nhỉ? Người đàn ông cũng đã nhận ra được sự khác biệt giữa bọn họ và Giải Đu cùng Rui Zet, đó chính là màu tóc. Vâng, chúng tôi đến từ nơi khác. Giải Đu cũng đã trả lời lại. Người đàn ông gật đầu và bắt đầu giới thiệu. Tôi là Ken, còn chàng trai này là Phẹt Gạn. Chúng tôi là binh lính tuần tra của thị trấn Bù Nhìn. Nếu các cậu gặp rắc rối thì hãy đến tìm chúng tôi. Bọn họ bước qua một bên, nhường đường cho Giải Đu và Rui Zet. Chào mừng đến với thị trấn Bù Nhìn, hỡi những người xa lạ đáng quý. Hành động của bọn họ khiến cho Giải Đu cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cậu cũng đã bước đi và không quên kéo theo Rui Zet. Anh để bọn họ đi thật sao, Ken? Phẹt Gạn, thằng nhóc này, đừng có gợi ý những hành động thô tục như vậy. Cậu có thể sẽ trở thành một vết nhơ với những hiệp sĩ. Hiểu chưa?
Vâng,
vâng. Thưa ngài hiệp sĩ Ken. Cứ thế, hai người lính tuần tra bước đi, rời khỏi đó. Vậy là bọn họ lại tiếp tục công việc của mình. Đó chính là bảo vệ thị trấn Bù Nhìn. Về phần Giải Đu và Rui Zet, khi bước qua cây cầu, cảnh tượng trước mắt không thể nào diễn tả thành lời. Nơi đây đông người hơn mình tưởng. Giải Đu đã bất ngờ khi xung quanh cậu có rất nhiều người. Nơi này đông đúc hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nhà cửa thì căn nào cũng to cả, nhưng đa phần chúng đều được xây dựng từ gỗ hoặc là những khối đá. Vách tường thì có một vài chỗ là đất sét trộn với rơm. Nơi đây thật tuyệt vời, đường xá thì được xây nên từ những miếng đá, nhưng có một vài chỗ chỉ là con đường mòn bình thường. Ví dụ như con hẻm mà Giải Đu đang ngắm nghía. Có người ở trong đó ư? Giải Đu đã nhìn thấy một số người ở trong con hẻm đó, nhưng cậu đã không tiến vào bên trong. Đi thôi, Rui Zet. Giải Đu kéo theo Rui Zet và tiếp tục bước đi. Cậu cần phải tìm công hội thật nhanh để đăng ký làm mạo hiểm giả. Chắc hẳn công hội chỉ nằm đâu đây thôi. Giải Đu đã nghĩ rằng công hội nằm tại một nơi đông người, bởi vì mạo hiểm giả thường sẽ ra vào nơi đó. Một suy nghĩ ngây thơ, để rồi cả hai đều bị lạc. Mời vào, mời vào, hoa quả tươi đây. Thịt bò và thịt gà chỉ với 10 xu bạc. Vải tự thêu và dệt đảm bảo chất lượng chỉ với 16 xu bạc. Dường như Giải Đu và Rui Zet đã đi lạc thật rồi. Nơi đây chắc hẳn là khu chợ. Những bày hàng đều được bày bán ở bên ngoài nhà. Nơi thì bán trái cây, có chỗ thì là thịt của gia súc. Lụa và vải đều được bày bán ở bên ngoài, mặc cho chúng rất là quý giá. Khi băng qua khu chợ, Giải Đu đã nhìn thấy được một số người bán những món đồ kỳ lạ, ví dụ như vũ khí và trang sức. Giải Đu hơi bối rối, nơi đây thật sự quá xa lạ đối với cậu. Tuy trông rất giống với những lễ hội mà cậu từng đi, nhưng tại sao bọn họ lại bán vũ khí cơ chứ? Này hai chàng trai trẻ, một người buôn bán đã kêu gọi Giải Đu và Rui Zet. Quầy hàng của người đó được bày bán rất nhiều loại vải. Dường như các cậu đã lọt vào mắt xanh của người đó. Quần áo của hai người các cậu trông không ổn lắm. Cũng đã sắp sửa đến lễ hội rồi, tại sao không nhân dịp này mua về một vài chiếc áo nhỉ? Hệ. Giải Đu bắt đầu cảm thấy hoang mang, người buôn bán đột ngột đem ra một vài bộ quần áo không rách dưới. Thấy sao? Một bộ chỉ có giá 14 xu bạc mà thôi. Nếu các cậu muốn, tôi sẽ giảm xuống còn 8 xu bạc. Người buôn bán rõ ràng là đang mời gọi hai cậu. Những bộ quần áo đó cũng giống hệt như cái của các cậu, nhưng chúng không rách dưới và chắc hẳn sẽ không ngứa ngáy như của các cậu. Nhưng mà, đến tận 8 xu bạc lận ư? Số tiền đó cũng quá lớn rồi đi, làm sao mà Giải Đu mua nổi cơ chứ? Hai cậu thấy thế nào, có muốn mua? Giải Đu đã không trả lời với người buôn bán đó. Cậu lập tức kéo theo Rui Zet và rời đi. Ê này, hai cậu khoan đi đã, giọng nói của người buôn bán cứ thế mà xa dần. Giải Đu đã rời khỏi khu chợ cùng với Rui Zet. Nhưng bây giờ, biết đi đâu đây? Hai, giờ biết đi đâu để tìm công hội đây? Giải Đu thở dài. Cậu vừa bước đi, vừa kéo theo Rui Zet. Giữa một thị trấn rộng lớn, cậu biết đi đâu để tìm kiếm công hội đây? Cứ bước đi bước lại, cũng chẳng được gì. Giải Đủ đã tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi cho mình và Dù Dẹt. Cả hai cậu ngồi xuống, tại một bên của con đường. Nơi đây rộng lớn thật. Làm sao để tìm kiếm công hội đây hay là? Thử hỏi một người qua đường nhỉ? Giải Đủ ngước nhìn những người đang bước đi trên đường. Ai ai cũng đều bận rộn cả. Dường như những người ở đây đang chuẩn bị cho lễ hội bù nhìn của thị trấn này. Giải Đủ vẫn ngồi ở đó. Cậu đang phân vân, không biết có nên hỏi người qua đường. Nhưng rồi, một giọng nói đã phát ra kế bên cậu. Nó đã phá bỡ sự phân vân đó của Giải Đủ. Này, này, hai người đến từ nơi khác sao? Giọng nói đó là của một cậu bé. Quần áo của cậu bé rách rưới y hệt như Giải Đủ. Mái tóc của cậu bé trông rất ngắn và nó có màu nâu. Khuôn mặt thì lấm lem một chút bùn đất. Dường như cậu bé này còn nghèo hơn cả Giải Đủ và Dùi Dẹt nữa. Ừm, bọn anh đến từ nơi khác. Giải Đủ đã trả lời lại. Thấy vậy, cậu bé đã bước đến và xuề lòng bàn tay ra. Hai người bị lạc đường, có đúng không đưa cho tôi một xu đồng đi. Tôi sẽ dẫn hai người đến nơi muốn đến, trong thị trấn này. Cậu bé mỉm cười và nhìn hai cậu. Dường như đây là cách kiếm tiền duy nhất của đứa trẻ này. Đó là dẫn đường cho người đi lạc. Giải Đủ cũng không còn cách nào khác. Cậu liền đứng dậy cùng với Dù Dẹt. Dẫn đến công hội mạo hiểm giả. Từ hầu bao, Giải Đủ đã lấy ra một xu đồng và đưa cho cậu bé. Công hội mạo hiểm giả sao? Cứ để đó cho tôi. Cậu bé bước đi, theo sau là Giải Đủ và Dù Dẹt. Cứ như vậy là được dẫn đường rồi ư? Giải Đủ đã nghĩ như thế. Mong là cậu bé dẫn đúng đường. Giải Đủ cảm thấy hơi bất an, bởi vì cậu vừa mới được dẫn qua một con hẻm nhỏ. Những con hẻm ở thị trấn Bù Nhìn này hơi tối tăm và đáng sợ. Ai mà biết được sẽ có thứ gì ở bên trong đó chứ? Côn đồ ư? Hay là những tên ăn mày chăng? À ha ha ha. Hai người muốn trở thành mạo hiểm giả sao? Nhìn bộ dạng đó, tôi cứ nghĩ là ăn mày không đấy. Khi đang dẫn đường, cậu bé đã bật cười khúc khích. Bộ dạng của hai người Giải Đủ và Dù Dẹt đúng thật rất giống với những kẻ ăn mày ở nơi đây. Giải Đủ cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Cậu cứ thế mà bước đi, theo sau cậu bé. Và rồi, một lúc sau, khi băng qua một con hẻm nhỏ khác, cậu bé kia đã dừng lại. Kia rồi, chỉ cần đi lên trên kia là sẽ nhìn thấy công hội ngay. Trước mắt của Giải Đủ là bậc thềm đầy rộng lớn nằm tại một con phố nhỏ. Bậc thềm được làm từ những khối đá lớn và chỉ cần bước lên khoảng chừng 5 cái là sẽ đến nơi. Liệu rằng ở trên đó có thật sự là công hội? Thế nhé, tạm biệt hai người. Hệ, này chờ đã. Cậu bé đã lập tức rời đi, mặc cho Giải Đủ đang thắc mắc về công hội. Cứ thế mà rời đi ư? Giải Đủ ngỡ ngàng trước hành động nhanh nhẹn của cậu bé dẫn đường. Nhưng rồi, cậu cũng đành chịu mà thôi. Đi thôi, Dùi Dẹt. Gỡ ra. Giải Đủ cùng với Dùi Dẹt bước đi lên bậc thềm của khu phố này. Một số người đã để ý đến hai cậu. Bọn họ đều nhìn cả hai bằng ánh mắt kinh thường và thương hại. Chắc hẳn là tại bộ quần áo do cả Lì Pha tặng cho. Nhưng cũng đành chịu thôi, bởi vì cả hai cậu chỉ có duy nhất một bộ đồ đó. Chắc hẳn là ở đây. Khi bước lên bậc thềm của khu phố, hai cậu đã dừng lại. Trước mắt là một ngôi nhà to lớn đến mức không tưởng. Nó được xây dựng nên từ một loại gỗ chắc chắn và vách tường thì được làm từ đất sét trộn với rơm. Khác với những ngôi nhà ở xung quanh, nó còn có cả tầng lầu ở phía trên. Cửa chính thì trông khá to lớn, ngang ngửa với cái từ chuồng ngựa của Martin. Khi bước đến gần, Giải Đủ đã nhìn thấy được một lá cờ khá to được cắm ngay trên cửa chính. Lá cờ hình chữ nhật có họa tiết kẻ sọc ở bốn bên góc cạnh. Nó chỉ là khung nền để làm nổi bật lên hình chiếc khiên và thanh kiếm ở giữa lá cờ. Thật không thể tưởng tượng được, nơi đây chắc hẳn là công hội, bởi vì ngôi nhà này khác biệt hoàn toàn với cái khác. Nó nổi bật hơn tất cả mọi thứ ở thị trấn Bù Nhìn này. Chắc hẳn đây là công hội rồi, nhưng mà tại sao lại đóng cửa thế này? Giải Đủ đang khá hoang mang. Trước mắt cậu, đúng thật là công hội. Nhưng mà nó hiện đang đóng cửa và chẳng náo nhiệt như lời kể của Martin và Louis. Hay là cả hai cậu đã nhầm lẫn rồi chăng? Không thể nào, chắc hẳn có người ở bên trong đó. Giải Đủ không tin rằng đứa trẻ kia lại lừa gạt mình. Cậu bước đến trước cánh cửa của ngôi nhà to lớn đó. Được rồi, chỉ cần gõ nhẹ, chắc chắn sẽ có người nghe thấy thôi. Giải Đủ đã quyết định gõ cửa. Nhưng khi cậu đụng vào nó, cánh cửa đã lập tức hé ra một chút. Dường như nó không bị khóa lại. Hệ, bọn họ không khóa cửa lại ư? Giải Đủ đã ngơ ngác một lúc, nhưng cậu đã bình tĩnh lại ngay sau đó. Chắc hẳn có người ở bên trong nhỉ? Giải Đủ đã nghĩ rằng sẽ có người ở bên trong. Cậu lập tức mở cánh cửa chính ra. Bên trong ngôi nhà là một nơi khá rộng lớn. Xung quanh là bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn theo hàng. Thẳng đến phía trước là một quầy lễ tân, và chúng đều được làm từ gỗ. Tuyệt, tuyệt thật. Khi bước vào bên trong, Giải Đủ có thể thấy rõ, từ xa là một cầu thang lớn được dẫn lên trên tầng, và nó cũng được xây dựng từ gỗ. Nơi này rộng lớn thật, tuy rộng lớn là thế, nhưng mà xung quanh chẳng có bóng dáng một ai cả. Nơi này vắng vẻ một cách lạ thường. Dường như Giải Đủ đã nhầm lẫn rồi chăng? Nơi này rất có thể không phải là công hội mạo hiểm giả. He, he, he. Một tiếng cười kỳ lạ đột nhiên phát ra ở xung quanh. Giải Đủ đã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Tiếng cười đó rốt cuộc là gì chứ? He, he. Lại nữa sao? Tiếng cười đó lại phát ra thêm một lần nữa, nhưng mà lần này nó lớn hơn nhiều so với lần trước. Âm thanh đó là từ hướng đó ư? Giải Đủ đã phát hiện ra tiếng cười đó
vang lên từ phía quầy lễ tân. Tuy có chút sợ hãi, nhưng giải đủ vẫn bước đến đó. Những tờ giấy trắng nằm rải rác khắp nơi trên quầy lễ tân. Bút lông chim thì văng xuống mặt đất, mực thì lấm lem khắp nơi. Vừa bột quá, giải đủ cũng phải thốt lên những lời chê bai. Quầy lễ tân, mà còn hơn cái chuồng ngựa của Martin nữa chứ. Chê bai là thế, nhưng khi bước đến gần hơn, cậu đã phải chết lặng đi. Bên trong quầy lễ tân là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy có một làn da sáng và thân hình thì rất mảnh mai, đường cong thì không thể chê được. Trong cô ấy còn khá trẻ, ước chừng khoảng 20 tuổi. Người phụ nữ đó sở hữu một mái tóc dài màu nâu đậm. Nó đã được cột lại thành đuôi ngựa. Trông khá giống với cả Lý Phạ, nhưng trưởng thành hơn rất nhiều. He, mặc cho vẻ ngoài xinh đẹp đến đâu, nhưng cái dáng ngủ kia đã khiến cho cô ấy mất đi hết tất cả. Dáng ngủ trông khá quẹo, nước bọt thì đang từ từ nhiều xuống. Lại còn ngủ mơ nữa chứ. Đây là công hội ư? Giải đủ dường như đã mất hết hy vọng. Cậu cứ nghĩ công hội là một nơi rất tuyệt vời, nhưng có vẻ là không rồi. Gơ dạ, giọng kêu của Rủi Dẹt đột ngột phát ra. Nó lớn đến mức khiến cho Giải đủ cũng phải chú ý Rủi Dẹt. Cậu làm cái gì thế? Khi ngước nhìn Rủi Dẹt thì Giải đủ đã hoảng hốt lên, bởi vì Rủi Dẹt hiện đang bị treo ngược ở trên cầu thang. Chân của cậu ta thì đang mắc kẹt ở lan can cầu thang. Nó cũng được làm từ gỗ. Thế quái nào mà cậu lại bị mắc kẹt như thế chứ? Giải đủ đã lập tức chạy đến với vẻ mặt khó hiểu và lo lắng. Rốt cuộc thì Rủi Dẹt có thật sự bị mắc kẹt không? Tất nhiên là không rồi. Rủi Dẹt chỉ là quậy phá một chút thôi. Cậu ta đang tìm hiểu về mọi thứ đó mà. Gỡ ra. Nhưng sự quậy phá đó chẳng thể nào kéo dài được nữa. Rủi Dẹt đã trượt chân ra. Cậu ta đã không còn chỗ để cố định nữa rồi. Có nghĩa là sắp sửa rơi xuống đó. Hệ. Gỡ ra. Rủi Dẹt lập tức rơi xuống. Phía dưới chính xác là giải đủ. Này. Chờ đã. Bụp. Cả hai cậu đã chạm vào nhau. Tiếng động lớn cũng đã được tạo ra. Chết thật. Cậu nặng quá đấy. Giải đủ bị Rủi Dẹt đè bẹp không thương tiếc. Cả hai cậu cứ thế mà nằm bất động tại chỗ đó. Cơn đau khi bị Rủi Dẹt rơi trúng còn đáng sợ hơn cả con dịp phần ngày trước. Này, hai cậu, ổn không? Một giọng nói dễ chịu đã phát ra. Nó đến từ phía quầy lễ tân. Dường như tiếng ồn từ hai cậu đã khiến cho người phụ nữ kia thức giấc. Cô ấy hiện đang đứng nhìn hai cậu từ phía quầy lễ tân. Khuôn mặt thì vẫn còn hơi ngơ ngác, như thể chưa được tỉnh táo khỏi giấc ngủ vừa rồi. Và cô ấy trông khá khó chịu với Giải đủ và Rủi Dẹt. Cô ấy thức dậy rồi ư? Giải đủ ngước nhìn đến quầy lễ tân. Khuôn mặt của cậu có đôi chút lo sợ, bởi vì chính cậu và Rủi Dẹt đã phá hỏng giấc ngủ của cô ấy. Tránh ra nào, Rủi Dẹt. Gỡ ra. Giải đủ đẩy mạnh Rủi Dẹt ra. Cậu từ từ đứng dậy, với cơn đau khắp người. Đau chết đi được. Giải đủ ôm lấy cái vai của mình, đó chính là phần bị thương nặng nhất, bởi vì chính nó đã chịu lực cực mạnh đến từ cơ thể của Rủi Dẹt. Thành thật, xin lỗi, chuyện này, hiểu lầm. Giải đủ bước đến quầy lễ tân. Cậu đã cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ của lục địa này. Không sao. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra thôi. Người phụ nữ đã đáp lại bằng một giọng nói dễ chịu. Cô ấy cũng chẳng trách móc hay giận dữ. Dường như tiếng ồn là một phần quen thuộc đối với nơi đây rồi. Thường xuyên xảy ra ư? Giải đủ đã ngỡ ngàng khi cô ấy bảo như thế. Cậu cũng lo sợ rằng người phụ nữ này đã thật sự tức giận rồi. Vậy các cậu đến đây để làm gì? Người phụ nữ đã lên tiếng hỏi về hai cậu. Giải đủ cũng đã trả lời lại rằng cho hỏi nơi đây là công hội mạo hiểm giả. Những lời lẽ ngắn gọn đó cũng đủ để cho người phụ nữ nhận ra Giải đủ là người đến từ nơi khác. Vâng, nơi đây là công hội mạo hiểm giả, thuộc quyền quản lý của ngài Tử Tức, nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ việc nói. Người phụ nữ nhẹ nhàng mà đáp lại Giải đủ. Dường như nó đã trở thành thói quen của cô ấy, bởi vì những lời lẽ đó chẳng sai sót gì cả. Vâng, chúng tôi đến đây đăng ký mạo hiểm giả. Người phụ nữ chợt im lặng đi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Giải đủ một cách rất kỳ lạ. Cô, ổn không? Giải đủ cũng đã bắt đầu lo lắng. Người phụ nữ này rốt cuộc là bị làm sao thế? Không lẽ cậu đã nói sai gì ư? Cho tôi xin L. Ha. Ha 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 ha. Người phụ nữ đột nhiên cười phá lên, mặc cho Giải đủ đang định xin lỗi. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này? Xin lỗi nhé. Chỉ là chuyện này, có hơi kỳ lạ chút. Người phụ nữ bắt đầu giữ bình tĩnh lại. Cô ấy đã cười rất nhiều, mặc cho Giải đủ chẳng hiểu chuyện gì. Và rồi, người phụ nữ đã bắt đầu giải thích rằng, thường thì, rất ít người đến đây để đăng ký. Nói chi là từ nơi xa đến đây. Vậy là đã rõ, lý do mà người đàn ông lái xe ngựa bảo các cậu là kỳ quặc. Xin lỗi vì đã cười cợt hai người nhé, tên của tôi là Lily ạ. Tôi là một lễ tân ở công hội này, rất vui vì được gặp hai cậu. Dường như sự khó chịu đã tan biến, người phụ nữ đang mỉm cười với Giải đủ. Cô ấy đã trở nên vui vẻ hơn, khuôn mặt cũng đã tỉnh táo trở lại. Nếu hai cậu muốn đăng ký làm mạo hiểm giả thì hãy chờ đợi một chút, sẽ nhanh thôi. Người phụ nữ đã bảo hai cậu chờ đợi. Trong khi đó, cô ấy đang lục lọi đống giấy tờ ở trên quầy. Mọi thứ trông khá lộn xộn, nhưng cô ấy đã bảo rằng chờ tôi một chút. Nó chắc hẳn là ở đâu đây thôi. Người phụ nữ đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đây rồi. Và rồi, cô ấy cũng đã tìm ra được nó, đó là một tờ giấy có những dòng chữ ở bên trên. Cô ấy đùa những tờ giấy khác xuống dưới mặt đất và rồi lấy ra hũ mực. Nhưng cây bút lông chim thì lại chẳng thấy đâu. Ơ kìa, nó đâu rồi? người phụ nữ cố gắng tìm kiếm xung quanh mình, để rồi giải đủ phải lấy hộ cô, bởi vì cây bút lông chim đó hiện đang ở dưới chân cậu. Cô, tìm kiếm, thứ này. Giải đủ đã đưa nó cho người phụ nữ. Cô ấy lập tức bất ngờ và cảm ơn cậu. Là nó. Cảm ơn cậu nhé. Người phụ nữ cầm lấy cây bút lông chim. Cô ấy đúng đầu của nó vào hũ mực, và rồi bắt đầu viết lên tờ giấy kia. Được rồi. Xin cậu, hãy điền thông tin của mình vào đây. Người phụ nữ đưa cho giải đủ cây bút lông chim. Cậu đã bắt đầu lo lắng, bởi vì ngôn ngữ ở lục địa này khá là khó để viết ra. Không cần phải gấp gáp đâu, cậu cứ từ từ mà điền lên nhé. Người phụ nữ đã biết được, giải đủ đang lo lắng. Cô ấy động viên cậu, và rồi dọn dẹp giấy tờ ở xung quanh. Giải đủ cũng đã bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu điền thông tin của mình. Tên, giải đủ. Giải đủ chỉ ghi mỗi tên của mình. Còn về họ, thì cậu chẳng muốn ghi ra một chút nào cả. Tuổi tác, 18. Xuất thân. Giải đủ chết lặng đi trước từ xuất thân. Cậu đang rất phân vân, không biết nên điền vào cái gì. Nhật Bản đương, hay là nông trại Martin hoặc ngôi làng của Cạ Ly Phạ. Tôi, có cần, điền vào đây. Giải đủ đã hỏi Lily ạ. Cô ấy đã lập tức trả lời rằng, ý của cậu, là xuất thân sao? Hờ mờ. Chắc là không cần thiết đâu, nếu muốn, cậu cứ bỏ qua nó đi. Người phụ nữ đã nói thế. Giải đủ cũng chẳng cần phải điền vào đó nữa. Cậu lại tiếp tục điền thông tin, cho đến khi gặp một dòng chữ khá kỳ lạ. Ưu điểm. Giải đủ ngơ ngác mà nhìn nó. Cậu hơi khó hiểu, vì vậy đã hỏi Lily ạ rằng, cho hỏi, dòng chữ này, là. Người phụ nữ lập tức nhìn vào tờ giấy của giải đủ. Cô ấy trả lời rằng, cậu không cần thiết phải điền vào, nếu là người du mục. Hệ. Người du mục sao? Thế thì giải đủ bắt buộc phải điền vào rồi còn gì? Giải đủ lại phân vân giữa những lựa chọn của mình. Nhưng rồi cậu đã chẳng bận tâm, và điền rằng. Ưu điểm, có thể làm, mọi thứ. Lily ạ ngơ ngác nhìn những gì mà giải đủ ghi vào. Đây là lần đầu tiên, cô ấy thấy một người điền như thế. Có thể làm mọi thứ ư cái. Cái này là. Cô ấy nhìn vào tờ giấy một cách khó hiểu. Giải đủ cũng đã lập tức giải thích cho cô ấy. Tôi, không biết, mình, giỏi thứ gì, nên là. Lily ạ cũng đã bắt đầu phân vân, giống như giải đủ. Nhưng cô ấy cũng chẳng thể làm gì được. Nếu cậu đã quyết định như thế, vậy thì tôi không thể cản lại được rồi. Cô ấy mỉm cười mà nói. Thật sự thì, cả cuộc đời cô, chưa thấy ai điền thông tin như giải đủ đây. Thật kỳ lạ. Tôi, có thể, đăng ký, giúp cậu ta. Giải đủ đột nhiên lên tiếng. Cậu vừa nói vừa chia tay đến phía của Juliet. Vâng. Tất nhiên là được rồi. Lily á lại mang ra thêm một tờ giấy trắng, trên đó vẫn là những dòng chữ khi nãy. Cậu điền giúp bạn mình ư? Giải đủ đã cầm bút lông chim lên. Lily á đã liền ngơ ngác và hỏi cậu về hành động đó. Vâng. Cậu ta, có chút vấn đề. Thế ư? Những lời đó của giải đủ, khiến cho Lily ạ cảm thấy thương hại Juliet. Và rồi, cô ấy đã không còn nghi ngờ gì nữa, giải đủ cứ thế mà tiếp tục điền thông tin vào tờ giấy đó. Để xem nào. Tên Juliet, 16 tuổi, ưu điểm là săn bắt. Khi đọc tờ giấy đăng ký của hai người, Lily ạ đã có chút phân vân. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ, liệu bọn họ có thật sự đến đây để đăng ký làm mạo hiểm giả. Hai xu bạc đây. Nhưng rồi, sự nghi ngờ đó đã bị dập tắt bởi giải đủ. Lily ạ chợt im lặng. Cô ấy đã rất bất ngờ khi giải đủ đặt 2 xu bạc lên quầy lễ tân. Sự nghi ngờ cũng đã không còn nữa. Có vẻ như cậu đã tìm hiểu rất kỹ nhỉ. Người phụ nữ tên Lily ạ lên tiếng nói. Cô ấy đã mỉm cười, bởi vì giải đủ đã đưa ra 2 xu bạc. Đồng nghĩa với việc cậu đã tìm hiểu trước về công hội và mạo hiểm giả. Được rồi, tôi sẽ gửi đơn đăng ký này cho chủ hội, mong các cậu hãy chờ đợi. Lily ạ đã bảo phải chờ đợi, nhưng tới khi nào mới xong chứ? Không lẽ cứ thế mà rời đi hay sao? Đúng rồi, trước mắt tôi sẽ giải thích về những thứ cần biết ở đây. Lily ạ chia tay đến nơi gần đó. Cô ấy bảo rằng, đằng kia là bảng thông tin nhiệm vụ. Các cậu có thể nhận nhiệm vụ tại đó, nhưng trước khi đi làm nhiệm vụ, các cậu phải nộp nó cho lễ tân để xác nhận thông tin. Việc đó là chuyện bắt buộc, nên hãy tuân thủ quy định ạ. Lily ạ đã nói rất nhiều. Cô ấy giải thích cho giải đủ về nhiều thứ, đến mức không để cho cậu nói một lời nào cả. Tiếp theo, chính là cấp bậc của mạo hiểm giả chuyện này. Là cực kỳ quan trọng, nên hãy nghe thật kỹ ạ, bởi vì chúng là điều cần thiết để nhận nhiệm vụ. Lily ạ bắt đầu giải thích về cấp bậc của mạo hiểm giả. Đầu tiên, chính là giả ép cấp bậc dành cho người mới vào. Tiếp theo là giả e dành cho những tập sự lâu dài, khoảng vài tuần 2 cấp bậc ở trên, đều dành cho người mới vào. Nhiệm vụ thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng của người nhận. Cô ấy đã giải thích về cấp bậc sơ cấp cho giải đủ biết đến. Tiếp theo, chắc hẳn là cấp bậc trung cấp. Những cấp bậc sau đây đều sẽ có nhiệm vụ nguy hiểm ở mức độ bình thường, bắt đầu từ giả D dành cho dân nghiệp dư. Tiếp theo là giả C. Cô ấy bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Cấp bậc cuối cùng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của người nhận. Như vậy, cấp bậc trung cấp đã kết thúc, vỏn vẹn chỉ có 2 giả. Tiếp theo, chính là cấp bậc mà mọi người hàng ngao ước, được chạm vào đó chính là giả B và giả A, đại diện cho những chuyên gia và bậc thầy nhiệm vụ ở 2 cấp bậc này. Là cực kỳ nguy hiểm bởi vì cần đến một tổ đội gồm 10 người mới có thể hoàn thành được chúng. Dường như, Lily ạ đã giải thích hết tất cả mọi thứ về mạo hiểm giả. Nhưng thật kỳ lạ. Theo giải đủ được biết, thì từ A rồi lên S. Nhưng ở đây, thì lại không có giả S, tại sao lại vậy chứ? Vậy, còn giả S, thì sao? Giải đủ đã hỏi cô ấy. Cậu đang nghi ngờ. Dạ A không phải là cấp bậc cao nhất của mạo hiểm giả. Dạ S. Cậu đang nói cái gì thế? Rõ ràng dạ A là cao nhất rồi kia mà. Lilia đã trả lời giải đủ. Dạ S, hoàn toàn không tồn tại ở nơi đây. Chờ đã. Hình như, tôi đã nghe qua cấp bậc đó rồi nhưng, nó chỉ là một câu chuyện truyền miệng mà thôi. Chứ thật ra, chẳng có Dạ S nào cả. Dạ S chỉ có tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng thôi sao? Cậu ổn chứ? Giải đủ vẫn còn đang suy nghĩ về một số chuyện. Lilia đã tỏ ra lo lắng cho cậu. Không, tôi không sao, mọi thứ đều ổn kết thúc. Chuyện ngoài lề, hội quán và công hội là gì? Công hội chính là nơi những mạo hiểm giả ra vào, nói trắng ra nơi đây chính là căn cứ hoặc trụ sở của bọn họ. Công hội chính xác là trụ sở chính của các mạo hiểm giả. Nơi đây thường được những quý tộc hoặc thương nhân để ý đến, nhưng đa phần chỉ là hợp tác để làm ăn mà thôi. Công hội thuộc dưới quyền ai? Không ai cả, đó là một tổ chức riêng biệt và có thể sánh ngang với hoàng gia. Hiện tại, công hội ở thị trấn Bù Nhìn thuộc dưới quyền của tứ tước, nhưng thực chất nó chỉ là một cuộc làm ăn nho nhỏ của ngài ấy mà thôi. Người đứng đầu công hội, những người đứng đầu trong công hội được gọi là chủ hội hoặc cao hơn nữa thì là tam khởi. Tam khởi, tam có nghĩa là ba, đại diện cho ba người đứng đầu. Khởi chính là khởi xướng hoặc khởi động. Lý do vì sao lại gọi là tam khởi? Chỉ có ba người đứng đầu mới biết được mà thôi. Tiếp theo, hội quán, giống như công hội, đây cũng là nơi ra vào của những mạo hiểm giả. Nhưng khác biệt ở chỗ, nơi đây không nằm dưới quyền của công hội. Nó cũng là một tổ chức riêng biệt, hoặc có thể gọi là gia đình của những mạo hiểm giả. Bởi vì nơi đây được nắm quyền bởi hội trưởng và chỉ có một người đứng đầu mà thôi. Tam khởi không phải là chủ nhân của những hội quán, bởi vì nơi đây là nhà của tất cả mọi người, và người được gọi là cha thì chính là hội trưởng. Tuy hội quán và công hội khác nhau, nhưng chung quy công việc vẫn như nhau mà thôi. Mạo hiểm giả thì nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó, người đứng đầu thì cố gắng duy trì thật tốt cho mọi thứ. Hội quán và công hội có ghét nhau? Tất nhiên là không rồi, cả hai không có lý do gì để đổ máu cả, trừ khi có thủ án với nhau. Phu, mạo hiểm giả là nghề nghiệp ra sao? Để trở thành một mạo hiểm giả, các bạn bắt buộc phải đủ 15 tuổi trở lên, bởi vì nhiệm vụ thường sẽ chứa đựng rất nhiều mối nguy hiểm. Ví dụ như giết gỗ lìn, các bạn có thể sẽ bị phục kích bởi một đàn gỗ lìn. Thường thì bọn chúng rất ít khi đi riêng lẻ, toàn là tấn công bầy đàn mà thôi. Nhưng mà vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Nếu như bạn đã được huấn luyện từ nhỏ, thì việc chiến đấu với lũ gỗ lìn là chuyện dễ dàng, hoặc có thể thông qua bằng cách hối lộ không thì dùng quyền lợi của quý tộc. Còn nếu không được, bạn có thể như giải đủ. Đó là ghi đại tuổi tác của Juliet. Nói chung, chẳng có công việc nào là nhẹ nhàng hết, kể cả dọn dẹp chuồng ngựa. Đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công trong công việc của mình nhé. Chương 17, nhiệm vụ đầu tiên và người cháu đến từ phương xa. À một, sự khởi đầu, các cậu muốn nhận nhiệm vụ ngay bây giờ sao? Vâng. Giải đu hiện đang đứng trước bảng nhiệm vụ. Có rất nhiều tờ giấy với những dòng chữ khác nhau ở bên trên. Những tờ giấy đó chắc hẳn là nhiệm vụ. Ha, nhiều thật đấy. Giải đu ngước nhìn những tờ giấy nhiệm vụ, chúng có rất nhiều và đều bị đóng đinh để giữ cố định. Từ những nhiệm vụ hỗ trợ người dân cho đến việc săn bắt thú vật, và cuối cùng chính là giết quái vật. Tất cả nhiệm vụ đều chia ra cấp bậc rõ ràng, từ sơ cấp cho đến trung cấp. Nhưng tuyệt nhiên, không có nhiệm vụ nào của cấp bậc cao cấp. Kể cả là một tờ giấy nhỏ, cũng chẳng có dạ B và A. Thật kỳ lạ. Và hiển nhiên, Giải Đu sẽ hỏi Lilia về chuyện này. Lilia, các cậu có chuyện gì thắc mắc sao? Lilia lập tức đáp lại, bởi vì đó chính là bổn phận của một lễ tân ở công hội. Tại sao lại không có dạ B và A? Giải Đu đã hỏi Lilia trong sự tò mò và thắc mắc. Cô ấy cũng không để cậu chờ đợi, mà lập tức đáp lại rằng, vâng. Về chuyện đó, chúng tôi không thể để những nhiệm vụ nguy hiểm ở đó được. Tất nhiên là thế rồi, nhiệm vụ cấp bậc cao cấp thường sẽ đòi hỏi tính mạng của người nhận. Chúng cực kỳ nguy hiểm, nên việc cất đi là chuyện bình thường mà nhỉ. Thật ra, chúng tôi đã để những nhiệm vụ đó tại một nơi khá đặc biệt, đó chính là phòng của chủ hội. Giải đủ cứ tưởng là bọn họ sẽ cất đi những nhiệm vụ cao cấp. Nhưng, việc đặt chúng tại phòng chủ hội cũng là một ý tưởng không tồi. Giờ mới để ý, những nhiệm vụ ở trên bảng toàn là những giá cao, mình mới đăng ký nên chắc hẳn là giá ép. Thấp nhất luôn còn gì. Giải đủ đã cố gắng tìm kiếm những nhiệm vụ ở giá ép và rồi cậu đã tìm kiếm được một số ít. Nhiệm vụ giá ép, dọn dẹp chuồng ngựa 15 xu đồng một giá. Nhiệm vụ giá ép, giao dụng cụ đến nông trại 7 xu đồng. Chỉ có duy nhất hai tờ nhiệm vụ cấp ép thế mà. Giải đủ đã tưởng sẽ nhiều lắm chứ. Nhưng mà, thất vọng này lại thêm một thất vọng khác. Bởi vì hai tờ nhiệm vụ đó chắc chắn là của ông Martin. Hết hy vọng rồi. Cái nào cũng như cái nào hết, chúng đều tiến đến nông trại và chuồng ngựa. Chết tiệt. Giải đủ bất lực mà nghĩ, phải vất vả lắm cậu mới rời khỏi được chuồng ngựa. Thế mà giờ, cậu lại gặp phải những nhiệm vụ này. Chúng đều có một kết cục, đó chính là trở lại nông trại của Martin. Hai. Giải đủ thở dài một tiếng, và rồi cậu đã lấy tờ giấy nhiệm vụ kia. Đó chính là dọn dẹp chuồng ngựa. Đến bước đường cùng rồi. Giải đủ bắt buộc phải nhận nó thôi. Bởi vì hiện tại, hầu bao của cậu chỉ còn vòn vẹn đúng 3 xu đồng. Nghèo đến mức không tưởng là đây sao? Các cậu đã chọn được nhiệm vụ của mình rồi sao? Vâng. Khi bước đến quầy lễ tân, Lilia đã mỉm cười và hỏi hai cậu. Nhưng Giải đủ chỉ vòn vẹn đáp lại một từ vâng. Cô ấy đã rất khó hiểu, cho đến khi đọc tờ giấy nhiệm vụ kia. Dọn dẹp chuồng ngựa, một nhiệm vụ cấp bậc sơ cấp. Dọn dẹp chuồng ngựa sao? Một nhiệm vụ không tồi đâu. Lilia đã mỉm cười, trên tay cô hiện đang giữ nhiệm vụ đó. Không tồi, thật kỳ lạ có phải không? Một công việc vừa hôi thối vừa cực nhọc, lại là không tồi. Chắc hẳn cô ấy chỉ đang muốn an ủi lẽ đủ mà thôi. Nhiệm vụ này chẳng có một hai nhận cả, đã đến tận 22 ngày rồi từ cái lần nó được gửi đến đây. Dường như những lời vừa rồi không phải là an ủi, mà chúng đều là sự thật. Nhiệm vụ của ông Martin chẳng có ai bận tâm đến nó cả. Mặc dù số tiền là không ít, nhưng thời gian dọn dẹp chuồng ngựa chắc hẳn sẽ rất lâu. Tiêu tốn một ngày chỉ vì 15 xu đồng thôi sao? Thật được cười nhỉ. Cậu chắc chắn sẽ nhận nó chứ? Lý Lý Á hỏi lại một lần cho chắc chắn. Cô ấy cũng đã nói thêm rằng ngày mai sẽ có nhiều nhiệm vụ hơn, khi đó cậu có thể nhận những nhiệm vụ khác chẳng hạn. Lý Lý Á không chắc chắn lắm, bởi vì nhiệm vụ này chẳng mấy ai muốn nhận nó.
Nhận, tôi sẽ nhận nó,
Giải Đủ từ từ đáp lại. Tuy cậu ghét dọn dẹp chuồng ngựa, nhưng Martin cũng là ân nhân của cậu. Không đời nào cậu lại từ bỏ nhiệm vụ này.
Thế thì tốt quá rồi.
Xin các cậu hãy đợi một chút, tôi sẽ xác nhận nhiệm vụ này ngay. Lý Lý Á đã rất mừng, cô ấy lấy cây bút lông chim đang được đặt kế bên hũ mực. Cứ như thế, nhiệm vụ đó được xác nhận bởi lễ tân Lý Lý Á. Cô ấy đã điền những thông tin cần thiết vào tờ giấy nhiệm vụ. Nhưng rồi, Giải Đủ đã phân vân về một chuyện, nếu như hai nhiệm vụ cấp ép đều là tiến đến nông trại, vậy tại sao không làm chúng cùng một lúc nhỉ?
Cô Lý Lý Á.
Vâng,
có chuyện gì sao?
Lý Lý Á tỏ vẻ thắc mắc đối với Giải Đủ.
Liệu tôi có thể
nhận nhiệm vụ kia?
Giải Đủ đã lập tức trả lời.
Những lời đó của cậu đã khiến cho Lý Lý Á chết lặng một chút.
Về chuyện đó là không thể.
Và rồi, cô ấy đã đáp lại Giải Đủ bằng một giọng điệu đáng tiếc.
Về chuyện nhận hai nhiệm vụ cùng một lúc,
chẳng khác nào là phá luật tại công hội.
Luật thứ 7 của công hội đã nghiêm cấm chọn hai nhiệm vụ cùng một lúc.
Thành thật xin lỗi cậu nhé.
Rõ ràng là vi phạm luật, nhưng Giải Đủ đã cố gắng lách luật rằng không phải cho tôi, mà là Rủi Rẹt.
Giải Đủ đã dùng tay chĩa vào Rủi Rẹt ở phía sau.
Cậu ta cũng đăng ký mà nhỉ?
Lý Lý Á đã ngỡ ngàng một lúc,
nhưng rồi cô ấy đã giữ bình tĩnh và bảo, xin lỗi nhé hai người các cậu, đi chung với nhau nhỉ, nếu như vậy thì cũng được tính là một tổ đội rồi.
Nên là, chuyện nhận hai nhiệm vụ là điều không thể.
Giải Đủ cũng đã câm nín, không ngờ mọi thứ lại khó khăn đến vậy.
Nhưng mà, cậu cũng đã có cách của riêng mình.
Không đâu.
Tôi, và cậu ta.
Không phải, đi chung.
Giải Đủ đã thẳng thừng mà bác bỏ chuyện đi chung với Rủi Rẹt.
Cậu đang cố gắng để lách luật, chỉ vì tiền mà thôi.
Hoặc có thể, là giúp đỡ cho Martin.
Lý Lý Á thật sự đã hết cách rồi.
Cô ấy biết rằng, Giải Đủ đang cố gắng để lách luật. Nhưng điều luật là một thứ không thể tùy ý mà phá hủy được.
Không thể.
Không thể, Lý Lý Á đã thốt lên, cô chợt nói ra những suy nghĩ của mình.
Giải Đủ,
cậu đừng cố gắng lách luật nữa.
Lý Lý Á đã lên tiếng nói.
Cô ấy đã biết hết tất cả mọi thứ.
Những việc mà Giải Đủ đang làm.
Cậu muốn nhận hai nhiệm vụ đó, để tiện cho việc kiếm tiền nhỉ?
Lý Lý Á đã nghi ngờ Giải Đủ.
Cô ấy cho rằng, cậu đang lách luật chỉ vì ham muốn đến tiền bạc.
Việc đó thật vô lý, chỉ có vài xu đồng thì ai cần đến chứ?
Nhưng mà, quần áo của hai người các cậu đã thể hiện nên sự nghèo khó.
Hoặc chỉ có Lý Lý Á là nghĩ như vậy.
Vâng,
một phần là vì tiền bạc.
Giải Đủ đã trả lời.
Khuôn mặt thì không biến sắc,
lời nói thì rất thẳng thắn.
Cậu chẳng nói dối gì cả.
Lý Lý Á cũng hiểu được, vậy là cô đã đúng rồi chăng?
Thế,
phần còn lại là vì cái gì?
Lý Lý Á đã rất phân vân.
Cô ấy khó khăn lắm mới thốt ra được những lời đó.
Nhưng những suy nghĩ nghi ngờ của cô đã bị xua tan bởi nụ cười của Giải Đủ.
Tất nhiên,
là vì Martin.
Những lời đó khá là ngắn gọn, nhưng Lý Lý Á có thể hiểu được nó.
Cậu hoàn toàn không nói dối.
Bởi vì, cậu đã thốt ra tên của chủ nhân nông trại, và cũng chính là người đã gửi yêu cầu về hai nhiệm vụ kia.
Lý Lý Á im lặng đi, dường như cô đang phân vân về một điều gì đó.
Được rồi, các cậu có thể nhận nó và tôi cũng sẽ cho qua chuyện này. Lý Lý Á đã đồng ý cho Giải Đủ lách luật.
Một điều mà từ trước đến nay, không lẽ tân nào dám làm.
Và rồi, cứ thế mà cả hai nhận được hai nhiệm vụ, và chúng đều có liên quan đến Martin,
người quen của hai cậu.
Trong lúc đang chờ đợi để xác nhận thông tin của nhiệm vụ, Lý Lý Á đã tiện thể nói với hai cậu rằng,
phải rồi,
nếu hai cậu giết chết được quái vật, thì hãy mang bộ phận của chúng đến đây nhé. Công hội sẽ thu mua chúng, với cái giá hợp lý.
Hệ.
À vâng.
Giải Đủ chẳng thể hiểu nổi, bọn họ thu mua bộ phận của quái vật để làm gì cơ chứ?
Chúng quan trọng làm sao?
Giải Đủ nghĩ thầm, chắc hẳn bọn họ sẽ không thu mua một con sờ làm đâu nhỉ, trong nó nhất nhát đến thế mà.
Nếu các cậu giết chết một con gỗ lìn, thì hãy cắt thai của chúng và mang đến đây hệ.
Hai.
Giải Đủ bất ngờ trước thông tin đó.
Lý Lý Á bảo thai của gỗ lìn
là cái con ngày trước mà Rủi Rẹt tha về sao?
Phải.
Thai của chúng rất thích hợp để chế tạo độc dược và cũng có thể làm lương thực phòng ngừa nữa đấy.
Khuôn mặt của Giải Đủ tái nhợt đi một chút, cậu sợ hãi và bảo rằng,
thế.
Thế còn sơ lạnh?
Giải Đủ đã hỏi về sơ lạnh.
Lý Lý Á cũng không ngần ngại mà trả lời rằng,
tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ thu mua sơ lạnh.
Bởi vì chất nhờn của bọn chúng rất thích hợp cho việc rửa bát đĩa.
Cậu biết đấy, chất nhờn của lũ sơ lạnh có thể tẩy rửa chất bẩn đó.
Nhưng mà tôi không khuyến khích cậu dùng nó lên người của mình đâu.
Sẽ rất nguy hiểm đấy.
Giải Đủ câm nín đi.
Dường như cậu đã hết chuyện để nói rồi.
Ai mà ngờ được, bọn chúng lại có công dụng như thế chứ.
Giải Đủ đã suy nghĩ rất nhiều, để rồi cậu lại nhớ đến cảnh tượng đó.
Con gỗ lìn mà Rủi Rẹt tha về, nó vẫn còn ám ảnh cậu.
Mà các cậu may mắn thật đấy, đến công hội ngay đúng ngày nghỉ nên thành ra, chẳng có ai ở đây ngoài tôi cả.
Hóa ra là vậy.
công hội vắng vẻ như thế, tại vì hôm nay là ngày nghỉ, nên thành ra chẳng có ai cả. Đó cũng là lý do, vì sao đường xá lại đông đúc người qua lại như thế, và khu chợ thì lại rất náo nhiệt. Xong rồi, của các cậu đây. Lilia đã hoàn thành công việc của mình. Hai tờ giấy nhiệm vụ đã được xác nhận thông tin. Có một vài dòng chữ đã được ghi vào tờ giấy nhiệm vụ. Công hội mạo hiểm giả 4. Cái gì đây? Chữ số La Mã ư? Giải Đủ đã ngơ ngác khi nhìn thấy được những dòng chữ kia. Cậu đã rất khó hiểu. Lilia, Liver, đâu rồi? Giải Đủ đã cố gắng hỏi Lilia, nhưng cô ấy đã biến mất khỏi quầy lễ tân. Dường như Lilia đã rời đi rồi. Lilia, Lilia, cô đâu? Giải Đủ cố gắng kêu gọi Lilia. Và rồi, giọng nói của cô ấy đã phát ra ở gần đó. Chờ chút, tôi ra liền đây. Giọng nói của Lilia phát ra từ một căn phòng đang mở cửa. Từ bên trong căn phòng đó, Lilia đã bước ra với một chiếc túi vải to lớn. Cô ấy đang cố gắng để mang nó đến chỗ của Giải Đủ. Lilia, cái này là gì? Giải Đủ đã thắc mắc và hỏi Lilia. Chiếc túi vải kia trông thật nặng nề. Ha, ha, đây là dụng cụ cần giao đến nông trại. Lilia thở hổn hển mà nói. Bên trong chiếc túi vải lớn kia chính là dụng cụ cần được giao đến nông trại. Đó là nhiệm vụ mà Giải Đủ đã nhận. Toàn bộ đều là quốc và sẻng. Lilia đã mở chiếc túi vải lớn kia ra. Ở bên trong có rất nhiều vật dụng, nhưng chiếm phần lớn đều là quốc và sẻng. Không phải chỉ có quốc và sẻng đâu, còn rất nhiều vật khác nữa kia mà. Như là cái xô này chăng, chắc hẳn nó được dùng để múc nước. Lilia cầm lấy một cái xô lên. Cô ấy cho rằng nó được dùng để múc nước, nhưng mà kích cỡ của nó không giống như những gì Giải Đủ biết đến. Nó to hơn những xô nước thông thường ở giếng của Martin. Xô đó được dùng để chứa phân ngựa. Giải Đủ đã nhận ra cái xô đó được dùng vào công việc gì. Dọn dẹp chuồng ngựa, đúng thật là luôn có những cái xô với kích cỡ như vậy. Chứa phân ngựa. Lilia đặt cái xô vào lại chiếc túi lớn. Cô ấy trông có vẻ hơi ngại. Được rồi, nhiệm vụ của các cậu là giao những dụng cụ này đến nông trại và dọn dẹp chuồng ngựa. Lilia bước đi đến quầy lễ tân. Cô ấy lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, nó được làm nên từ giấy, nhưng trông hơi cứng và khó gập. Để xem nào. Các cậu chỉ cần đi ra bên ngoài thị trấn, băng qua cây cầu tiếp đón là sẽ. Ừm. Chúng tôi biết. Giải Đủ đã cắt ngang lời của Lilia. Cậu đã biết đường đi đến nông trại từ lâu rồi. Cậu biết đường đi đến nông trại rồi sao? Lilia bất ngờ mà nói. Phải rồi. Các cậu biết tên của ông ấy mà nhỉ? Lilia chợt nhận ra, ban nãy Giải Đủ có nhắc đến tên của Martin. Nên là, chuyện cậu biết đường đến nông trại là điều hiển nhiên nhỉ? Nếu đã vậy, thì mong các cậu thượng lộ bình an nhé. Lilia cũng chẳng có gì để nói nữa. Cô ấy đành chúc cho hai cậu thượng lộ bình an. Có vẻ, cũng nên xuất phát rồi. Chỉ cần giao nó cho Martin là được rồi, chuyện này dễ hơn mình ngờ hờ. Giải Đủ đã rất tự tin. Cho đến khi, cậu cầm lấy chiếc túi vải lớn kia, có rất nhiều dụng cụ ở bên trong. Và tất nhiên, nó cực kỳ nặng. Cái gì thế này? Giải Đủ cố gắng khiêng vác chiếc túi vải lớn, nó rất nặng. Này, cậu không sao chứ? Lilia đã rất lo lắng. Không, không sao, tôi, ổn. Giải Đủ nặng nề mà nói. Cậu đang vác theo, túi đựng dụng cụ ở trên vai mình. Đi thôi, dù dẹp. Gỡ ra. Hai cậu bước đi, và rời khỏi công hội. Cứ như thế. Nhiệm vụ đầu tiên đã bắt đầu, nhưng chỉ được vài phút mà thôi. Ha, ha, ha. Nặng chết đi được. Giải Đủ đã than thở rất nhiều. Cậu hiện đang ngồi ở một bức tượng, trên con đường của thị trấn Bù Nhìn. Nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng trong công việc. Chắc phải đến chiều, chúng ta mới đến được nông trại của ông Martin. Giải Đủ đã cố gắng để khiêng vác chiếc túi vải lớn kia, nhưng nó vẫn rất nặng. Hay là mình cho Rủi Dẹt? Giải Đủ đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Cậu đã quyết định sẽ cho Rủi Dẹt khiêng vác nó. Rủi Dẹt, gỡ ra, nhờ cả vào cậu đấy. Gỡ ra. Cứ thế, Giải Đủ đã nhờ sự giúp đỡ của Rủi Dẹt, nói trắng ra chính là ép buộc cậu ta và mang đồ ăn ra để đe dọa. Gỡ ra. Ga. Gỡ ra, cố gắng lên đi. Nếu không thì tối nay cậu sẽ phải nhịn đói đấy. Gỡ ra. Rủi Dẹt đã khiêng vác chiếc túi dụng cụ kia. Cậu ta trông khá là mệt mỏi, nhưng Giải Đủ thì chẳng để tâm lắm, cậu cứ vậy mà bước đi. Có vẻ Giải Đủ đã nắm bắt được điểm yếu của Rủi Dẹt. Nếu thấy mệt thì cậu hãy kêu tôi, Rủi Dẹt. Gỡ ra. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua, cả hai cậu đã bước chân ra khỏi thị trấn Bù Nhìn. Gỡ ra. Rủi Dẹt đang rất mệt mỏi. Bịch. Và rồi, Rủi Dẹt đã gục ngã xuống mặt đất. Chiếc túi dụng cụ cũng vì thế mà bung ra, tất cả mọi thứ đều đã rớt ra ngoài. Không ổn rồi. Rủi Dẹt. Không sao chứ. Tôi bảo nếu mệt thì kêu tôi. Giải Đủ cố gắng giao tiếp với Rủi Dẹt bằng ngôn ngữ của lục địa này. Cậu đã không ngờ đến việc Rủi Dẹt gục ngã. Giải Đủ kéo theo Rủi Dẹt qua bên lề của con đường mòn. Cậu cứ thế mà trở lại chỗ chiếc túi dụng cụ. Cha, liệu mình có bị mắng không ta? Giải Đủ đã nhìn thấy một món dụng cụ bị hư hỏng. Đó là một trong những cây quốc. Việc này bắt đầu tồi tệ rồi đây, nếu Martin mà biết được thì coi như xong luôn. Lục, cục, lục, cục. Trong khi đang dọn dẹp dụng cụ và cất chúng vào lại chiếc túi vải, một tiếng xe ngựa đã phát ra từ phía xa, nó đang đến gần với Giải Đủ. Để rồi, thằng bắt con kia. Giọng nói lớn tiếng phát ra.
kẻ đang lái chiếc xe ngựa đó đã hét lên. Hắn ta là một gã đàn ông khoảng chừng 40, một khuôn mặt cao có đến mức đáng sợ. "Mau tránh đường cho ta, không thì ngươi sẽ bị cán chết đấy." Giải Đủ đã rất hoảng hốt, nhưng thật may mắn, cậu đã dọn dẹp hết đống dụng cụ kia rồi. "Thành thật, xin lỗi." Giải Đủ xách chiếc túi dụng cụ và chạy qua một bên lề đường. Gã đàn ông đó đã không nói gì nữa. Ông ta tiếp tục lái xe ngựa rời đi, nhưng cũng không quên liếc nhìn Giải Đủ một cách đe dọa. Giải Đủ cũng không nói gì. Xe ngựa cứ thế mà đi qua cậu. Nhưng mà, trong chiếc xe ngựa đó thật kỳ lạ. Nó không có đồ che nắng và mưa, giống như xe ngựa của Louis và người đàn ông lúc trước. Với lại, nó có một thứ gì đó rất lớn ở trên xe. Thứ đó có hình vuông và rất to lớn. Một miếng vải rộng lớn đang bao phủ lấy nó và che đậy mọi thứ, không để cho ai nhìn thấy thứ ở bên trong. Keng. Khi xe ngựa đi ngang qua, một âm thanh va chạm với kim loại đã phát ra. Giải Đủ có thể nghe thấy do nó, bởi vì cậu đã đứng rất gần với chiếc xe ngựa đó. Hình vuông. Tiếng kim loại. Giải Đủ ngơ ngác nhìn chiếc xe ngựa đi xa, nó đang tiến thẳng vào thị trấn Bù Nhìn. Mà thôi, mình tiếp tục nhiệm vụ vậy. Giải Đủ quay người bước đi. Rui Zet cũng đã đứng dậy, cậu ta đang ngước nhìn chiếc xe ngựa kia. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Giải Đủ đã thúc giục Rui Zet đi tiếp, nhưng cậu ta đã không bước đi theo. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, miếng vải lớn che đậy đã được hé lộ. Gỡ ra, Rui Zet đã nhìn thấy một thứ gì đó từ chiếc xe ngựa kia. Một thứ kim loại, hình vuông. Không, đó là một cái lồng giam được làm từ sắt. Bên trong là những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp. Chúng đã cầu cứu Rui Zet và Giải Đủ, nhưng đã không được hồi đáp. Đừng có nhìn nữa, đi thôi nào. Gỡ ra, gỡ ra. Rui Zet đã bị kéo đi. Giải Đủ đã mặc kệ cậu ta, cho dù có gào thét thì nhiệm vụ vẫn cần phải hoàn thành. Cứ như thế, cả hai cậu đã tiếp tục lên đường. Này, cậu sao thế? Tôi đã làm gì? Trong lúc đang đi, Giải Đủ đã hỏi Rui Zet về một số vấn đề. Khuôn mặt của Rui Zet bây giờ trông khá giận dỗi, dường như chuyện ban nãy đã làm cậu ta giận. Thôi nào, tôi xin lỗi, lần sau không để cậu vác nữa. Giải Đủ đã xin lỗi Rui Zet, nhưng cậu đã nhầm lẫn rồi. Rui Zet giận dỗi không phải là do khiêng vác chiếc túi dụng cụ kia, mà là do Giải Đủ đã không cho phép Rui Zet nói gì và vô cớ kéo đi. Trong sự ép buộc, hại mình đã làm cậu ta giận thật rồi. Giải Đủ đã thở dài. Cậu cảm thấy hối hận khi ép buộc Rui Zet khiêng vác chiếc túi dụng cụ. Giải Đủ vẫn còn hiểu lầm. Cả hai cậu đã bước đi được một quãng đường khá xa. Thị trấn Bù Nhìn cũng đã nhỏ bé lại trong mắt của Giải Đủ. Hai cậu đã mất rất nhiều thời gian. Đã hơn 3 tiếng rồi kể từ khi chạm trán với chiếc xe ngựa kia. Giải Đủ đã khiêng vác chiếc túi dụng cụ rất nhiều lần, nhiều hơn cả Rui Zet. A, lối vào nông trại kia rồi. Giải Đủ đã rất mừng, bởi vì ở phía xa chính là nông trại của Martin. Con đường mòn cũng đã bắt đầu nhìn thấy được hàng rào. Phải nói, nông trại của Martin rất rộng lớn, hàng rào thì lấn át đến cả lề của con đường mòn. Cánh đồng bắp thì cũng sắp sửa lấn át đến bìa rừng rồi. Hệ, người kia là? Khi đang bước đến gần nông trại, Giải Đủ đã nhìn thấy được một ai đó, nhưng không rõ ràng lắm. Cậu cần đến gần hơn nữa để xem đó là ai. Khi bước đến gần, Giải Đủ đã nhìn thấy được một người phụ nữ trẻ trung, khoảng chừng 18 hoặc 25. Cô ấy có một thân hình trông khá cao, ước chừng khoảng 1m75, cao hơn cả Giải Đủ và Rui Zet. Cô ấy có một mái tóc dài màu vàng, thân hình thì mảnh khảnh cùng với bộ váy tay áo dài, nhưng chúng không có họa tiết sặc sỡ nào cả. Tuy vậy, người phụ nữ vẫn toát lên một vẻ đẹp riêng của mình, đó chính là vẻ ngại ngùng. Bởi vì người phụ nữ cứ đứng trước lối vào nông trại, còn vì sao lại ngại ngùng thì một lát nữa sẽ biết thôi. Cho hỏi cô là? Giải Đủ đã tiến đến nông trại. Cậu đã hỏi người phụ nữ đó. A, a. Người phụ nữ lắp bắp nói, dường như cô ấy đến từ một nơi khác. Ngôn ngữ đó khiến cho Giải Đủ chẳng hiểu gì cả. A, xin lỗi anh, tôi có chút bất ngờ, thành thật xin lỗi. Xin lỗi anh. Người phụ nữ cố gắng để xin lỗi Giải Đủ. Cô ấy đã sử dụng ngôn ngữ của lục địa này. Nhưng mà, tại sao lại xin lỗi chứ? Xin lỗi? Vì cái gì? Giải Đủ đã rất ngơ ngác. Cậu chẳng thể hiểu được, rốt cuộc tại sao lại xin lỗi chứ? A, là do tôi đã. Người phụ nữ đã bối rối. Đây là vẻ đẹp của riêng cô ấy sao? Bình tĩnh, lại đi. Giải Đủ cố gắng để giúp cho người phụ nữ bình tĩnh lại. Cậu đã chắc chắn cô ấy đến từ một nơi khác, bởi vì ngay đó là một chiếc túi vải lớn và bên trong chắc hẳn là đồ đạc của người phụ nữ này. Xin lỗi cậu, vì tôi đã dùng ngôn ngữ của lục địa khác. Tôi thật bất lịch sự quá. Hệ. Giải Đủ khó hiểu mà nhìn người phụ nữ. Cô ấy xin lỗi, chỉ vì lý do đó thôi sao? Có cần phải làm đến thế không? Giải Đủ cũng đã bó tay với hành động của cô ấy. Nhưng mà, trước tiên thì cậu phải hỏi cô ấy cái đã. Không biết. Cô, đến đây, làm gì? Giải Đủ vẫn sử dụng ngôn ngữ của lục địa này để giao tiếp. Ngoài tiếng Nhật ra, thì cậu còn biết tiếng nào nữa chứ? Không lẽ tiếng Anh sao? Thật hết nói nổi. Chuyện là... Tôi... Người phụ nữ đang ngập ngừng trả lời, điều đó khiến cho Giải Đủ cảm thấy hơi khó chịu. Cô, đến đây, để tìm Martin. Giải Đủ đã hỏi thẳng người phụ nữ. Cậu chắc chắn là cô ấy đang tìm Martin. Bởi vì, đây là nông trại của ông ấy kia mà. Vâng. đúng thật là tôi đến đây để tìm ông ấy. Nhưng mà, Giải Đù đã đoán đúng, người phụ nữ đến đây để tìm ông Martin. Cậu cũng chẳng muốn chờ đợi nữa, đã đến lúc rồi.
Hạ, ông Martin, cháu đến, để giao, dụng cụ.
Giải Đù đã dùng hết hơi để kêu gọi ông Martin.
Tiếng kêu của cậu chắc hẳn đã vang dội khắp nơi ở nông trại.
Bởi vì ngay sau đó, Martin đã xuất hiện.
Cứ từ từ, lao đang đến đây. Martin từ từ bước đến, vẫn là dáng đi khập khiễng của ông ấy.
Khi nhìn thấy Martin, người phụ nữ kia đã bắt đầu lo lắng. Cô ấy bước đến chỗ của Giải Đù và núp sau lưng cậu.
Hệ,
người phụ nữ trông khá nhút nhát so với chiều cao của mình.
Cô ta
còn cao hơn cả mình nữa chứ.
Giải Đù bất lực rồi.
Người phụ nữ này núp sau lưng cậu để làm gì chứ? Cô ấy cao hơn kia mà.
Ôi trời,
là hai cháu sao? Giải Đù rụt rè.
Martin đã rất mừng.
Ông ấy tiến đến gần hơn để xác nhận thêm.
Liệu hai người có phải Giải Đù và rụt rè không?
Đôi mắt của Martin cũng không thể nhìn rõ được nữa.
Ông ấy đã già rồi kia mà.
Đúng thật, là các cháu rồi đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tại sao các cháu lại trở về đây?
Martin đã hoảng hốt.
Vẻ mừng rỡ cũng đã không còn, bởi vì hai cậu đã trở về.
Đừng bảo là đơn đăng ký của hai cháu đã bị hủy rồi.
Ông ấy đã tự suy diễn ra một kết cục đáng buồn.
Giải Đù và Rủi Dẹt đã bị công hội từ chối.
Vẻ mặt của Martin đã buồn đi không ít.
Không, không phải thế, ông lầm rồi ạ.
Giải Đù đã rất hoang mang, đến mức sử dụng cả tiếng Nhật để giao tiếp.
Và cũng thật may mắn, Martin có sở hữu một chiếc nhẫn ma đạo cụ.
Nó là vật phẩm mà Louis từng nhắc đến.
Công dụng, thấu hiểu ngôn ngữ của nhau, thật tuyệt vời khi sở hữu nó.
Ông, bình tĩnh, làm ơn.
Thật ra, bọn cháu đã thành công, đăng ký.
Sự hoang mang đã tan biến, Giải Đù đang cố gắng sử dụng ngôn ngữ của lục địa này để giải thích cho Martin.
Chúng cháu chỉ đang
làm nhiệm vụ.
Giải Đù lấy ra hai tờ giấy nhiệm vụ lúc trước.
Cậu đã mang theo nó, bởi vì Lý ạ bảo rằng đó là điều bắt buộc.
Martin cầm lấy hai tờ nhiệm vụ.
Ông ấy quyết định sẽ đọc qua nó.
Nhưng chuyện đó sẽ tốn khá nhiều thời gian cho mà xem, đôi mắt của Martin cũng đã yếu đi rồi.
Thị lực của người già.
Một lúc sau, Martin đã đọc xong những dòng chữ ở trên tờ giấy nhiệm vụ.
Thật tốt.
Khi các cháu nhận nó chắc hẳn tờ nhiệm vụ này đã hơn 20 ngày rồi cũng nên.
Thật thất vọng khi chẳng có ai nhận nó.
Martin đã rất vui vì Giải Đù và Rủi Dẹt đã nhận nhiệm vụ của ông.
Nhưng ông ấy đã hơi thất vọng bởi vì chẳng ai nhận nó hơn 20 ngày qua rồi.
Nếu như để lâu, chắc chắn cả tháng trời cũng không ai nhận nhiệm vụ của ông.
Của ông, đây.
Giải Đù liền mang đến cho Martin chiếc túi vải lớn đựng dụng cụ.
Các cháu đã mang đống dụng cụ này đến cho ta sao, thật tuyệt vời.
Ta không biết phải cảm ơn các cháu ra sao nữa.
Martin đã mở chiếc túi vải ra.
Ông ấy kiểm tra từng cái một cho đến khi gặp phải cây quốc bị hư hỏng.
Rủi Dẹt chính là thủ phạm, nhưng thực chất đều tại Giải Đù mà ra.
Xin lỗi.
Đã có một vài
chuyện xảy ra nên là
nó không còn nguyên vẹn.
Giải Đù đã xin lỗi Martin.
Tất cả đều là do cậu mà ra, nếu như không ép buộc Rủi Dẹt thì mọi thứ đã ổn rồi.
Không sao.
Không sao, chỉ là một cây quốc mà thôi, các cháu vất vả rồi.
Mang đống dụng cụ này đến đây, chắc hẳn phải mệt nhọc lắm nhỉ.
Martin đã bỏ qua tất cả mọi chuyện của Giải Đù.
Ông ấy không trách móc gì cậu, và chỉ nhỏ nhẹ mà nói chuyện.
Phải rồi. Ta sẽ giữ hai tờ giấy nhiệm vụ này, nếu các cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì ta sẽ trả lại, cùng với phần thưởng.
Vâng ạ, Giải Đù cũng đồng tình với quyết định đó của Martin.
Cậu không thể từ chối ân nhân của mình được.
Phải rồi.
Có một người
muốn tìm ông.
Giải Đù đã lên tiếng nói về người phụ nữ kia.
Cháu thấy
cô ấy đứng ngoài nông trại có vẻ
là
tìm ông.
Giải Đù chia tay đến người phụ nữ.
Cô ấy vẫn còn sự ngại ngùng, mặc cho đã đối diện với Martin.
Cô
ổn không?
Giải Đù có hơi lo lắng.
Người phụ nữ kia vẫn đứng yên một chỗ.
Để rồi.
Martin đã tự bước đến chỗ cô.
Hân hạnh được gặp.
Ta là Martin, cô tìm ta, có chuyện gì không?
Martin đã hỏi người phụ nữ kia.
Giải Đù cũng bước đến sau lưng ông ấy.
Để hóng chuyện ấy mà.
Vâng.
Ừm.
Người phụ nữ vẫn lắp bắp và ngại ngùng.
Cô ấy đã thật sự hết cứu rồi.
Cô không cần phải gấp gáp.
Cứ bình tĩnh mà từ từ nói.
Lao có thể chờ đợi được.
Martin đã trấn an tinh thần của người phụ nữ kia.
Cô ấy vẫn còn hơi ngại ngùng.
Con
là Mặt Hạ.
Martin gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Ông ấy đã cho rằng người phụ nữ này chỉ là một người dân ở bên trong thị trấn Bù Nhìn.
Nhưng
ông đã phải bất ngờ với những lời tiếp theo của người phụ nữ.
Rất vui được gặp ông.
Thưa ông ngoại.
Martin tròn mắt và nhìn người phụ nữ.
Ông ấy đã rất sốc.
Sốc đến mức tim ông đã đập liên hồi, cực kỳ mạnh.
Ôi thần linh ơi.
Ông ngoại sao?
Martin bắt đầu có biểu hiện đứng không vững.
Ông ấy chao đảo và rồi thở dốc.
Ông Martin.
Không sao chứ?
Giải Đù lại gần để giúp đỡ Martin.
Cậu giữ lấy ông ấy để không bị ngã.
Ông Martin.
Ông Martin.
Ông ấy
ngất rồi.
Kết thúc
chuyện ngoài lề, công việc của lễ tân và những nghề nghiệp tại công hội.
Lễ tân là gì?
Lễ tân hay theo cách gọi thông thường là nhân viên tiếp tân.
Bọn họ là người phụ trách ngày lễ tân. Nhiệm vụ thường ngày sẽ là tiếp đón những mạo hiểm giả và đưa cho họ những lời khuyên hữu ích.
Công việc chính của lễ tân bao gồm
tiếp đón,
giải đáp những thắc mắc,
xử lý giấy tờ đăng ký mạo hiểm giả,
xử lý yêu cầu từ mọi người và biến chúng thành nhiệm vụ,
xác nhận thông tin nhiệm vụ và giải thích địa điểm làm việc.
cảnh cáo vi phạm điều luật, cho những người không tuân thủ quy định, thu mua những bộ phận của quái vật với cái giá hợp lý. Cuối cùng, chính là báo cáo kết quả của ngày hôm nay cho chủ hội. Không được chậm trễ hay lề mề, phải nhanh chóng thực hiện khi công hội đóng cửa. Để trở thành một lễ tân, sẽ rất khó khăn đối với những người không tiếp xúc với kiến thức từ nhỏ. Đa phần là đàn ông, hoặc là những người không có đủ điều kiện để mua sách và đi học. Lễ tân có phải là nghề nghiệp duy nhất ở công hội? Tất nhiên là không rồi. Công hội có rất nhiều nghề nghiệp, từ lớn cho đến bé. Ví dụ cao nhất, chính là chủ hội. Những ý kiến đều phải được thông qua và chấp nhận bởi chủ hội. Bởi vì, chủ hội là những người điều hành của công hội, quyền lực thì tất nhiên sẽ rất cao. Nếu không tính đến thế lực tam khởi. Thường thì, chủ hội sẽ có người kế toán của riêng mình, để hỗ trợ trong công việc. Nhưng mà, ở những vùng đất nghèo nàn, thì chủ hội sẽ không có người kế toán riêng, là vì để tiết kiệm chi phí. Nghề nghiệp chính tại công hội bao gồm. Chủ hội, chính là người điều hành của một công hội. Kế toán, là người chuyên xử lý những thông tin tài chính, và truyền đạt lại cho chủ hội. Đây là một nghề cần đến chi nhớ tốt, và việc tính toán tỉ mỉ là một điều rất cần thiết. Lễ tân, như đã nói, bọn họ là những người phụ trách tại quầy lễ tân. Công việc thường thấy chính là giới thiệu về nhiệm vụ cho những mạo hiểm giả và xác nhận thông tin của nó. Đây là một nghề nghiệp cần thiết đối với một công hội. Nếu như thiếu đi lễ tân, thì công hội sẽ như rắn mất đầu. Những nghề nghiệp phụ tại công hội, những nghề nghiệp phụ đôi khi chẳng cần thiết lắm. Nhưng nếu công hội đó giàu có, thì cứ thỏa mãn đi. Chúng bao gồm biểu diễn ca hát, đôi khi một công hội dư giả sẽ thuê những nhạc sĩ hoặc là những kẻ hát rong. Nếu như đặc biệt hơn, thì bọn họ sẽ thuê một thi nhân. Nói chung nhiệm vụ của bọn họ chính là biểu diễn cho những mạo hiểm giả, đa phần là những bài hát và các văn thơ hay. Điều đó làm cho những mạo hiểm giả bớt căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả. Đâu biết, một công hội dư giả, tất nhiên là không thể thiếu bọn họ. Đôi lúc những mạo hiểm giả phải tự mua lương thực từ bên ngoài để bổ sung cho mình. Nắm bắt được cơ hội đó, một vài công hội đã thuê đầu bếp về. Không cần thiết phải mua lương thực và tự nấu ăn, giờ đây chỉ cần 10 xu đồng bạn sẽ được một bát súp ngon lành. Đó là đối với công hội khá giả, còn những nơi nghèo nàn thì nằm mơ đi nhé. Tôi chỉ có thể kể đến đây thôi. Còn rất nhiều nghề nghiệp chưa được nhắc đến, hãy dành chúng cho tương lai. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào lần tiếp theo. Chương 18, chào mừng người cháu thân yêu và những gióm sáng dẫn đến sự lạc lõng của giải đủ. À một, sự khởi đầu đôi mắt dần dần mở ra. Martin tỉnh dậy ở bên trong nhà của mình. Dường như ông ấy đã ngất đi vì quá bất ngờ. Martin dành một chút thời gian để suy nghĩ. Ông hiện đang nằm trên chiếc giường của mình và nó được làm từ gỗ. Không thể tin được, chúng nó đã có rồi. Martin sửng sốt mà nói. Ông đã quá bất ngờ, đến mức không thể tin được, đây là sự thật. Suy nghĩ nhiều thì cũng không được gì. Martin đứng dậy khỏi chiếc giường của mình. Xung quanh ông là không gian của ngôi nhà. Một ngôi nhà nhỏ, không có phòng ốc, nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Bên tay phải là giường ngủ và giường gỗ đựng đồ. Còn bên trái chính là gian bếp núc của Martin, nơi nấu ăn thường ngày. Có một số dụng cụ được đặt ở khắp nơi bên trong ngôi nhà này. Cuốc, rìu, sẻng, xô nước, kéo sát, liềm đặt lúa, mọi thứ đều có ở đây. Thật tuyệt vời. Nhưng mà, những chuyện này không quan trọng, bởi vì Martin đã rời đi. Ông ấy mở cửa nhà và bước ra ngoài. Ông ngoại. Khi vừa mới bước ra ngoài, một giọng nói đã bất ngờ xuất hiện. Đó chính là người phụ nữ lúc trước. Cô ấy đã tự xưng, mình là cháu gái của ông. Cháu là. Martin lại bất ngờ lần nữa. Nhưng thật may mắn. Bởi vì lần này, ông đã không ngất đi. Cháu thành thật xin lỗi. Chưa kịp trả lời. Người phụ nữ đã lên tiếng trước Martin, bằng một lời xin lỗi. Bầu không khí thật khó xử. Nhưng đối với Martin, thì chuyện này rất bình thường. Không phải lỗi của cháu đâu. Martin đã lắc đầu. Ông ấy đang an ủi người phụ nữ. Nếu thật sự, cháu là con của bọn chúng thì ta đây, thật sự rất hạnh phúc. Martin vẫn hiền hậu như ngày nào. Ông ấy đã không trách móc hay từ chối người phụ nữ. Sự chấp nhận của Martin đã làm cho người phụ nữ rưng rưng nước mắt. Cô ấy đã rất sợ hãi. Martin đã ngất đi chỉ vì sự xuất hiện của cô. Tất cả đều tại cô mà ra. Người phụ nữ đã nghĩ như vậy. Thật tiêu cực, và Martin cũng biết điều đó. Nào, đừng khóc chứ, cháu ngoại của ta. Người phụ nữ đã bật khóc. Cô ấy thật sự rất mềm lòng và dễ khóc, lại còn nhút nhát nữa chứ. Người cháu này, thật dễ thương. Nào, đừng buồn nữa, ta đã không sao rồi ông ngoại. Cháu xin lỗi. Người phụ nữ che mặt mình lại, nước mắt cứ thế mà rơi xuống từ lòng bàn tay cô. Martin dành khoảng thời gian của mình để an ủi người cháu ngoại. Thật tuyệt. Martin mỉm cười và an ủi người cháu của mình. Mặc dù chưa thể biết được người phụ nữ này có thật sự là cháu ngoại của ông, bởi vì chưa có một lá thư nào được gửi về để xác nhận chuyện đó. Nhưng Martin cũng mặc kệ. Cô bé này đã khóc lóc chỉ vì ông. Một người cháu, đáng quý. Sau bao nhiêu lần an ủi, thời gian lại trôi qua thật nhanh. Mới đó thôi, đã giữa trưa rồi. Người phụ nữ cũng đã nín khóc. Cô ấy đã được Martin mời chào. Hai chiếc ghế gỗ và một cái bàn được đặt ở trước cửa nhà. Martin và người phụ nữ đã ngồi ở đó, bọn họ trò chuyện với nhau, trông rất vui vẻ. Vậy ra, bọn chúng đặt tên cho con là Martha sao? Vâng. Bố mẹ có bảo, nó được dựa theo tên của ông. Ra là thế. Martin mỉm cười thật tươi. Ông đang ngồi trên chiếc ghế của mình, trên tay là một lá thư. Lá thư đó là của gia đình ông. Martha đã đưa cho Martin khi vừa mới nín khóc. Lá thư kể rằng, đứa con gái của ông đã kết hôn và lập gia đình. Nó là đứa lớn nhất trong nhà. Người phụ nữ tên Mặt Thạ kia, thật sự chính là cháu ngoại của Martin. Chỉ vì chiều cao của Mặt Thạ, nên mọi người đã hiểu lầm, thật ra cô ấy chỉ vừa mới 17 tuổi mà thôi. Mặt Thạ cao 1m76. Hiện tại, vì một số lý do, nên gia đình đã gửi Mặt Thạ đến chỗ của Martin. Có một cô cháu gái, cũng thật hạnh phúc. Nhưng mà, Martin muốn được gặp lại con mình, cùng với cháu ngoại Mặt Thạ. Đến cả mặt mũi của con rể, ông còn chẳng biết nữa là. Ông ngoại, hai chàng trai lúc sáng, là ai vậy ạ? Mặt Thạ từ nay đến giờ, cứ im lặng. Hóa ra, cô ấy đang suy nghĩ về giải đủ và rủi rét. Cháu nhắc ta mới để ý hai đứa nó, đã đi đâu rồi? Hợp mờ mờ. Lúc ông ngất, bọn họ đã mang ông đến đây. Nhưng rồi lại rời đi, vì lý do dọn dẹp gì đó. Cháu cũng không nhớ rõ lắm. Vậy sao? Martin ngước nhìn ra phía xa, đã nhận ra. Giải đủ và rủi rét, hiện đang dọn dẹp chuồng ngựa. Ta hiểu rồi. Hai đứa nó, thật chăm chỉ trong công việc. Martin khen ngợi cả hai cậu, nhưng chắc hẳn là do tuổi già, nên ông ấy đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay. Hệ. Ông ngoại. Mặc cho cháu ngoại của mình ở bên cạnh, ông ấy đã chìm vào giấc ngủ của mình. Thấy được ông mình đã ngủ, Mặt Thạ chẳng thể làm gì. Cô im lặng ngồi đó và ngắm nhìn khung cảnh của nông trại này. Trong khi đó, tại chuồng ngựa của nông trại, Giải Đủ và Rủi Rét đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ đó chính là dọn dẹp chuồng ngựa của Martin. Tuy có hơi vất vả một chút, nhưng Giải Đủ cũng đã quen với việc dọn dẹp một mình. Bởi vì Rủi Rét chỉ toàn nghỉ ngơi, công việc thì cứ giao cho Giải Đủ làm. Này Rủi Rét, cậu đừng lười biếng, được không? Giải Đủ đã cố gắng dặn dò Rủi Rét. Nhưng mà cậu ta lại chẳng quan tâm đến những lời đó. Gỡ ra. Hai. Hết nói nổi với cậu ta luôn. Hiện tại, cả hai cậu đang bước đi, ra phía sau chuồng gia súc. Tại sao ư? Tất nhiên là để tắm rửa rồi. Phía sau chuồng ngựa, vẫn là cái giếng nước quen thuộc với hai cậu. Điểm đến thường ngày, sau khi dọn dẹp xong. Vẫn như mọi khi, chuyện tắm rửa đều phải có Giải Đủ chuẩn bị cho. Rủi Rét vẫn lười biếng, mà ngồi ở vách tường kia. Chậu nước tắm rửa, vẫn là Giải Đủ chuẩn bị, cây trà lương cũng vậy. Này Rủi Rét. Nước, xong rồi. Mau đến đây. Giải Đủ đã sử dụng ngôn ngữ của lục địa này để kêu gọi Rủi Rét. Cậu cũng đã dần quen với việc này rồi chăng? Gỡ dạ. Cứ thế, Rủi Rét đã được tắm rửa và kế tiếp chính là Giải Đủ. Cơ thể của hai cậu cũng đã bớt bốc mùi đi, không còn mùi hôi thối của phân ngựa, mọi thứ đã tốt hơn sau khi tắm rửa. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, giờ chỉ cần tìm ông Martin là được. Giải Đủ và Rủi Rét đã tắm rửa xong, giờ thì hai cậu chỉ cần tìm đến Martin để xác nhận nhiệm vụ. Cả hai bước đi, tiến đến cánh đồng bắc của Martin. Nhà của ông ấy nằm ở bên kia cánh đồng. Một ngôi nhà nhỏ, ấm áp, phù, yên bình thật. Giải Đủ đã thở phào nhẹ nhõm khi băng qua cánh đồng bắp. Những cơn gió vẫn thoảng qua nơi này. Mọi thứ vẫn yên bình, như mọi khi. Hệ, đó là người phụ nữ lúc trước. Khi bước đến gần với ngôi nhà của Martin, Giải Đủ đã bất ngờ, trước mắt cậu chính là Mặt Thạ, và cô ấy hiện đang ngủ say ở trên chiếc ghế gỗ. Giải Đủ, Rủi Rét, các cháu đây rồi. Giọng nói của Martin đã phát ra từ bên trong nhà. Ông ấy bước ra với một khuôn mặt hiền hậu. Có vẻ, các cháu đã dọn dẹp xong rồi nhỉ? Martin đã hỏi về chuyện dọn dẹp. Giải Đủ liền gật đầu, rồi trả lời, vâng, chúng cháu, dọn dẹp, xong rồi ạ. Martin gật đầu. Ông mỉm cười và bảo rằng, được rồi, các cháu làm tốt lắm, để ta đi lấy hai tờ giấy nhiệm vụ kia. Vâng, phiền ông rồi. Cứ thế, Martin đã rời đi. Ông ấy đã bước vào bên trong ngôi nhà của mình. Cùng trong khi chờ đợi Martin, Mặt Thạ đã thức dậy, khỏi giấc ngủ của mình. Hai, hai cậu là. Mặt Thạ ngước ánh mắt nhìn hai cậu. Ô hát, cháu thức dậy rồi sao, Mặt Thạ? Giọng nói của Martin phát ra. Ông ấy đã bước ra từ nhà của mình. Trên tay ông chính là hai tờ giấy nhiệm vụ của Giải Đủ và Rủi Rét. Của các cháu đây. Ta đã ghi thông tin và tên của mình vào rồi. Hai tờ giấy nhiệm vụ đã được điền thông tin và tên của Martin. Có lẽ đấy chính là cách để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Phải rồi. Nếu các cháu muốn thì cứ việc ở lại đây, hôm sau lên đường cũng không muộn đâu. Martin đã ngỏ lời giúp đỡ cho hai cậu. Ông ấy muốn Giải Đủ và Rủi Rét ở lại nông trại trong hôm nay. Bởi vì Martin đã chuẩn bị rất nhiều thứ ở bên trong nhà mình. Một buổi tiệc để chào đón cháu ngoại của ông ư? Có thể là vậy chăng? Vâng. Nếu ông nói vậy, chúng cháu không thể từ chối. Giải Đủ đã đồng ý ở lại, dù dẹp thì sao cũng được. Thế thì tuyệt quá rồi. Mau vào trong đi, ta chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy. Martin đã mời cả hai cậu vào trong nhà. Mặc dù bọn họ chẳng hiểu sao lại vậy, nhưng cứ vào xem rồi sẽ biết thôi. Cả cháu nữa Mặt Thạ. Mau vào trong đi, hôm nay là mừng cho con đấy. Mừng cho con sao? Mặt Thạ cũng chẳng thể hiểu được gì, Martin cứ vậy mà bước vào trong nhà. Cô ấy cũng đã theo sau ông ấy. Khi vào trong, Giải Đủ và Rủi Rét cùng với Mặt Thạ, cả ba người đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng ở trước mắt mình. Bốn chiếc ghế, một cái bàn ăn lớn hình tròn được làm từ gỗ. Mọi thứ dường như đã rất bình thường, cho tới khi ngước nhìn lên bàn. Đồ ăn rất nhiều. Chúng đã được Martin chuẩn bị từ nay đến giờ. Trái cây, cháo bắp, bánh mì. Còn rất nhiều món mà Giải Đủ không biết. Gỡ ra. Trong thấy những món ăn trên bàn, Rủi Rét đã không thể cưỡng lại. Đừng. Quậy phá. Giải Đủ đã ngăn cản Rủi Rét lại, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cậu cũng đã hỏi Martin về những món ăn kia. Ông Martin, đây là... Hạ hạ. Tất nhiên, là tiệc chào mừng cháu ngoại của ta rồi. Martin dẫn mặt thả đến. Ông ấy đã chuẩn bị những món ăn thật ngon, dành cho cô. Đây, là cho cháu sao? Mặt thạ đã rất bất ngờ. Cô không thể tin được, ông của mình đã nấu chúng. Chỉ để chào mừng cô. Đừng ngại. Cháu hãy cứ tự nhiên đi nơi đây, là nhà của cháu rồi. Martin đã chào mừng mặt thạ. Từ giờ trở đi, nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ nhì của cô. Thành thật. Cảm ơn ông. Mặt thạ đã nở rộ một nụ cười, ở bên trên khuôn mặt của mình. Trông cô thật đẹp với nụ cười đó. Một nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc. Gỡ dạ. Dùi dẹp. Ăn chấm thôi, mắc nghẹn giờ. Khi vừa mới ngồi vào bàn ăn, Dùi dẹp đã bắt đầu ăn lia lịa, mặc cho giải đủ đã dặn dò. Mặt hạ thì ngồi kế Martin. Cô ấy có hơi lo lắng cho Dùi dẹp, cậu ta cứ như một con thú hoang vậy. Cậu ấy, ổn chứ?
Tất nhiên rồi. Cậu ta, có hơi. Quậy phá.
Giải đủ đang sử dụng ngôn ngữ của lục địa này. Cậu đã ít dùng đến tiếng Nhật, bởi vì nó chẳng thể giao tiếp được với ai cả.
Ha ha ha. Các cháu cứ tự nhiên, vẫn còn nhiều đồ ăn lắm.
Vâng ạ, Martin đã mang đến thêm một ít thức ăn. Từ nay đến giờ, ông ấy đã làm rất nhiều món ngon.
Này Mặt Hạ, trong lúc đang thưởng thức buổi tiệc, Martin đã hỏi Mặt Hạ một vài chuyện.
Cháu đến đây một mình sao?
Vâng.
Thật ra, cháu đi cùng với chị của mình ạ.
Thật bất ngờ làm sao?
Mặt Hạ còn có cả chị gái, liệu rằng đó có phải là người cháu thứ nhì của Martin?
Cái gì? Cháu có cả chị sao?
Vâng ạ, Mặt Hạ gật đầu.
Nhưng rồi, cô ấy đã nói thêm rằng, chị ấy lớn hơn con 3 tuổi, và hiện đang làm việc ở Vạ Sĩ Ảm.
Vì một số lý do, nên chị ấy không đến đây được ạ.
Mặt Hạ đã nói hết những gì mà mình biết.
Martin không hỏi gì thêm nữa, ông ấy chỉ khen ngợi cháu gái của mình rằng, thật đáng mừng.
Khi con bé đang làm việc tại Vương quốc Vạ Sĩ Ạ,
Martin đã rất vui mừng.
Vương quốc Vạ Sĩ Ạ, dường như là một nơi rất tuyệt vời.
À cháu, có câu hỏi.
Giải đù đã rất tò mò.
Vương quốc Vạ Sĩ Ạ, rốt cuộc là nơi nào, và tại sao ai cũng nhắc đến nó vậy?
Vạ Sĩ Ạ,
là gì, ạ?
Chỉ vì không thành thục ngôn ngữ, nên giải đù đã nói là gì thay vì là đâu.
Có lẽ, cậu nên học tập thêm nữa.
Vạ Sĩ Ạ là gì? Sao Martin hơi khó hiểu với câu hỏi của giải đù.
Ông ấy đã suy nghĩ khá nhiều, nhưng rồi cũng giải thích rằng,
Vạ Sĩ Ạ,
đó là vương quốc thuộc quyền cai trị của hoàng gia Anatole, người đứng đầu chính là nhà vua Đờmọt.
Ông ấy là một bậc đế vương hùng mạnh,
chiến công thì vô số kể.
Mặt Hạ cảm thấy rất vinh hạnh khi kể về Vạ Sĩ Ạ.
Dường như ông ấy đã từng đến đó rồi chăng?
Vạ Sĩ Ạ là vương quốc duy nhất trên lục địa này,
hùng mạnh, quyền lực, thịnh vượng, tất cả đều hội tụ ở đó,
một nơi đang sống ở trên lục địa này.
Những lời đó của Martin khiến cho giải đủ càng thêm tò mò.
Vương quốc Vạ Sĩ Ạ tuyệt vời như thế sao?
Giải đủ im lặng đi và tiếp tục thưởng thức bữa tiệc.
Cậu đã nhường cuộc trò chuyện lại cho Martin và Mặt Hạ.
Cứ như thế, thời gian lại trôi qua. Bữa tiệc đã rất vui vẻ. Cuộc trò chuyện giữa Martin và Mặt Hạ đã rất hạnh phúc. Hai ông cháu bọn họ đã trò chuyện rất nhiều, mặc dù chỉ mới gặp nhau trong ngày hôm nay.
Và rồi, khi ăn uống xong, giải đủ đã nhận trách nhiệm rửa bát đĩa giúp ông Martin.
Nhưng cậu đã không thể ngờ được thứ mà Martin dùng để rửa bát chính là nó.
Ha ha,
cái này chính là...
Cháu sao thế?
Chỉ là chất nhờn sờ lạnh thôi mà.
Martin đã nói ra nó.
Chính là nó, chất nhờn của lũ sờ lạnh.
Giải đù đã không lường trước được chuyện này, cái thứ dính dính trên tay cậu
là của sờ lạnh,
con quái vật từng suýt giết chết cậu.
Nhưng đó không phải là điều đáng sợ duy nhất.
Cái đáng sợ hơn chính là mùi của nó.
Thối đến mức khó tả, như mùi của xác chết vậy.
Mình sẽ chết mất.
Giải đù dường như đã muốn nôn ra rồi, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng để rửa sạch đống bát đĩa kia,
giúp cho Martin.
Hiện tại, cậu đang ở phía sau nhà của Martin, trước mắt là một thau nước đầy bát đĩa, trên tay là chất nhờn sờ lạnh.
Thật kinh khủng.
Bát thì hơn 5 cái, đĩa thì trên 10.
Bữa tiệc này, thật vui vẻ.
Mình ghét sờ lạnh.
Cứ như thế,
vừa than thở vừa rửa bát đĩa, giải đủ đã liên tục làm vậy.
Và rồi,
thời gian lại trôi qua thêm lần nữa.
Giải đủ đã rửa hết đống bát đĩa kia, nhưng bầu trời cũng đã chiều tối rồi.
Hai, biết vậy, mình đã kéo theo rủi rẹn rồi.
Giải đủ đã hối hận.
Tại sao, chỉ có mỗi mình cậu, phải chịu đựng cái mùi đó?
A,
của cậu đây.
Trong lúc đang nghỉ ngơi, giải đù đã nhìn thấy Mặt Hạ.
Cô ấy đã tiến đến và trao cho cậu một cốc nước đầy.
Cảm ơn,
quý cô.
Giải đù lại đọc sai ngôn ngữ của lục địa này.
Đáng lẽ là cô mà lại ra quý cô.
Quê chết, cậu rồi.
Không có gì đâu, là do ông Martin bảo tôi đưa nó cho cậu.
Ra vậy.
Giải đù mỉm cười mà nói.
Trong những lúc mệt mỏi như thế này, chỉ cần một cốc nước là quá tốt rồi.
À,
tạm biệt.
Mặt Hạ ngại ngùng rời đi.
Dường như cô ấy vẫn chưa quen với việc phải đối mặt với giải đù.
Giải đù cười khẩy khi nhìn thấy Mặt Hạ rời đi.
Cậu không khinh cô ấy, chỉ là thấy hơi mắc cười mà thôi.
Đúng là một cô gái kỳ lạ.
Giải đù đã nghĩ như vậy.
Cậu lặng lẽ thưởng thức cốc nước do Mặt Hạ mang đến.
Trời sắp tối rồi,
mình nên uống nhanh rồi vào trong thôi.
Giải đù ngắm nhìn khung cảnh chiều tối.
Trước mắt là thau nước đựng bát đĩa đã được rửa sạch.
Cậu hiện đang ngồi dưới đất và dựa vào vách tường nhà Martin.
mọi thứ thật yên tĩnh và thoải mái. Đó là nếu như không có Rủi Dẹt pha đám. Gỡ dạ. Thử. Gì đây? Rủi Dẹt đột nhiên xuất hiện. Giải đủ có chút khó chịu, không khí yên tĩnh giờ đây đã tan biến. Gỡ dạ. Này, làm gì thế? Rách áo giờ. Rủi Dẹt đột nhiên tiến đến gần, và kéo áo của giải đủ. Dường như, Rủi Dẹt đang muốn giải đủ làm cái gì đó. Nhưng rốt cuộc là gì cơ chứ? Chờ đã. Rốt cuộc, muốn gì? Giải đủ đã giật lại tay áo của mình trước khi nó rách ra. Cậu chẳng thể nào mà hiểu được những hành động của Rủi Dẹt. Chuyện gì? Nói đi. Giải đủ đã hỏi Rủi Dẹt. Cậu ta lại tiếp tục kéo áo của cậu, nhưng lần này nhẹ hơn. Đê. Đỏ. Sắc. Sách. Hóa ra là vậy. Rủi Dẹt kéo áo giải đủ là bởi vì muốn cậu đọc sách cho mình. Cuốn sách ngôn ngữ kia hiện giờ đang ở bên trong chuồng gia súc. Lúc sáng, khi Martin mất đi, cả hai cậu đã mang ông ấy về nhà. Sau đó, thì cất chiếc túi dụng cụ vào nhà kho. Tiếp theo là dọn dẹp chuồng ngựa, nhưng khi bắt đầu, cả hai đã cất cây nỏ cùng với cuốn sách ngôn ngữ ở ngay một bên. Đợi chút, tôi dọn dẹp rồi trở về. Gỡ dạ. Rủi Dẹt đã hiểu sơ sơ những gì Giải Đủ đang nói. Cậu ta lập tức bỏ tay ra và không kéo Giải Đủ nữa. Cứ như thế, Giải Đủ đứng dậy. Ngay lập tức, cốc nước đã bị uống cạn chỉ trong một lần. Giải Đủ lại bắt tay vào công việc của mình. Rửa bát đĩa xong thì mang chúng giao cho Martin. Còn cái thứ chất nhẩn sờ lạnh kia thì cứ bước. Martin đã dặn dò, sau khi sử dụng chất nhẩn của sờ lạnh thì hãy bước nó đi, bởi vì chất bẩn đã bị chúng hấp thụ. Eo ơi, tẩm chết đi được. Giải Đủ đã bước nó vào một cái thùng được làm từ gỗ. Cái thùng đó là nơi để chứa rác. Về sau sẽ được mang đi thật xa để diệt trừ mùi hôi thối ở bên trong. Bằng cách nào ư, ai mà biết được. Martin chỉ bảo có nhiều đó mà thôi. Được rồi, đi thôi. Giải Đủ xách thâu nước lên, bên trong vẫn còn bát đĩa. Cậu phải thật kỹ lưỡng, nếu không chúng sẽ rớt ra ngoài mất. Ô hát, làm phiền các cháu rồi. Martin đã đứng đợi hai cậu. Ông ấy đã rất vui mừng khi được nhìn thấy bát đĩa sạch sẽ do chính tay Giải Đủ rửa. Được rồi, để ta thưởng cho các cháu. Không, không cần thiết. Chúng cháu, ổn. Khi Martin ngỏ lời thưởng cho cả hai bằng số tiền của ông, Giải Đủ đã lập tức từ chối. Đây là do cậu tự nguyện giúp đỡ, chứ không phải là công việc bắt buộc. Số tiền thưởng đó, cậu đã từ chối. Các cháu chắc chứ? Vâng ạ, Giải Đủ gật đầu. Sau đó cậu đã tạm biệt ông ấy và rời đi để trở về chuồng ngựa. Chúc ông ngủ ngon. Tuy Martin đã ngỏ lời giúp đỡ rất nhiều, nhưng Giải Đủ đã từ chối chúng. Ông ấy còn có ý định cho cả hai ngủ nhờ trong nhà của mình, nhưng đều bị Giải Đủ từ chối, bởi vì cậu không muốn mắc nợ ông ấy thêm một lần nữa và cũng không muốn làm phiền ông ấy, bởi vì Rủi Dẹt cực kỳ quậy phá và ồn ào. Được rồi, ngày mai chỉ cần đưa hai tờ giấy nhiệm vụ này cho công hội là đã có thể nhận phần thưởng rồi. Giải Đủ thầm nghĩ và bước đi. Cậu hiện đang rất vui mừng, chỉ cần ngày mai đưa hai tờ giấy nhiệm vụ cho công hội, phần thưởng sẽ đến tay cậu. Cứ như vậy, cả hai bước đi, băng qua cánh đồng bắp và tiến đến chuồng gia súc. Gỡ dạ. Từ từ. Rủi Dẹt. Khi vừa bước đến chuồng ngựa, Rủi Dẹt đã chạy thẳng đến trước cánh cửa. Cậu ta mừng rỡ và mở cửa bước vào bên trong. Khi Giải Đủ tiến vào, cậu nhìn thấy Rủi Dẹt đang lục lọi đống rơm nơi cả hai sẽ ngủ. Dường như Rủi Dẹt đang tìm kiếm cuốn sách ngôn ngữ kia hoặc là một thứ khác. Gỡ dạ. Cuối cùng thì Rủi Dẹt cũng đã tìm thấy, thứ đó chính là cuốn sách ngôn ngữ của lục địa này. Giải. Giải Rủi Dẹt hào hứng mà kêu Giải Đủ. Rồi. Rồi, đến đây. Giải Đủ bước đến và ngồi xuống đống rơm, cậu bắt đầu dạy cho Rủi Dẹt ngôn ngữ của lục địa này. Không. Không phải là dạy, mà là cả hai đều học tập cùng nhau. Và cứ thế, một ngày nữa lại sắp sửa trôi qua. Cả hai cậu dành thời gian để học tập, cho đến khi mặt trời lặn. Buổi tối đêm đó, cả hai đã học rất nhiều, mặc dù có một số từ không hiểu cho lắm. Nhưng cứ để đó, rồi hỏi Martin cũng không muộn. Gỡ dạ. Hôm nay, đến đây. Ngủ thôi. Rủi Dẹt đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu ta ngã ngửa ra đống rơm và thiếp đi. Mặc cho. Giải Đủ đang ngồi ở kế bên. Hại. Có lẽ, mình cũng nên ngủ thôi. Giải Đủ lặng lẽ đặt cuốn sách ngôn ngữ xuống kế bên. Cậu nằm xuống ngay đó, kế bên là Rủi Dẹt. Đêm hôm này là yên tĩnh như những ngày trước. Đôi mắt của Giải Đủ dần dần nhắm lại, cậu đã chìm vào giấc ngủ của mình. Vậy là, một ngày nữa đã kết thúc. Nhưng, liệu nó có yên tĩnh như những dòng mô tả vừa rồi? Một thứ gì đó vừa thoáng qua, Giải Đủ từ từ mở mắt dậy. Cậu đã cảm thấy một chút khó chịu. Cái gì thế kia? Đom đóm ư? Giải Đủ đã nhìn thấy một thứ gì đó. Một đốm sáng nhỏ màu xanh dương nhạt, nó đang lơ lửng ở trước mắt cậu. Hệ. Giải Đủ đã thử tóm lấy nó, nhưng lại không thể, nó đã bay đi. Chắc chỉ là đom đóm thôi. Giải Đủ đã nghĩ vậy. Nhưng rồi, đốm sáng đó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Nhưng mà lần này, số lượng đã nhiều hơn gấp chục lần. Cái gì thế này? Giải Đủ đã rất hoảng sợ, những đốm sáng kia đều trồi lên từ mặt đất. Nhưng chúng lại rất vô hại. Những đốm sáng đó không gây thương tích gì cho Giải Đủ. Bọn chúng đều bay về một hướng, đó là cánh cửa chính thông ra ngoài chuồng ngựa. Giải Đủ đã lặng lẽ đứng dậy. Cậu tò mò bước theo những đốm sáng kia và rời khỏi chuồng ngựa. Cái gì thế này? Giải Đủ đã rất bất ngờ. Những đốm sáng kia, chúng đều xuất hiện từ khắp nơi ở nông trại. Nhưng chúng đều dẫn đến một nơi, đó chính là nhà của Martin. Sự tò mò là không thể tránh khỏi. Giải Đủ đã bước theo những đốm sáng kia. băng qua cánh đồng bắp đầy rộng lớn. Và rồi, trước mắt cậu chính là ngôi nhà của Martin. Những đốm sáng kia, chúng đều hướng đến đây, nhưng mà là ở sau nhà của Martin. Giải đù đã bước đi ra phía sau nhà của Martin. Để rồi cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cậu sẽ không thể nào quên được. Một người phụ nữ có dáng rất cao đang đứng giữa một bãi đất đã được cốc lên. Đó chính là Mạt Thạ. Cô ấy đang cầm một thứ gì đó ở trên tay mình. Thứ đó trông giống như một chiếc đuốc nhưng nó có kích cỡ dài hơn bình thường. Mạt Thạ đang đọc một thứ gì đó, một loại ngôn ngữ mà Giải đù chưa bao giờ được nghe qua. Nó thật khó hiểu. Những đốm sáng đó, Giải đù đã nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp. Những đốm sáng kỳ lạ kia đang tiến đến chỗ Mạt Thạ. Chúng đều tập trung lại tại đầu của cây đuốc kia. Một quả cầu sáng đang bắt đầu hình thành. Giải đù đã không kìm được sự tò mò. Cậu đang bước đến gần với Mạt Thạ. Cảnh tượng tuyệt đẹp đó đã thu hút cậu trong vô thức. Mạt Thạ. Khi bước đến gần, Giải đù đã lên tiếng. Quả cầu sáng kia đột nhiên nhỏ lại dần. Mạt Thạ đã giật mình. Cô ấy hoảng loạn quay người về phía Giải đù. Cây đuốc và cầu sáng đang chĩa thẳng vào cậu. Một loại ngôn ngữ nào đó vừa được thốt ra từ Mạt Thạ. Quả cầu kia đột nhiên phát sáng lên và bay thẳng đến Giải đù. Bùm. Giải đù đã không thể phản ứng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cơ thể của cậu đang bay trên không trung. Một cơn đau đang bao trùm lấy cậu. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Bịch. Giải đù rơi xuống mặt đất, đầu của cậu đã bị tác động mạnh. Ý thức cũng dần dần mất đi, thứ cuối cùng cậu thấy được chính là Mạt Thạ, cô ấy đang hoảng hốt mà chạy đến. Thôi chết. Giải đù. Giải đù. Giải. Giải đù đã ngất đi. Những thứ cuối cùng cậu có thể nghe thấy chỉ là lời nói mơ hồ của Mạt Thạ. Giải đù đã ngất đi. Nhưng không lâu sau đó, cậu đã bắt đầu tỉnh dậy. Đôi mắt cũng dần dần hé mở ra. Trước mắt cậu chính là Mạt Thạ. May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi. Giải đù có thể thấy một vài giọt nước mắt trên khuôn mặt của Mạt Thạ. Có vẻ như cô ấy đã khóc khi thấy cậu ngất đi. Đau. Đầu của mình. Giải đù đã ngồi dậy khỏi mặt đất, đầu của cậu đã rất đau sau cú rơi vừa rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quả cầu sáng vừa rồi đã thổi cậu bay ra xa. Thành thật xin lỗi cậu. Là do tôi đã quá bất cẩn nên khiến cho cậu bị thương. Thành thật xin lỗi. Mạt Thạ liên tục xin lỗi Giải đù. Nước mắt cứ rưng rưng trên khuôn mặt của cô ấy. Đủ rồi. Không sao hết. Tôi ổn. Giải đù gãi đầu của mình. Cậu đã rất khó xử khi nhìn thấy Mạt Thạ như vậy. Là tôi. Đã đi đến chỗ cô. Mạt Thạ đã cực kỳ lo lắng cho Giải đù. Tất cả đều tại cô. Nhưng Giải đù đã nhận nó là lỗi của mình. Mà này. Vừa rồi. Là cái gì thế? Giải đù đã hỏi Mạt Thạ bằng ngôn ngữ của lục địa này. Nhưng, có chút gì đó kỳ lạ. Câu hỏi đó của Giải đù đã khiến cho Mạt Thạ im lặng đi. Dường như, cô ấy không muốn nói ra nó. Nhưng khi nghĩ đến việc Giải đù bị thổi bay bởi chính cô, Mạt Thạ đã quyết định nói ra nó. Nó là một loại phép thuật hay đúng hơn. Chỉ là một câu thần chú cơ bản, dành cho những tập sự như tôi. Mạt Thạ ngại ngùng nói. Cô ấy hiện đang ngồi dưới đất, cùng với Giải đù. Phép thuật. Nghe cứ như, phù thủy trong mấy phim truyền hình vậy. Giải đù đã nghĩ như vậy. Những thứ đó thật hoang đường, nhưng cậu đã chứng kiến tận mắt nó. Đó không phải là một thứ hoang đường, mà nó thật sự tồn tại ở trước mắt cậu. Giải đù liền đứng dậy khỏi đó. Trong khi Mạt Thạ vẫn còn ngơ ngác, thì cậu đã đưa tay ra và ngỏ lời giúp đỡ. Nào, để tôi giúp cô. Đứng dậy. A. Ùm. Mạt Thạ nắm lấy tay của Giải đù. Cậu đã giúp cô ấy đứng dậy. Thú thật. Tôi thật sự muốn nghe thêm phép thuật. Cô kể thêm. Được không? Giải đù hiện đang rất tò mò về cái thứ được gọi là phép thuật kia. Cậu đã thử hỏi Mạt Thạ, và cô ấy lại phân vân thêm một lần nữa. Dường như phép thuật không phải là thứ để kể linh tinh. Ùm. Được thôi, nếu cậu muốn nghe nó như vậy thì tôi sẽ kể. Nhưng trước tiên chúng ta hãy ra trước nhà của ông Martin, nơi đây hơi tối tăm. Mạt Thạ đã đồng ý kể cho Giải đù. Nhưng trước mắt cô ấy muốn rời khỏi nơi đây. Những gióm sáng kia đã biến mất, phía sau nhà của Martin cũng đã tối tăm đi. Trông có hơi đáng sợ đối với Mạt Thạ. À, được thôi. Giải đù cũng đã đồng ý với quyết định của cô. Cả hai liền bước đi và rời khỏi đó. Khi tiến đến trước nhà Martin, Mạt Thạ đã lên tiếng rằng, cậu chờ đợi tôi chút. Tôi sẽ quay lại ngay. Mạt Thạ đã bước vào bên trong nhà. Chỉ còn lại Giải đù giữa màn đêm của hôm nay. Hệ, bọn họ chưa dẹp nó ư? Trong khi ngước nhìn qua lại, Giải đù đã nhìn thấy bàn ghế vào buổi sáng. Hai chiếc ghế gỗ và một cái bàn nhỏ, chúng đã được đặt ở đó từ sáng đến giờ. Có lẽ, Martin đã quên dẹp chúng. Cũng may, đúng lúc mình đang mệt. Giải đù đã tranh thủ ngồi lên một chiếc ghế để nghỉ ngơi. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy khung cảnh của cánh đồng bắp. Phù khung cảnh trước mắt thật yên bình, cũng may là trăng hôm nay sáng. Nếu không cánh đồng bắp đã tối tăm như một rồi. Xin lỗi, đã bắt cậu phải đợi. Giọng của Mạt Thạ phát ra. Cô ấy vừa mới bước ra từ nhà của Martin. Của cậu đây. Mạt Thạ đột nhiên đưa cho Giải đù một cốc gỗ. Đây là trà thảo mộc. Giải đù đã cầm lấy cái cốc gỗ. Tuy rằng trời tối, nhưng cậu vẫn nhận ra màu sắc đó của trà thảo mộc. Martin và Louis cũng đã từng cho cậu uống qua, và thật sự nó rất tốt cho những ai đang mệt mỏi. Cậu biết nó sao? Ừm. Martin. Từng cho tôi, nếm thử rồi. Giải đù đã trả lời lại Mạt Thạ. Cậu cảm thấy rất vui khi cô ấy làm nó cho mình. Nhưng rồi, niềm vui đó đã bị dập tắt bởi vị của trà. Hệ.
sao cứ như nước bình thường vậy? Giải đủ đã rất sốc. Tuy là màu sắc giống thật, nhưng hương vị của trà thì chẳng thấy đâu. Hay là bởi vì trời tối, nên giải đủ đã nhìn lầm, chắc hẳn là thế.
Sao thế? Có chuyện gì sao?
Không, tôi ổn. Mặt Hạ có hơi khó hiểu khi nhìn thấy khuôn mặt của giải đủ. Giải đủ đã bảo mình ổn. Vị trà đúng thật là rất dở, nhưng có còn hơn không? Mặt Hạ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, kế bên giải đủ. Cô im lặng, và không nói gì.
Mặt Hạ,
cô có thể kể cho tôi phép thuật. Giải đủ đã lên tiếng hỏi Mặt Hạ, nếu không cả hai sẽ im lặng đến sáng mất. Không khí ngại ngùng cũng vì thế đã bớt đi một chút.
Ừm,
cậu thật sự muốn nghe sao?
Tất nhiên.
Giải đủ lập tức trả lời. Cậu hiện đang cực kỳ tò mò về nó.
Nếu được,
mong cô dạy bảo tôi. Giải đủ đã ngỏ lời với Mặt Hạ.
Cậu tò mò đến mức muốn học luôn cả nó.
Phép thuật thật tuyệt vời nếu như sử dụng được nó.
Nhưng Mặt Hạ đã im lặng.
Cô ấy nhìn cậu một cách kỳ lạ, đến mức ngại ngùng.
Mình
vừa mới nói gì thế này, quê chết đi.
Giải đủ gục đầu xuống, cậu đã cảm thấy rất ngại.
Chuyện đó chắc là không được đâu, tôi chỉ mới là tập sự chuyện dạy bảo phép thuật cho người khác, vẫn còn quá xa vời.
Với lại,
Mặt Hạ đang phân vân về một vấn đề gì đó.
Giải đủ thì chẳng mấy quan tâm đến vấn đề tập sự.
Cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy dạy bảo cho mình, bấy nhiêu cũng được.
Ví dụ, câu thần chú vừa rồi, một quả cầu sáng có thể thổi bay người khác.
Ừm.
Giải đủ, có lẽ cả đời này,
cậu không thể dùng được phép thuật đâu.
Những lời vừa rồi, là do Mặt Hạ thốt ra.
Cô ấy đã dập tắt những suy nghĩ kia của cậu.
Không thể sử dụng phép thuật.
Vậy ra đó là lý do, khiến cho cô ấy phân vân trong việc nói đến phép thuật.
Ý của cô?
Giải đủ ngơ ngác nhìn Mặt Hạ.
Khuôn mặt của cậu có một chút thất vọng.
Ừm.
Ý của tôi là cậu sẽ không thể sử dụng phép thuật.
Tại sao?
Giải đủ đã cố gắng hỏi cho bằng được.
Mặt Hạ cũng không ngại mà giải thích cho cậu.
Bởi vì tôi không cảm nhận được một chút mana nào từ cậu.
Mana?
Là gì?
Giải đủ tỏ vẻ thắc mắc về cái thứ được gọi là mana.
Ừm.
Mana là một thứ rất quan trọng, trong việc sử dụng phép thuật cậu cần phải có mana mới có thể kích hoạt được câu thần chú.
Bởi vì đó là nguồn năng lượng cần thiết cho những người sử dụng phép thuật.
Giải đủ đã hiểu thêm về phép thuật.
Bây giờ chỉ cần có mana là được nhỉ?
Thế,
làm sao
để có mana?
Một câu hỏi đã được đặt ra để dành cho Mặt Hạ.
Cái này thì tôi chịu thua.
Bởi vì tôi chưa được học đến cách lĩnh hội mana.
Mặt Hạ đã chịu thua trước câu hỏi của Giải đủ.
Hề,
Giải đủ đã tỏ vẻ khó hiểu.
Mặt Hạ đã bảo rằng mình không biết cách lĩnh hội mana.
Vậy thì tại sao cô ấy lại có được nó chứ?
Thật kỳ lạ.
Đừng
nhìn tôi như thế chứ.
Những lời vừa rồi là thật đấy.
Mặt Hạ đã rất ngại ngùng khi mà Giải đủ cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Tại sao
cô lại
có mana?
Giải đủ đã lập tức hỏi Mặt Hạ.
Cô ấy đang rất ngại ngùng, giờ thì chuyển sang sợ hãi luôn rồi.
Những lời lẽ đó của cậu hơi bị lớn tiếng, nên đã khiến cho Mặt Hạ sợ hãi.
Từ khi sinh ra, tôi đã sở hữu mana rồi.
Thật sự, tôi không biết cách lĩnh hội đâu mà.
Mặt Hạ đang bắt đầu run rẩy.
Giải đủ có thể thấy rằng cô ấy đang sợ hãi mình.
Có vẻ
cậu đã hành động và cư xử hơi quá rồi.
Trong cô ấy, thật tội nghiệp.
Xin lỗi cô.
Tôi đã
lớn giọng
chỉ vì tò mò.
Giải đủ đã xin lỗi cô ấy.
Cậu đã hiểu thêm về phép thuật, không phải tự nhiên ai cũng có mana hết.
Dường như cậu là trường hợp đặc biệt nhỉ.
Không có mana.
Tiếc thật.
Lần sau
có dịp
tôi sẽ hỏi ai đó.
Vậy.
Giải đủ đã mỉm cười nhẹ,
một nụ cười có chút tiếc nuối.
Dường như cậu đã từ bỏ suy nghĩ muốn học phép thuật.
Nó cũng có thể sẽ rất nguy hiểm cho cậu, tốt hơn hết là không nên chạm đến.
Ừm.
Tôi.
Mặt Hạ dường như muốn nói thêm một điều gì đó.
Giải đủ quay qua nhìn cô ấy, cậu đã sẵn sàng lắng nghe.
Liệu tôi có thể gọi cậu bằng anh hoặc tên không?
Hề.
Giải đủ chẳng hiểu gì cả.
Mặt Hạ vừa mới nói cái gì thế kia?
Cô
bao nhiêu
tuổi?
Và rồi
Giải đủ đã nhận ra một điều chấn động.
Ừm.
Năm nay tôi vừa mới tròn 17 tuổi.
Cách xưng tôi và cậu không hợp lý cho lắm, nên là Giải đủ đứng hình một lúc.
Cậu hiện đang nhìn chằm chằm Mặt Hạ.
Đừng
đổi.
Hãy xưng
cậu
tôi.
Giải đủ đã từ chối thẳng thừng.
Cậu đang cảm thấy hơi khó tin, nhưng mọi thứ đều là sự thật.
17 tuổi,
cao hơn cả mình và rủi rẹt. Giải đủ cứ thế mà lặng lẽ thưởng thức cốc trà.
Mặc cho Mặt Hạ đang ở kế bên, cậu vẫn im lặng.
Đêm hôm nay
dường như đã có quá nhiều bất ngờ đối với Giải đủ.
Từ chuyện bị thổi bay bởi phép thuật của Mặt Hạ đến việc biết tin
cô ấy chỉ mới 17 tuổi và cao trên 1m75,
mọi thứ
lại quá đột ngột nữa rồi.
Đêm hôm nay
thật yên tĩnh, khi không có rủi rẹt la làng hay quậy phá.
Cả hai người Giải đủ và Mặt Hạ đều ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm.
Nơi đây thật khác biệt,
không giống với nơi cậu từng sinh sống.
Bầu trời đêm ở đây có rất nhiều sao,
nhiều đến nỗi không đếm xuể.
Chúng thật đẹp đẽ,
nhiều sao quá.
Giải đủ cảm thấy nơi đây thật tuyệt.
Tuy rằng cách sống rất khó khăn,
nhưng khung cảnh thì lại cực kỳ tuyệt vời.
Từ khu rừng cho đến cánh đồng bắc và lên thẳng bầu trời,
mọi thứ đều rất tuyệt.
Nơi này nhiều sao thật.
Chúng làm cho tôi nhớ đến một vài lời từ thầy của mình. Thầy của tôi đã bảo rằng những ngôi sao trên bầu trời đều tượng trưng cho một người dân ở vùng đất này. tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng thầy ấy đã nói đúng. Chúng có thể giống với lõi chứa của chúng ta chăng? Trong khi đang ngắm nhìn và tận hưởng những ngôi sao, Mặt Hạ đã không thể kìm nén và thốt lên những điều kỳ lạ. Lõi chứa? Nó là gì? Giải Đu lại nảy sinh sự tò mò. Cậu đã hỏi Mặt Hạ, và cô ấy cũng sẵn sàng giải thích ngay. Buổi đêm hôm nay thật sự rất đặc biệt, bởi vì Giải Đu đã biết thêm được nhiều thứ mới lạ. Lõi chứa thực chất chính là thứ được dùng để chứa mana. Điều thật sự đáng chú ý, cái thứ được gọi là lõi chứa kia, nó tồn tại ngay bên trong cơ thể của con người. Khi nghe Mặt Hạ kể đến đó, Giải Đu đã rất hoang mang. Cậu chưa bao giờ nghe đến thứ đó. Thật vô lý. Nếu nó thật sự tồn tại, thì tại sao cậu lại không biết đến? Lại là phép thuật nữa ư? Mọi thứ đang khiến cho Giải Đu càng ngày càng khó hiểu hơn. Liệu đây có phải là trái đất? Giải Đu suy nghĩ đến nó rồi. Cậu đã bắt đầu nghi ngờ, đây không phải là trái đất. Quái vật, sơ lạnh, gỗ lìn, phép thuật, lõi chứa. Nếu như ghép lại, tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ. Mọi thứ giống như một thế giới khác vậy. Giải Đu đã phân vân rất nhiều. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh mình. Thật khác lạ, không có công nghệ hiện đại. Quần áo thì rách rưới. Nhà cửa cũng không được xây dựng từ những khung phép và xi măng. Thay vì lấy nước từ vòi hoặc bình đựng, thì ở đây phải múc lên từ giếng. Dù cho có là ở quê, thì người ta vẫn sẽ dùng đến một ít công nghệ hiện đại. Ví dụ, ống dẫn nước, hoặc tivi, nếu không thì cũng có cột điện, để cung cấp điện cho người dân. Nhưng mà, chúng đều không tồn tại ở nơi đây. Ha! Ha! Mình, đang ở đâu thế này? Giải Đu bước đi giữa cánh đồng bắp. Cậu đã rời đi, khi nghe kể hết mọi thứ về lõi chứa. Lạc lõng. Đó là những gì mà Giải Đu đang cảm thấy? Lặng lẽ băng qua cánh đồng bắp. Khuôn mặt thì ngơ ngác, mọi thứ lại quá đột ngột nữa rồi. Ngay từ ban đầu, khi rơi xuống khu rừng lúc trước, cậu đã không còn ở trái đất nữa rồi. Nơi đây, chính xác, là một thế giới khác. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, mã nạ là gì? Tên gọi, trong thế giới này có rất nhiều cách gọi khác nhau, nhưng đa phần mọi người đều biết đến với từ mã nạ hoặc ma lực. Nó là gì? Mã nạ là một nguồn năng lượng đặc biệt, nó trải dài khắp nơi trên mọi lục địa. Tiên tộc là những người đầu tiên ghi chép về nó, thông qua những cuốn sách được gọi là sách phép. Từ đó, sẽ được nói đến trong tương lai. Sử dụng mã nạ làm sao? Thường thì những pháp sư sẽ sử dụng mã nạ của mình để tạo ra những loại phép thuật thông qua câu thần chú. Nhưng có một số người đạt đến trình độ nhất định sẽ thông qua cách thức bay mượn để tránh việc cạn kiệt mã nạ. Những người bay mượn sẽ sử dụng một chút mã nạ từ mặt đất, bầu trời, không khí. Nói chung, tất cả mọi nơi đều có mã nạ, chúng sẽ xuất hiện như những hạt sáng nhỏ mà Giải Đu đã nhìn thấy. Mặt Hạ đã sử dụng bay mượn, hoàn toàn chính xác. Mặt Hạ đã sử dụng một kỹ thuật bay mượn mã nạ từ đất. Quả cầu sáng kia đáng lẽ đã sắp hình thành một khối đá to lớn, nhưng mà Giải Đu đã phá hỏng nó. Cậu đã khiến cho Mặt Hạ mất tập trung và câu thần chú đã bị phá hủy. Đối với những pháp sư, chuyện thần chú bị phá hủy đồng nghĩa với việc tự hại mình. Nếu như câu thần chú đó thuộc loại sơ cấp, thì mọi chuyện sẽ không sao cả, các bạn chỉ bị tổn thất một ít mạ nạ mà thôi. Nhưng nếu nó thuộc loại trung cấp, thì xác định đi, các bạn sẽ bị thổi bay như Giải Đu, hoặc tệ hơn sẽ bị thiêu sống bởi nguyên tố hỏa. Việc sử dụng phép thuật cũng như đặt cược mạng sống vậy. Nếu mất tập trung trong việc đọc câu thần chú, các bạn sẽ tự hại chính mình. Nếu không đọc nhanh câu thần chú trong một cuộc chiến sinh tử, các bạn sẽ chết. Có cách nào để sử dụng phép thuật mà không bị thương? Không nhé. Ở bên kia lục địa lớn, đã từng có một pháp sư thử nghiệm số thứ. Ông ấy đã thử mặc một bộ giáp toàn thân và niệm chú thất bại. Kết quả, ông ấy vẫn bị thương dù chỉ là một vết sẹo nhỏ. Nói chung, chẳng có gì là an toàn, kể cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Các bạn hãy nhớ cẩn trọng với mọi thứ nhé. Phu, Mặt Hạ không phải là một pháp sư chính thức, cô ấy chỉ mới là tập sự. Lý do Mặt Hạ dùng được kỹ thuật bay mượn đều là do người thầy của cô chỉ dẫn. Người đó cũng rất tài giỏi đấy. Nhưng hãy để sau đi, rồi chúng ta cũng sẽ gặp người đó mà thôi. Trong tương lai. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Chương 19, hoàn thành nhiệm vụ thì lại đi làm tiếp sao? Một, sự khởi đầu sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tại chuồng ngựa của Martin có một hình bóng thẫn thờ đang ngồi dưới mặt đất. Đó chính là Giải Đu. Cậu hiện đang ngồi ở trước cửa chính của chuồng ngựa, tâm trạng thì có vẻ không được tốt lắm. Cũng phải thôi. Dẫu sao Giải Đu cũng đã rất sốc khi biết được nơi đây không phải là trái đất, một nơi hoàn toàn xa lạ. Gỡ dạ. Ô hát. Cậu dậy rồi. Dùi dẹt. Trong khi đang ngồi thẫn thờ, Dùi dẹt đã bước ra từ chuồng ngựa. Cậu ta dường như vừa mới thức dậy khỏi giấc ngủ của mình. Tôi nghĩ, chúng ta nên đi thôi. Giải Đu đứng dậy khỏi mặt đất, cậu đã quyết định rời khỏi nông trại của Martin với mục đích trả lại nhiệm vụ cho công hội mạo hiểm giả. Giải Đu cũng đã chuẩn bị trước rồi. Cậu đã mang theo cây nỏ của mình và hai tờ giấy nhiệm vụ. Nhưng rồi, cậu đã quên mất một thứ gì đó, vật rất quan trọng đối với Dùi dẹt. Đó là cuốn sách ngôn ngữ do chính Louis tặng cho. Ô hát. Các cháu đã sẵn sàng trở về công hội mạo hiểm rồi nhỉ? Vâng ạ, chúng cháu sẽ trở lại công hội. Trong khi đã sẵn sàng lên đường, cả hai đã gặp được Martin. Ông ấy đã chúc phúc cho các cậu một lời nói bình an. Các cháu thượng lộ bình an nhé, cứ quay trở lại đây nếu muốn. Vâng, cảm ơn ông. Giải Đu đã chào tạm biệt ông ấy, cả hai đã lên đường trở về công hội mạo hiểm giả. Nhiệm vụ cứ thế đã kết thúc,
bây giờ chỉ cần giao cho công hội là được. Cha đã. Hai cậu ơi. Khi vừa mới bước đến lối ra khỏi nông trại, một giọng nói đã phát ra từ sau lưng của Giải Đủ và Juliet. Đó chính là Mạt Thạ. Trên tay của cô ấy chính là giỏ đựng bánh của Martin. Ừm, tôi có làm một ít bánh mì, nếu các cậu không chê. Thì đây. Mạt Thạ vẫn ngại ngùng như thế. Cô ấy đưa giỏ bánh ra trước Giải Đủ và Juliet. Giải Đủ im lặng nhìn vào cái giỏ, ở bên trong đa phần đều là bánh mì. Trong chúng không cứng hay khô khan, dường như là bánh mì vừa được nấu ra. Ông Martin đã chỉ cho tôi cách làm ra chúng. Nếu muốn, các cậu có thể lấy chúng. Vậy ra, ông Martin đã chỉ cho Mạt Thạ cách làm bánh mì. Có lẽ, đây cũng là lần đầu của cô ấy, bởi vì một vài ổ bánh đã bị cháy khét. Giải Đủ có vẻ phân vân. Nhưng khi thấy Mạt Thạ có lòng tốt như vậy, cậu đã đồng ý và lấy một vài ổ bánh mì. Thành thật cảm ơn. Mạt Thạ. Giải Đủ đã cảm ơn lòng tốt của cô ấy. Cậu đã học được những lời cảm ơn chân thành vào tối hôm qua. Cả. Cảm ơn. Dù Z cũng bắt chước theo Giải Đủ. Cậu ta đã cảm ơn Mạt Thạ. Và rồi. Cứ thế, cả hai đã rời đi. Chỉ còn lại Mạt Thạ đang ngước nhìn bóng lưng của hai cậu. Cô ấy đã cảm thấy rất vui khi được hai người cảm ơn. Lần sau hãy đến đây nữa nhé. Giải Đủ, Dù Z. Mạt Thạ đã thốt lên. Mặc cho hai người các cậu đã bước rất xa khỏi nông trại. Này Mạt Thạ, con giúp ta một tay với. Vâng thưa ông, con tới đây ạ. Vậy là cả hai người Giải Đủ và Dù Z đã rời khỏi nông trại của Martin. Ôi trời, bánh mì của cậu bị cháy kìa. Gỡ ra. Này, đừng ăn. Giải Đủ đã phát hiện ổ bánh mì của Dùi Dẹt bị cháy khét một nửa, nhưng chưa kịp ngăn cản thì cậu ta đã ăn hết sạch rồi. Hại, thế nào cũng bị đau bụng cho mà xem. Giải Đủ thở dài. Cậu cũng không bất ngờ khi thấy Dùi Dẹt ăn bánh mì khét, bởi vì Dùi Dẹt đã từng ăn những con cá sống kia mà. Cậu ta thật hết nói nổi. Giải Đủ đã than thở. Cậu vừa thưởng thức ổ bánh mì của mình, vừa bước đi trên con đường mòn, tiến đến công hội mạo hiểm giả. Và cứ thế, thời gian lại trôi qua. Cả hai đã bước đến cây cầu bắc qua thị trấn Bù Nhìn. Ha! Ha! Nghỉ ngơi! Dùi Dẹt! Giải Đủ đang rất mệt mỏi. Việc bước đi liên tục như thế, đã khiến cho cậu cảm thấy bơi sức. Cũng đã hơn 2 tiếng rồi, nên dừng lại để nghỉ ngơi thôi. Giải Đủ đã nghĩ như vậy. Lộc! Cục! Lộc! Cục! Tiếng xe ngựa chạy qua. Cả hai cậu hiện đang ngồi trên bãi cỏ, ở bên lề của con đường mòn. Thời gian trôi qua từng giây. Đã có một số xe ngựa đi qua. Cũng có một vài người nhìn hai cậu với ánh mắt kỳ lạ. Dường như màu tóc của cả hai trông quá nổi bật chăng? Hai, sao ai cũng nhìn mình và Dùi Dẹt thế? Bộ có gì kỳ lạ lắm ư? Chỉ là nghỉ ngơi thôi mà. Giải Đủ đã cảm thấy hơi khó chịu. Ai ai cũng nhìn cậu và Dùi Dẹt chỉ vì màu tóc ư? Được rồi, đi thôi. Giải Đủ đứng dậy và đưa tay ra đỡ cho Dùi Dẹt. Cả hai lại bắt đầu lên đường, đi đến công hội. Khi vừa mới bước qua cây cầu, cả hai đã gặp phải lính tuần tra. Đó chính là hai người đàn ông hôm nữa, Ken và Phét Gạn. Lại gặp nhau rồi, hai chàng trai trẻ. Xin chào, binh lính Ken. Một trong hai người lính tuần tra đã bước đến và chào hỏi. Bọn họ trông khá thân thiện và không để tâm đến màu tóc của Giải Đủ và Dùi Dẹt. Thật mừng khi cậu vẫn nhớ tên tôi, chàng trai. Cứ gọi tôi là Giải Đủ. Còn đây là Dùi Dẹt. Giải Đủ đã giới thiệu tên của mình cho bọn họ biết đến. Người lính tuần tra Ken đã rất vui khi biết được điều đó. Thật vinh hạnh khi biết đến tên của hai cậu, Giải Đủ và Dùi Dẹt. Người lính cũng nói thêm rằng, có vẻ hai cậu đã tìm được công việc rồi nhỉ? Giải Đủ gật đầu và giải thích. Hai cậu đã trở thành mạo hiểm giả, mặc dù đơn đăng ký chưa được chấp nhận bởi chủ hội. Đó là một tin tốt đấy. Mặc dù không chính thức, nhưng các cậu đã nhận được nhiệm vụ rồi nhỉ? Anh ta đã tỏ vẻ chúc mừng cho hai cậu, một người lính tuyệt vời. Mặc dù đang trong giờ làm việc, nhưng anh ta vẫn trò chuyện với hai cậu. Phải rồi. Hiện tại, lũ buôn bán nô lệ đã bị bắt giữ rồi. Nên các cậu không cần thiết phải kiểm tra nữa. Cứ ra vào thị trấn thỏa thích nhé. Người lính tuần tra Ken đã thông báo một tin vui cho hai cậu. Lũ buôn bán nô lệ đã bị bắt giữ rồi, nhưng khuôn mặt của Ken vẫn muốn nói thêm một điều gì đó. Hai cậu, nếu gặp phải một cô bé có đôi hai thú thì hãy thông báo đến chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những nạn nhân của vụ việc buôn bán nô lệ. Mong hai cậu hãy để ý xung quanh mình. Người lính tuần tra nói với một nụ cười bên trên khuôn mặt mình. Giải Đủ có thể nhìn thấy quầng thâm trên đôi mắt của Ken. Dường như anh ta đã đi tuần tra suốt cả đêm hôm qua. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các cậu vì đã hợp tác và chúc một ngày tốt lành. Giải Đủ Dùi Dẹt. Người lính tuần tra Ken đã rời đi sau khi nói hết những lời đó. Cứ thế, Giải Đủ và Dùi Dẹt lại tiếp tục bước đi. Khi tiến vào bên trong thị trấn Bù Nhìn, cả hai đã nhìn thấy rất nhiều người qua lại. Dường như công việc chuẩn bị cho lễ hội Bù Nhìn đã sắp sửa hoàn thành. Bởi vì Giải Đủ có thể thấy được, xung quanh những ngôi nhà đều có một ít rơm hoặc một con bù nhìn. Trông cũng khá thú vị đấy chứ. Bọn họ có nhiều rơm thật. Giải Đủ đã rất bất ngờ khi thấy một số người đẩy xe chở rơm đi qua. Một vài người phụ nữ thì đang làm ra những con bù nhìn từ rơm, bọn họ đều ở trước sân nhà của mình. Bầu không khí của thị trấn lúc này khá náo nhiệt. Tất cả người dân đều đang gấp rút chuẩn bị cho lễ hội Bù Nhìn. Giải Đủ cùng với Dùi Dẹt bước đi qua các góc phố, leo lên và xuống dưới những bậc thềm, băng qua con hẻm nhỏ, cuối cùng thì cũng đến nơi. Bậc thềm đá dẫn lên công hội mạo hiểm giả. Cũng may là Giải Đủ đã ghi nhớ hết đường đi đến đây.
nếu không thì sẽ bị lạc đường nữa mất. Còn hên xui, thì lại gặp cậu bé kia và tốn một xu đồng để dẫn đường.
Cái gì? Sao lại đông người thế này? Vừa mới bước lên bậc thềm, một cảnh tượng đầy kinh ngạc đã đập vào mắt của giải đủ. Công hội mạo hiểm giả hiện đang mở tung của chính, và có rất nhiều người đang ra vào. Một số ít thì đang mặc giáp, còn phần còn lại thì mặc những bộ đồ trông khá nhẹ, dường như những người đó đều là mạo hiểm giả. Trong thật tuyệt, bọn họ đều toát lên một khí chất của riêng mình, nhưng có hơi đáng sợ, bởi vì đa phần bọn họ đều mang theo vũ khí, nào là kiếm và dao găm. Giải đủ còn nhìn thấy được một người đàn ông bằng mỡ mang theo một cây búa cỡ lớn, trông thật đáng sợ và nguy hiểm. Tốt hơn hết là không nên đụng chạm đến bọn họ. Gỡ ra, đi, đi thôi. Giải đủ nắm chặt tay của Dù Dẹt và kéo cậu ta theo mình. Cả hai đã quyết định bước vào bên trong công hội để trao trả nhiệm vụ. Nhưng khi vừa bước vào bên trong, một khung cảnh náo nhiệt đến mức hỗn loạn đang ở trước mắt cả hai cậu. Này, nhiệm vụ của tôi, xác nhận thông tin xong chưa?
Vâng.
Xin hãy chờ một chút ạ.
Lẹ đi.
Còn một hàng người đây này. Một hàng người đông đúc, đang bu chặt cứng ở quầy lễ tân. Bọn họ dường như là những mạo hiểm giả, đang chờ đợi để xác nhận thông tin nhiệm vụ của mình.
Này Lý Lý ạ.
Mau vào kho lấy thêm một đi, bên này hết rồi.
Vâng ạ, chị đợi em một chút.
Lý Lý ạ trông khá bận rộn với công việc của mình. Ở bên trong quầy lễ tân còn có hai người phụ nữ khác, dường như bọn họ là đồng nghiệp của Lý Lý ạ.
Này.
Hai nhóc. Trong khi đang đứng nhìn quầy lễ tân, một giọng nói đáng sợ đã phát ra kế bên Giải Đủ và Dù Dẹt. Đó chính là người đàn ông vạm vỡ khi nãy. Sau lưng người đàn ông chính là cây búa to lớn vừa rồi. Trong nó cực kỳ to lớn và hoàn toàn được rèn từ sắt. Cây búa đó dài đến 115 cm và trong nó cực kỳ nặng. Một loại vũ khí được dùng để tấn công những đòn thô bạo với lực sát thương cao. Không chỉ có cây búa là to lớn, người sở hữu nó cũng vậy. Người đàn ông đó cao hơn bất cứ ai ở đây, ước chừng khoảng 1m90 trở lên. Thân hình thì lại vạm vỡ. Trông cứ như là một người khổng lồ trước mắt của Giải Đủ. Bởi vì cậu khá nhỏ bé khi ở gần người đàn ông đó. Ngươi không nghe ta nói gì hay sao? Giải Đủ chợt định thần lại. Cậu liền kéo Dù Dẹt bước qua một bên và nhường đường cho người đàn ông đó. Một vài người ở công hội đã để mắt đến chuyện vừa rồi. Bọn họ đang liếc nhìn Giải Đủ và Dù Dẹt một cách khá đáng sợ. Lại là màu tóc của hai cậu. Chúng quá nổi bật rồi đi, ai ai cũng để ý đến. Sự lo ngại đã bắt đầu dâng cao, Giải Đủ đã bắt đầu lùi bước. Nhưng bầu không khí đó đã bị xua tan bởi một giọng nói lớn. Tất cả nghe đây, chỉ còn 8 ngày nữa là lễ hội bù nhìn sẽ được diễn ra nhân dịp này. Tại sao chúng ta không ăn mừng bằng cách làm một nhiệm vụ trinh phạt chứ? Giọng nói lớn vang ra khắp nơi bên trong công hội mạo hiểm giả. Đó chính người đàn ông bà bữa, với cây búa to lớn trên lưng. Anh ta đang nói về một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó hiện đang ở trên tay của người đàn ông đó. Một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: Gia B, tiêu diệt hang động gần 10 xu bạc cho mỗi người. Yêu cầu: một nhóm mạo hiểm giả. Trong người đàn ông khá là tự tin. Anh ta hiện đang đứng ở trên lầu và nhìn xuống tất cả mọi người. Vẻ tự tin đó ngay lập tức bị phá hủy bởi những tiếng cười chế nhạo từ các mạo hiểm giả ở bên dưới. Ha 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 ha. Đừng có đùa chứ, Giải Y ông ai lại rảnh rỗi đến mức đặt cược mạng sống của mình chứ? Nếu thích thì anh làm một mình đi. Một người đã lên tiếng nói, và những người còn lại thì hùa theo anh ta để chế nhạo. Hóa ra, người đàn ông vác theo cây búa trên lưng có tên Giải Y ông. Nếu nhìn kỹ lại, trong Giải Y ông có đôi chút đáng sợ. Khuôn mặt anh ta có rất nhiều vết sẹo, mái tóc thì bị cháy rủi đi một nữa. Nhưng Giải Y ông có một điểm chung với những người ở đây, đó là màu tóc của anh ta. Màu nâu. Dường như Giải Y ông đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Trên tay anh ta có rất nhiều vết sẹo cũng như khuôn mặt. Một bộ áo giáp lưới bao phủ lấy phần thân của Giải Y ông. Anh ta quá to lớn, chính vì vậy chẳng có bộ giáp nào vừa vặn cả. Kể cả có, cũng không có tiền để mua. Bởi vì ở nơi đây, một giáp sắt là cực kỳ đắt. Giải Đủ ngắm nghĩa nhìn Giải Y ông. Cậu đã quan sát rất nhiều. Anh ta mang một bộ giáp lưới và hai miếng giáp sắt bảo vệ tay. Trong anh ta, giống như một gã kỳ dị.
Dạ.
Dạ B. Giải Đủ đã chú ý đến tờ giấy nhiệm vụ mà Giải Y ông đang giữ. Nó là cấp B. Theo như lời của Lý Lý ạ, đó là một cấp bậc rất khó để chạm vào. Thế mà người đàn ông đó có thể cầm nó trên tay của mình. Cho dù vậy, anh ta vẫn bị mọi người cười nhạo vì hành động đột ngột của mình.
Xịt.
Người đàn ông tên Dư Y ổng cau mày lại. Anh ta tỏ vẻ tức giận và bước đi xuống dưới. Không lẽ sắp sửa có đánh nhau rồi? Ư Lại Đu đã kéo theo Dù Dẹt lùi lại. Cậu đang lo sợ người đàn ông kia sẽ đánh nhau với các mạo hiểm giả. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Người đàn ông tên Dư Y ổng chỉ bước đi qua tất cả bọn họ. Anh ta rời đi với tờ giấy nhiệm vụ chính phạt. Chờ đã, người đó không xác nhận thông tin nhiệm vụ ư? Cứ thế mà rời đi sao? Giải Đu đã cảm thấy kỳ lạ. Người đàn ông tên Giải Y ổng đã không xác nhận thông tin nhiệm vụ. Anh ta cứ thế mà rời đi. Hắn ta định làm nó một mình sao?
Cứ mặc kệ hắn đi.
Dù sao thì, chẳng có ai muốn làm chung nhiệm vụ với hắn cả. Khuôn mặt đó cứ như là quái vật ấy, trong kinh khủng chết đi được.
Đừng nói thế chứ.
Anh ta là một mạo hiểm giả dạ bê đấy. Một vài người đã bắt đầu chế nhạo Giải Y ổng bằng những lời nói thậm tệ đến mức kinh khủng. Tất cả đều nhắm đến khuôn mặt của Giải Y ổng và mái tóc của anh ta. Giải Đu đã cảm thấy lo lắng, không phải là vì Giải Y ổng, mà là vì những mạo hiểm giả ở đây. Giải Đu và Dù Dẹt, cả hai rất có thể sẽ bị nhắm đến bởi bọn họ.
Vì màu tóc trắng.
Này, hai thằng nhóc đen trắng kia.
một giọng nói đã phát ra ngay phía sau lưng giải đủ, dường như cả hai đã bị nhầm đến.
Chúng tôi ư?
Chứ còn ai vào đây nữa? Giải đủ đã quay lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Khuôn mặt ông ta có một vết sẹo lớn ở ngay miệng, dường như đã bị chém rách bởi một thứ gì đó trông hơi đáng sợ. Ông ta có một chiều cao trung bình, mái tóc thì ngắn và là màu nâu, có một số con dao găm nhỏ được đeo trên hông của ông ta, ước tính có đến khoảng 6 con dao găm được đeo trên thắt lưng. Người đàn ông này trông thật nguy hiểm.
Hai người là người mới nhỉ?
Hệ,
vâng,
chúng tôi chỉ mới đăng ký hôm qua. Giải đủ trả lời người đàn ông. Ông ta đã khá bất ngờ khi nghe được những lời đó. Hóa ra là người từ phương xa đến, hèn gì màu tóc của hai người trông kỳ lạ đến thế, đến cả ngôn ngữ còn chưa thành thục nữa. Người đàn ông nở rộ một nụ cười kỳ lạ bên trên khuôn mặt, trông ông ta thật đáng sợ với vết sẹo kia. Giải đủ đã nghĩ như vậy.
Nào,
vì lý do gì các ngươi lại trở thành bạo hiểm giả? Một câu hỏi dành cho hai cậu ư? Nhưng tại sao chứ? Giải đủ cảm thấy rất khó hiểu và phân vân. Nhưng rồi cậu đã trả lời câu hỏi đó.
Tôi nghĩ
là vì Su Hồ Dạ S. Chắc hẳn là thế rồi. Giải đủ cũng chỉ muốn kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của bản thân mình. Ở nơi đây cậu không quen biết ai ngoài Martin và Juliet. Louis với cả Lifa thì ở quá xa. Trước mắt cậu nên tìm một công việc tốt để kiếm sống. Nhờ bà Martin thì không được, Juliet thì lại càng không. Cậu chỉ có thể tự sử dụng sức của mình.
Ha
ha ha ha. Câu trả lời của Giải đủ đã làm cho người đàn ông bật cười. Ông ta bắt đầu nhỏ giọng lại, nhìn hai cậu và nói rằng, ta thích lý do đó của các ngươi nghe này. Tại sao chúng ta không lập nhóm với nhau nhỉ? Ta có thể giúp các ngươi kiếm thật nhiều tiền. Người đàn ông đã ngỏ lời. Ông ta muốn lập nhóm với hai người, Giải đủ và Juliet. Điều đó thật kỳ lạ. Nhìn người đàn ông thật khả nghi và đáng sợ.
Đừng sợ.
Nhìn thế thôi, thật ra ta là một mạo hiểm giả dạ dê đấy, không mấy người đạt được cấp bậc này đâu. Người đàn ông đang cố gắng thuyết phục Giải đủ. Dường như ông ta có mục đích gì đó, chứ không phải chỉ là lập nhóm.
Giải đủ,
Juliet. Trong khi đang phân vân, Giải đủ đã bị kêu gọi bởi một giọng nói lớn, nó phát ra từ phía quầy lễ tân. Đó chính là Lý Lị ạ. Cô ấy đang vẫy tay để kêu gọi cả hai cậu. Quầy lễ tân dường như đã bất ngờ đi, đã không còn sự đông đúc kia nữa. Có lẽ một số mạo hiểm giả đã hoàn tất xác nhận thông tin nhiệm vụ của họ. Lý Lị ạ cũng đã để ý đến Giải đủ và Juliet. Cô ấy hiện đang khá thoải mái, trong không bận rộn như vừa rồi. Đồng nghiệp của cô thì đang điền thông tin nhiệm vụ cho một vài người. Mọi thứ đã bất ổn ào hơn rồi. Và đây cũng là lúc để cho Giải đủ và Juliet trao trả lại nhiệm vụ của mình.
Lại đây nào,
mau lên, để tôi còn xác nhận thông tin nhiệm vụ cho hai cậu. Lý Lị ạ đã kêu lên. Cô ấy trông khá gấp rút và Giải đủ cũng không thể bỏ lỡ. Cậu cúi chào người đàn ông và kéo theo rủi rẹt đến quầy lễ tân.
Xin lỗi,
đã bắt cô.
Chờ đợi.
Giải đủ đã bước đến quầy lễ tân. Nhưng thật kỳ lạ, Lý Lị ạ không nói bất cứ một lời nào nữa. Cô ấy hiện đang liếc mắt nhìn một ai đó. Chính là người đàn ông vừa rồi ư? Bọn họ nhìn nhau một lúc. Và cuối cùng thì người đàn ông đã rời đi. Hai Lý Lị ạ liền thở dài. Điều đó đã khiến cho Giải đủ tò mò và thắc mắc người đàn ông vừa rồi là sao.
Có
chuyện gì ư? Giải đủ đã hỏi Lý Lị ạ. Cô ấy từ từ áp sát đến gần Giải đủ và nói nhỏ rằng, cái tên vừa rồi chẳng tốt đẹp gì đâu.
Tốt hơn hết, các cậu nên tránh xa hắn ta.
Cô ấy cũng dặn dò thêm rằng, với lại đừng lập nhóm với hắn, chẳng có ai sống sót trở về khi làm nhiệm vụ cùng hắn ta.
Giải đủ chết lặng đi.
Hóa ra người đàn ông đó lại nguy hiểm đến vậy.
Thế mà
cậu đã suýt đồng ý lập nhóm với ông ta.
Được rồi,
các cậu hãy đưa cho tôi hai tờ nhiệm vụ đi.
Vâng.
Giải đủ dẹp bỏ sự sợ hãi của mình, cậu đưa cho Lý Lị ạ hai tờ giấy nhiệm vụ. Cô ấy bắt đầu lấy bút lông chim ra và chấm vào hũ mực. Việc xác nhận nhiệm vụ diễn ra khá nhanh chóng, chỉ trong vài phút thì đã hoàn thành. Nhiệm vụ của các cậu không có gì kỳ lạ cả, đây đúng thật là chữ ký của Martin. Lý Lị ạ vừa nói vừa mỉm cười, trông cô ấy khá là vui vẻ. Có thể là do công việc đã dễ thở hơn rồi chăng?
San tiện nói luôn,
đơn đăng ký của hai cậu đã được chủ hội chấp nhận, tuy rằng ban đầu nó có hơi rắc rối. Lý Lị ạ đã thông báo một tin vui mừng cho Giải đủ và Juliet. Đơn đăng ký đã được chấp nhận, vậy có nghĩa là hai cậu đã trở thành mạo hiểm giả rồi.
Chờ tôi chút nhé.
Lý Lị ạ ngước nhìn xuống dưới quầy lễ tân. Cô ấy kéo một ngân tủ ra, ở bên trong có rất nhiều thứ. Giấy tờ, bút lông chim, con dao. Tại sao lại có thứ đó ở bên trong ngân tủ?
Dùng để phòng vệ. Giải đủ đã nhón chân để ngước nhìn vào bên trong quầy lễ tân.
Cậu hơi sợ khi thấy một con dao găm ở bên trong.
Để xem nào.
Nó chỉ đâu đây thôi. Lý Lị ạ lục lọi ngân tủ để tìm kiếm. Và rồi, nó đã được tìm thấy. Một vật có hình thù như một chiếc huy hiệu, trên mặt có điêu khắc một số ký tự kỳ lạ. Nó giống như chiếc nhẫn ma đạo cụ của Louis và Martin.
Ma
đạo cụ. Giải đủ đã đột ngột thốt lên, ma đạo cụ. Lý Lị ạ cũng đã rất bất ngờ.
Giải đủ,
cậu biết đến nó sao?
Không thể tin được.
Vật đó chính là một ma đạo cụ.
Giải đủ đã đoán đúng rồi ư? Ừm,
tôi biết đôi chút.
Giải đủ đã trả lời Lý Lị ạ.
Đây chính là huy hiệu của công hội mạo hiểm giả. Nó được dùng để xác nhận thân phận của mỗi người. Giờ để ý mới thấy, trên chiếc huy hiệu đó có hình của một thanh kiếm và chiếc khiên.
rất giống với lá cờ ở trước cửa chính của công hội. Tuyệt thật đấy. Trong khi đang ngắm nghĩa chiếc huy hiệu được đặt ở trên quầy lễ tân, Giải Đủ đã bị Lilia nắm lấy cánh tay. Cô ấy đặt một thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu. Thứ đó chính là con dao găm vừa rồi. Xin cậu hãy nhỏ máu của mình lên chiếc huy hiệu này. Hệ. Giải Đủ chết lặng đi thêm một lần nữa. Cậu đã thật sự sợ hãi trước nụ cười của Lilia. Cô ấy đang mỉm cười thân thiện với cậu, nhưng những lời kia chẳng mấy thân thiện chút nào cả. Đây là hình thức bắt buộc, tôi chỉ làm theo điều luật mà thôi. Xin cậu hãy bình tĩnh. Giải Đủ vừa lùi bước, cậu đã rất hoang mang, nhưng Lilia đã lập tức giải thích. Thật ra, đây chính là cách để xác nhận thân phận. Ma đạo cụ cụ này có khả năng ghi nhớ máu của từng người công hội luôn sử dụng nó để xác nhận thân phận của mạo hiểm giả. Vậy nên, mong các cậu hãy làm theo quy định. Thật luôn, bọn họ dùng máu để xác nhận thân phận ư? Nếu như vậy, có chút đáng sợ rồi đi. Ừ. Giải Đủ có đôi chút sợ, nhưng vì để trở thành mạo hiểm giả, nên là tiến thôi. Giải Đủ đang cố gắng dùng con dao găm để cắt nhẹ làn da của mình. Một vết thương không to, phải thật nhỏ bé, tuyệt đối không được đau quá. Nếu con dao đó khiến cho cậu sợ, thì hãy dùng đến cái này đi. Giải Đủ. Lilia đã lấy lại con dao găm. Cô ấy đưa cho Giải Đủ một vật khá thân quen. Một cây kim, được dùng để khâu vá. Trong đó, hơi lớn hơn bình thường, nhưng cũng không đáng sợ lắm, đỡ hơn con dao găm kia. Giải Đủ lập tức dùng cây kim, đâm vào làn da của mình, ở ngay ngón trỏ. Giọt máu cứ thế rơi xuống, nơi chiếc huy hiệu đang chờ đợi. Khi giọt máu rớt lên chiếc huy hiệu, chẳng có gì xảy ra với nó cả. Ma đạo cụ, chỉ như vậy thôi ư? Lilia ngơ ngác ngước nhìn chiếc huy hiệu ở trên quầy. Cô ấy đã cảm thấy rất khó hiểu. Kỳ lạ vậy, sao chẳng có phản ứng gì cả? Lilia cầm chiếc huy hiệu lên một cách cẩn thận. Cô ấy ngắm nghĩa chiếc huy trong sự khó hiểu. Một người đồng nghiệp đã thấy điều đó. Có chuyện gì sao Lilia? Chị ơi, chiếc huy hiệu không phản ứng khi bị nhỏ máu. Đâu đưa chị xem nào. Người đồng nghiệp đã lấy chiếc huy hiệu. Cô ấy đã kiểm tra nó bằng cách nhỏ máu của mình lên. Chiếc huy hiệu cũng vì thế đã đổi màu. Màu xanh dương. Vì vậy, nó có thể phản ứng lại với máu của chị. Nhưng Giải Đủ thì lại không. Lilia đã lấy lại huy hiệu. Cô ấy cùng với người đồng nghiệp đã thử lên Giải Đủ thêm một lần nữa. Và kết quả, chẳng có gì. Cuối cùng thì Lilia đã phải dẹp bỏ việc xác nhận thân phận của Giải Đủ. Đến lượt Juliet, thì cậu ấy đã tỏ thái độ khó chịu. Giải Đủ đã khuyên bảo rất nhiều. Để rồi phải lôi ra kế đe dọa của mình, cho cậu ta nhịn đói. Gỡ ra. Cứ thế, Juliet đã phải nhỏ máu với cây kim kia. Chiếc huy hiệu lần này đã phản ứng lại. Nhưng màu sắc có chút khác biệt. Màu trắng tinh khiết, ý trang mái tóc của Juliet. Sau khi hoàn tất xác nhận thân phận của mình, Lilia đã mang đến một bất ngờ cho cả hai. Đó chính là phần thưởng từ hai nhiệm vụ lúc trước. Đây là 22 xu đồng của các cậu. Nhưng không xong rồi. Lại là nụ cười đó từ Lilia. 10 còn lại sẽ là của công hội, bởi vì đó là phí mai mối cho nhiệm vụ. Lilia lấy lại 2 xu đồng. Hiện giờ chỉ còn 20. Giải Đủ đã không lường trước được. Công hội mạo hiểm giả lại tính luôn cả phí mai mối cho nhiệm vụ. 10 không ít đâu. Hiện giờ hầu bao của mình chỉ vỏn vẹn 23 xu đồng. Nhiều đây, chắc hẳn đủ để mua một ít bánh mì. Giải Đủ đã từng hỏi Martin rồi. Ông ấy đã bảo rằng bánh mì cứng thường rất rẻ tiền, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất dành cho mạo hiểm giả mới vào nghề. Phải rồi. Hiện tại các cậu là giả F, chỉ cần cố gắng hoàn thành 10 nhiệm vụ, các cậu sẽ được thăng tiến cấp bậc. Từ F lên E, Lilia đã giải thích mọi thứ cho Giải Đủ và Juliet. Cô ấy cũng không quên cảnh cáo điều luật. Các cậu không thể nhận nhiệm vụ trên giả F, nếu làm vậy sẽ vi phạm điều luật, xin hãy lưu ý ạ. Giải Đủ gật đầu hiểu biết. Cứ thế, cậu đã rời đi cùng với Juliet. Nhiệm vụ đã hoàn thành xong rồi. Tiếp theo thì chính là nhận cái mới. Khi bước đến bảng nhiệm vụ, Giải Đủ đã nhìn thấy rất nhiều những tờ giấy được đóng đinh lên bảng. Chúng nhiều đến mức không đếm xuể, nhưng đa số đều là nhiệm vụ cấp bậc cao. Từ giả E lên D và C hái thảo dược. Không được, mình không biết về thực vật ở nơi đây cũng không thể vào rừng được, quá nguy hiểm. Giải Đủ ngắm nghĩa khắp nơi trên bảng nhiệm vụ. Có một số nhiệm vụ giả F, nhưng chúng đều quá xa. Hái thảo dược thì phải vào rừng. Đưa hương thì phải đi đến một nơi khác. Trợ giúp cho nhà thờ. Không luôn, Giải Đủ không giỏi khâu vá quần áo. Sau một hồi lựa chọn, thì thật sự quá mất thời gian, chẳng có cái nào là phù hợp cả. Nhiệm vụ giả F, hỗ trợ vận chuyển 10 xu đồng cho mỗi người. Địa điểm, lò rèn của bà tổ. Một tờ nhiệm vụ giả F đã lọt vào ánh mắt của Giải Đủ. Vận chuyển, nghe có vẻ rất cực nhọc. Nhưng mà, 10 xu đồng cho mỗi người, thật sự rất hấp dẫn. Bởi vì những nhiệm vụ kia, đều ở dưới 5 xu đồng một giả F. Giải Đủ ngắm nhìn nó một lúc. Cậu đã rất phân vân. Nhưng rồi, Giải Đủ đã lấy nó, sức hấp dẫn của đồng tiền là không thể tránh khỏi. Giải Đủ bước đến quầy lễ tân, để xác nhận thông tin nhiệm vụ. Khuôn mặt của Lilia có chút kỳ lạ, khi thấy tờ giấy nhiệm vụ đó. Các cậu, tốt nhất đừng chọc tức người gửi yêu cầu này. Ông ta rất đáng sợ đấy. Khi xác nhận thông tin nhiệm vụ, Lilia đã cảnh cáo Giải Đủ và Juliet về chủ nhân của lò rèn. Ông ta dường như là một người khá đáng sợ. Về phần địa điểm của nhiệm vụ, lò rèn đó nằm ở khu rừng bên ngoài thị trấn, các cậu phải băng qua một con đường mòn mới có thể đến đấy. Địa điểm nhiệm vụ xa hơn Giải Đủ tưởng, nhưng vì đã xác nhận rồi, cậu không thể từ bỏ được. Theo lời Lilia và tấm bản đồ của cô ấy, địa điểm thật sự khá xa. Hải Giải Đủ bước đi ra khỏi công hội, khuôn mặt thì chán nản với nhiệm vụ vừa nhận được, nhưng khi vừa ra bên ngoài, một giọng nói đã phát ra. Này, này, hai người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói đó là của một đứa trẻ, nhóc là người dẫn đường. Giải Đủ đã nhận ra đứa trẻ đó chính là cậu bé chỉ đường lúc trước đây mà. Ha ha ha, thật vui khi hai người vẫn còn nhớ đến tôi, đứa trẻ mỉm cười mà nói. Và rồi sự chú ý của nó đã dồn vào tờ giấy nhiệm vụ của Giải Đủ. Sự tò mò là không thể tránh khỏi. Cậu bé đã bước đến và nhìn vào tờ giấy nhiệm vụ. Nó lập tức cười khúc khích lên. Ha ha ha, tôi biết chỗ này, nếu hai người muốn đến đó thì chỉ với một ít, à không, chỉ với 2 xu đồng, tôi sẽ dẫn hai người đến lò rèn của lão bạ tổ. Giải Đủ ngước nhìn cậu bé. Cậu không thể tin được rằng đứa trẻ này lại thay đổi số tiền nhanh đến vậy. Hai, được rồi, tiền đây. Giải Đủ thở dài thêm một lần nữa. Cậu lấy ra 2 xu đồng từ hầu bao của mình và đưa cho đứa trẻ. Vậy có nghĩa chỉ còn lại 20 xu đồng. Phải thế chứ, chuyện dẫn đường cứ để cho tôi lo liệu. Cậu bé lại nói thêm, để đảm bảo uy tín của mình, ở thị trấn này, tôi chính là người dành đường nhất đấy. Không có kẻ nào thuộc lòng nơi đây bằng tôi đâu. Giải Đủ chỉ biết im lặng, và đi theo cậu bé. Theo sau chính là Juliet. Cứ thế, thời gian lại bắt đầu trôi qua. Băng qua các con hẻm, bước đi trên những con phố đông đúc. Để rồi, cả 3 người, đã ra khỏi thị trấn Bù Nhìn và tiến thẳng vào khu rừng. Cậu bé đã dẫn 2 người, bước lên một con đường mòn. Và rồi, cuối cùng thì cũng đã tới nơi. Lò rèn của bà tổ. Lò rèn được xây dựng từ những khối đá to lớn, và tất nhiên chúng đều được cố định lại bởi đất sét. Mái nhà thì được dựng lên từ những ngói đất sét. Đặc biệt hơn, ngôi nhà có phần nhô ra ở bên phải. Đó là một căn phòng nhỏ, có ống khói ở bên trên. Khi nhìn thấy lò rèn, Giải Đủ đã rất bất ngờ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tận mắt một lò rèn. Bà tổ, ông già lùn kia, có khách đến đây này. Cậu bé kia đã chạy đến trước cửa chính của lò rèn. Nó đột nhiên hét lên thật to, những lời lẽ thô tục đối với bà tổ. Vậy nhé, tạm biệt. Cậu bé chào tạm biệt Giải Đủ và Juliet. Rồi nó rời đi một cách vội vã. Hề, Giải Đủ đã rất bất ngờ và ngơ ngác. Rốt cuộc, chuyện gì vừa xảy ra thế? Ầm. Trong khi đang ngơ ngác, một tiếng động lớn lập tức phát ra. Cánh cửa chính của lò rèn đã bị mở tung. Một thân hình đồ sộ, với những mớ cơ bắp khắp nơi trên người. Một khuôn mặt đáng sợ, và râu ria thì ung tùm. Đó chính là chủ nhân của lò rèn, bà tổ. Và ông ta, rất lùn. Thang mắt con nào, dám bảo ta đây lùn thịt. Bà tổ tức giận mà kêu lên. Và rồi, ánh mắt của ông ta đã nhắm đến Giải Đủ và Juliet. Một ánh mắt đáng sợ. Hóa ra, là 2 người các ngươi sao? Khoan, khoan, chúng tôi đến đây vì nhiệm vụ. Ông ta đã bước đến chỗ 2 cậu một cách giận dữ. Giải Đủ đã rất sợ hãi, mặc dù lùn thì thật, nhưng mớ cơ bắp kia có thể đánh chết người đấy. Giải Đủ lùi bước về sau. Trước bị ông ta tấn công, cậu đã nhanh tay lấy ra tờ giấy nhiệm vụ. Thật, thật, chúng tôi là mạo hiểm giả. Giải Đủ cố gắng giao tiếp bằng ngôn ngữ của lục địa này. Cậu đã hoảng loạn và nói rất nhanh, dường như đã thành thạo hơn lúc trước rồi. Thử, đưa đây. Lão bà tổ đã cướp lấy tờ giấy nhiệm vụ từ Giải Đủ. Ông ta đang đọc những dòng chữ ở bên trên. Được rồi, hãy theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ làm việc. Vâng. Bà tổ bước rời khỏi đó. Giải Đủ và Rủi Dẹt đã theo sau ông ta. Cả 3 người bước đi ra phía sau lò rèn. Và rồi, trước mắt của 3 người là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng từ những ván gỗ. Ngôi nhà đó chính là chỗ cất đồ của bà tổ, hay còn được gọi là nhà kho. Ông ta bước đến trước cửa chính của nhà kho và mở nó ra. Bên trong là những thùng gỗ từ tròn cho đến vuông. Giải Đủ có thể thấy những thùng gỗ đó hiện đang chứa rất nhiều vũ khí và đồ dùng, từ kiếm cho đến dao, cuốc và sẻng, mọi thứ đều có ở đây. Để ta giải thích ngắn gọn cho các ngươi biết về nhiệm vụ của mình, các ngươi phải vận chuyển đống này ra trước lò rèn. Mọi thứ đều không được thiếu sót một thùng nào. Lão bà tổ hung hăng bước. Ông ta đã rời đi và cũng nói thêm rằng ta sẽ đi kêu gọi lũ thương nhân ở trong thị trấn. Nếu các ngươi trộm đồ của ta thì chuẩn bị tinh thần để chết đi. Ông ta đã cảnh cáo Giải Đủ và Juliet. Thật đáng sợ. Đó là những gì mà Giải Đủ cảm thấy được từ bà tổ. Một lao giả có một thân hình đồ sộ, khuôn mặt thì cao có, với bộ râu ung tùm. Đặc biệt nhất chính là, ông ta rất lùn, ước chừng khoảng 1m46. Mà thôi, hãy dẹp bỏ chuyện đó qua một bên. Trước mắt, Giải Đủ phải làm nhiệm vụ của mình, đó chính là vận chuyển đống thùng gỗ này ra trước lò rèn. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian đây. Gỡ dạ, cậu, ở lại, giúp tôi. Cứ thế, công việc của 2 cậu đã bắt đầu. Rồi dẹp hôm nay đã không được lười biếng. Cậu ta đã bị ép buộc bởi Giải Đủ. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, lý do tại sao bà tổ lại lùn thịt? Đó là bởi vì ông ta là một nụp, hay còn được gọi là người lùn. Nụp là gì? Đó là một chủng tộc đặc biệt tồn tại ở khắp nơi trên mọi lục địa. Ngoại hình như tên gọi, nụp là người lùn. Chiều cao ước tính của bọn họ thường sẽ là 1 mét khối cho đến 1m5. Đặc điểm thường thấy, những nụp nam khi về già thường rất thích để râu ria ung tùm. Bọn họ cho rằng nó thể hiện cho sự trưởng thành của mình, càng ung tùm càng trải qua nhiều thứ. Nhưng có một vài người thì không thích làm thế, ví dụ những nụp nữ hoặc một số hàn nụp. Hàn nụp là gì? bọn họ là con lai giữa người lùn và một chủng tộc khác, thường thì sẽ là nhân loại và đuộm. Bọn họ có đặc điểm chung là gì? Em, đuộm và hàn đuộm đều có một đặc điểm chung, đó chính là sức khỏe. Bọn họ rất khỏe mạnh, mặc cho là con lai giữa dòng máu khác nhau, nhưng sự phát triển cơ bắp là điều không thể tránh khỏi. Đuộm thường sống ở trên những đỉnh núi hoặc hầm và hang mỏ, chắc hẳn vì lý do đó nên bọn họ thường rất khỏe mạnh. Đuộm thường rất giỏi nghề đào mỏ, làm sắt thép, rèn vũ khí. Bởi vậy, bọn họ luôn sở hữu một lượng lớn cơ bắp đến mức kinh khủng. Nếu không làm những nghề bên trên, thì cơ bắp của bọn họ vẫn phát triển, mặc cho không luyện tập. Dường như đó là di truyền từ tổ tiên rồi. Tính cách không phải đuộm nào cũng hung dữ như bà tổ. Đuộm thường có bản tính chính trực và đôi phần hài hước. Bọn họ thường rất trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo. Tuổi thọ đuộm thường sẽ sống rất lâu. Bọn họ có thể tồn tại đến 200-400 năm. Không ai biết lý do tại sao bọn họ lại sống lâu như thế. Nhưng các đuộm thường cho rằng đó là đặc ân của tổ tiên họ ban cho. Phu, không ai rõ chủng tộc đuộm bắt nguồn từ đâu. Nhưng các chủng tộc sau đây rất có thể là họ hàng với họ, hoặc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhân loại, con người, một số người có thân hình nhỏ bé trông khá giống với đuộm, nhưng chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt thông qua sức khỏe và cơ bắp. Chồn, đây là một loại quái vật tiêu mà. Đối với con người là thế, bọn họ thường sẽ mang chồn ra để trêu chọc đuộm. Điều đó không mấy tốt đẹp, đuộm thường sẽ cảm thấy bị tổn thương hoặc tức giận. Nếu bị đem ra so sánh với một loại quái vật, dân ép, người khổng lồ sao, không có thông tin gì về họ. Dường như chủng tộc này đã bị tuyệt chủng, bởi vì một lý do gì đó, và chẳng ai còn nhớ đến họ. Dân ép chỉ còn tồn tại ở bên trong những câu chuyện đe dọa trẻ em. Thật kỳ lạ. Mà thôi, đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người. Chương 20, lão người lùn cáo gắt và nhiệm vụ đã được hoàn thành. Đêm của ngày định mệnh, cột sáng của sự chọn lọc. Hạt 1, sự khởi đầu. Bịch. Chiếc thùng gỗ được đặt xuống dưới mặt đất. Xung quanh có rất nhiều thùng gỗ khác nhau, từ tròn cho đến vuông. Phụ, đây là thùng cuối cùng rồi. Giải đủ thở dài và lau chùi mồ hôi, cậu liên ngước nhìn lên bầu trời, có vẻ như đã chiều tối rồi. Không thể tin được, các cậu đã làm việc hơn 5 tiếng rồi. Nhiệm vụ này thật sự quá tốn thời gian và sức lực rồi đi. Cũng may Dù Dẹt đã giúp đỡ cậu một ít, tuy chỉ là khiêng vác những thùng gỗ nhỏ, nhưng thế cũng tốt rồi. Vợ Dạ sau khi khiêng vác hết đống thùng gỗ kia ra trước lò rèn, Dù Dẹt đã nghỉ ngơi bằng cách ngồi bậy xuống đất và dựa vào vách tường của lò rèn. Nhiều vũ khí quá, không biết đống này sẽ được sử dụng vào việc gì nhỉ. Giải Đu đã ngắm nhìn những món vũ khí rất nhiều lần, chúng đều được cất vào những thùng gỗ ở đây. Tò mò thật. Ôi trời, các ngươi thật sự đã vận chuyển chúng ra đây sao? Giọng nói của bà tổ phát ra. Ông ta đã trở về với một số người ở phía sau. Bọn họ chính là những người vận chuyển đồ của thương nhân. Được rồi, đây là nhiệm vụ của các ngươi, cầm lấy và biến đi. Ta đã ký tên của mình vào rồi. Bà tổ hung hăng và tỏ thái độ với Giải Đu. Trong khi đó, cậu đã giúp đỡ ông ta vận chuyển đống thùng gỗ kia ra ngoài. Giải Đu cũng không thể làm được gì. Ông ta quá cơ bắp và khỏe mạnh, cậu không thể đặt mình vào nguy hiểm được. Gỡ ra. Đi thôi. Dù Dẹt. Giải Đu đã bước đến chỗ của Dù Dẹt. Cuối cùng thì cả hai cậu đã rời đi khỏi lò rèn của bà tổ. Chậm. Ông ta bị làm sao thế? Giải Đu đã khá tức giận. Cậu chẳng thể nào hiểu được lao già bạ tổ đó. Ông ta vừa hung hăng vừa cáu kỉnh, nói trắng ra chẳng có điểm nào là tốt đẹp cả. Gỡ ra. Dù Dẹt đã lên tiếng khi đang bị kéo đi. Giải Đu thấy được trong cậu ta khá là mệt mỏi, có lẽ cả hai cậu nên nghỉ ngơi một chút. Được rồi, qua kia. Giải Đu đã kéo theo Dù Dẹt đến một gốc cây. Hiện tại thì các cậu đang ở bên trong khu rừng gần với thị trấn Bù Nhìn. Nơi đây khá yên tĩnh và dường như khu rừng này không hề có quái vật nào. Chúng ta chỉ cần mang những thứ này đến cho lão thương nhân là đã kiếm được một chút tiền rồi. Ha ha ha. Đúng thế, lão đó sẵn sàng trả cho chúng ta một xu bạc đấy. Cứ tưởng mọi thứ sẽ thật yên tĩnh, nhưng Giải Đu đã nhầm lẫn rồi. Tiếng nói chuyện lớn phát ra từ những người khi nãy. Bọn họ đang vận chuyển đống thùng gỗ kia đến chỗ của thương nhân. Giải Đu lặng lẽ ngước nhìn bọn họ đi qua mình. Thật đáng để ghét tị, bọn họ được trả đến tận một xu bạc. Nhiều đó bằng với 100 xu đồng. Đủ để lấp đầy cái bụng. Nhưng mà, liệu chuyện đó có phải là sự thật không? Tất nhiên là không rồi. Đi thôi. Dù Dẹt. Giải Đu đã đứng dậy với ý định sẽ trở về công hội. Dẫu sao trời cũng chiều tối rồi. Gỡ ra. Dù Dẹt đã không phản đối. Cứ thế, Giải Đu và Dù Dẹt đã tiếp tục bước đi. Cả hai cậu bước bộ trên con đường mòn để rời khỏi khu rừng. Đừng có đùa. Khi cả hai vừa bước ra khỏi khu rừng, một giọng nói giận dữ đã phát ra. Theo sau đó là những tiếng chửi rủa. Không phải ngươi đã bảo sẽ đưa một xu bạc cho từng người sao? Phải đấy, xu bạc của chúng ta đâu? Sự hỗn loạn đó là những gì mà Giải Đu đã thấy được. Nhóm người vận chuyển khi nãy hiện đang tập trung lại một chỗ. Bọn họ đều trông rất giận dữ. Nếu nhìn kỹ hơn, Giải Đu có thể thấy một chiếc xe ngựa với toa xe chở hàng. Những thùng gỗ lúc trước đều được đặt ở trên toa xe ngựa đó. Xe ngựa của thương nhân Lữ chắc hẳn là vậy. Bởi vì trên xe ngựa có một người ăn mặc trông khá đẹp. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Trang phục có họa tiết trông khá sặc sỡ và màu mè, khá giống với Louis. Chờ đã, tôi chỉ bảo đưa một xu bạc mà thôi. Các anh đã hiểu lầm hết rồi đấy. Người thương nhân đã cố gắng giải thích, nhưng mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. ta sẽ hét lên, và binh lính tuần tra sẽ bắt các ngươi. Mau biến đi, lũ khốn. Người thương nhân đã hét lên rõ to, với những kẻ vận chuyển. Bọn chúng đã lập tức câm nín khi nghe đến lính tuần tra. Cuộc hỗn loạn dường như đã kết thúc. Đi thôi. Rủi rẹt. Giải đu đã kéo theo rủi rẹt rời đi. Trước khi hai cậu bị nhắm đến bởi những kẻ vận chuyển kia. Trong khi đang bước trên con đường mòn, bụng của rủi rẹt đã đột nhiên kêu lên. Dường như, cậu ta đang đói bụng. Cậu. Đói bụng. Gỡ dạ. Rủi rẹt đã đáp lại. Khuôn mặt của cậu ta, trông khá mệt mỏi. Có lẽ, giải đu nên đi tìm chỗ bán thức ăn, trái cây hay bánh mì cứng, cái gì cũng được hết. Bởi vì, cả hai cậu, hiện đang rất đói bụng. Sau một lúc bước bộ, cả hai cậu đã bước vào thị trấn Bù Nhìn. Bầu không khí ở nơi đây, dường như đã bớt náo nhiệt đi. Đã không còn người người đông đúc bước trên đường phố nữa. Dường như, người dân của thị trấn đã trở về nhà, sau một ngày làm việc. Giải đu bước đi, và ngước nhìn xung quanh. Một vài người, đang ngồi nghỉ ngơi ở trước cửa nhà của họ. Có người thì đang khâu vá quần áo của mình. Nói chung, thị trấn giờ đây đã ít người đi lại hơn lúc sáng. Mặc cho sự thay đổi đó, giải đu vẫn bước đi. Băng qua các con hẻm, bước xuống và lên những bậc thềm, đi qua những con phố. Cuối cùng thì trước mắt cậu, chính là bậc thềm dẫn lên công hội mạo hiểm giả. Đi thôi. Rủi rẹt. Gỡ dạ rủi rẹt bước theo chân giải đu. Cả hai đã đi lên bậc thềm, và tiến vào công hội. Hệ. Giải đu ngơ ngác và ngước nhìn xung quanh. Khung cảnh ở bên trong công hội, vắng vẻ một cách lạ thường. Cốc rượu và bát đĩa nằm lăn lóc khắp nơi trên bàn ghế. Có vẻ như, nơi đây vừa có một bữa tiệc trăng. Thật yên tĩnh và bừa bộn. A. Giải đu, rủi rẹt. Trong khi ngước nhìn xung quanh, một giọng nói bất ngờ đã phát ra. Đó chính là Lý Lị ạ. Cô ấy hiện đang giữ một miếng vải nhỏ ở trên tay mình. Có vẻ, nó được sử dụng để lau chùi bàn ghế. Có vẻ như hai cậu là những người cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Lý Lị ạ vừa nói vừa bước đến quầy lễ tân. Cô ấy đã lấy ra cây bụt lông chim và hũ mực. Giải đu tiến đến trước quầy lễ tân, cậu đưa cho Lý Lị ạ tờ giấy nhiệm vụ. Cô ấy đã ngay lập tức kiểm tra nó. Mọi thứ, không có gì bất thường. Được rồi. Nhiệm vụ không có gì bất thường cả, các cậu đã làm tốt lắm, chờ chút. Tôi sẽ lấy phần thưởng cho hai cậu ngay. Lý Lị ạ lấy ra 20 xu đồng và đặt lên quầy. Đây là phần thưởng của hai cậu. Nhưng công hội sẽ thu lại 10 từ phí mai mối nhiệm vụ, nên phần thưởng sẽ là 18 xu đồng. Của các cậu đây. Lý Lị ạ đã lấy lại 2 xu đồng, đó chính là phí tiền mai mối nhiệm vụ. Vẫn là 10. Giải đu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cậu cứ thế mà lấy phần thưởng của mình, và bỏ vào hầu bao. 38 xu đồng, đó chính là số tiền hiện tại của cậu. Sau khi tính toán số tiền của mình, giải đu đã ngước nhìn xung quanh. Nơi đây, thật sự trông khá bừa bộn, và Lý Lị ạ cũng biết điều đó. Giải đu tự hỏi, lý do gì đã khiến cho nơi này trở thành như vậy? Chuyện này là sao? Giải đu đã hỏi Lý Lị ạ. Cô ấy hiện đang lau chùi bàn ghế ở xung quanh. À đây, chỉ là một buổi tiệc khởi hành mà thôi, các mạo hiểm giả thường ăn mừng trước khi rời đi làm nhiệm vụ ở phương xa khi các cậu rời đi. Đã có một số mạo hiểm giả cấp bậc cao đến đây, bọn họ đã chiêu mộ rất nhiều người ở công hội này, chỉ để làm một nhiệm vụ dạ xê, nhiệm vụ đó có phần thưởng rất hậu hĩnh, nên ai cũng tham gia hết. Lý Lị ạ đã giải thích mọi chuyện. Hóa ra là một buổi tiệc ăn mừng trước khi khởi hành. Làm nhiệm vụ cũng thú vị thật. Nhưng rồi, Lý Lị ạ đã thở dài. Hai thật tệ, khi một số mạo hiểm giả đã rời đi. Lý Lị ạ đã than thở. Cô ấy hiện đang lau chùi bàn ghế một mình, khuôn mặt thì thể hiện sự mệt mỏi. Dường như, đồng nghiệp của cô đã trở về nhà. Thử, hay để tôi. Phu cô. Giải đu đã ngỏ lời giúp đỡ cho Lý Lị ạ. Cậu không thể cứ đứng nhìn cô ấy làm việc một mình. Biết giúp đỡ cho người khác là tốt. Nhưng trước tiên phải có sức cái đã. Bụng của giải đu đã bất ngờ kêu lên. Cậu đã rất ngại ngùng khi đang đứng trước mặt Lý Lị ạ. Cứ thế, cô ấy bật cười lên. À ha ha. Thành thật cảm ơn lòng tốt đó của cậu. Nhưng tôi, có thể tự lo liệu được. Vâng. Giải đu đã cảm thấy rất ngại ngùng và cả đói bụng nữa. Bụng của rùi rẹt đột nhiên kêu lên. Cả hai cậu đã làm cho Lý Lị ạ cảm thấy bất ngờ. Cô ấy lại bật cười thêm một lần nữa. Ha ha ha. Chắc hẳn, hai cậu đang có ý định tìm kiếm một nơi bán thức ăn. Có phải không? Lý Lị ạ đoán đúng rồi. Giải đu đã có ý định tìm kiếm một nơi bán thức ăn. Bởi vì cả hai cậu hiện đang rất đói bụng. Không cần phải tìm kiếm đâu. Công hội chúng tôi cũng bán thức ăn đấy. Lý Lị ạ đã bảo thế. Hóa ra công hội này cũng bán cả thức ăn cho mạo hiểm giả. Giải đu tròn mắt nhìn Lý Lị ạ. Cậu lập tức mừng rỡ, bởi vì không cần thiết phải tìm kiếm nữa. Thật tuyệt vời. Bao nhiêu? Giải đu đã lấy hầu bao của mình ra, cậu lập tức hỏi Lý Lị ạ về chuyện giá cả. Nhưng rồi, cô ấy đã từ chối. Không cần thiết đâu. Thức ăn chỉ còn lại một ít thôi, vừa đủ cho hai người các cậu luôn đấy. Lý Lị ạ đã từ chối tiền bạc. Cô ấy bước vào bên trong một căn phòng khác, sau đó trở lại với hai bát gỗ trên tay. Đó chính là thức ăn của Giải đu và Rui Zet. Của hai cậu đây. Cứ tự nhiên nhé. Giải đu và Rui Zet hiện đang ngồi trên ghế. Trước mắt chính là bàn ăn và hai bát gỗ với muỗng. Món này là... Giải đu vừa nói, vừa ngước nhìn vào bát gỗ. Đó là súp lô, tôi thường nấu chúng vào dịp lễ hội Bù Nhìn. Thôi chết. Tôi quên mất mấy ổ bánh mì. Lý Lị ạ đã bảo món đó là súp lô. Cô ấy hiện đang chạy vào căn phòng khi nãy. Và rồi, Lý Lị ạ đã bước ra cùng với hai ổ bánh mì trên tay mình. cô ấy liền đưa chúng cho giải đủ và Rui Z. Hãy ăn chúng cùng với súp nô. Tôi khẳng định sẽ rất ngon đấy. Lilia mỉm cười mà nói. Cả hai cậu đã nhận ổ bánh mì từ cô ấy. Giải đủ và Rui Z đã bắt đầu thưởng thức buổi ăn của mình. Thời gian cứ thế, lại trôi qua. Gỡ dạ. Này. Văn qua tôi. Hai. Đưa đây. Buổi ăn, đã có một chút ra dối. Giải đủ lại phải đút cho Rui Z ăn, cậu ta cứ làm mọi thứ rối tung lên. Nhưng cũng thật may, đã không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Phù sau khi đút cho Rui Z tan xong, giải đủ đã thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, trong hai cậu giống như là anh em vậy. Lilia đã bảo thế, trong khi đang dọn dẹp bát đĩa. Anh em ư? Cũng giống lắm đây chứ. Để tôi giúp cô. Sau khi ăn xong, giải đủ lại ngỏ lời giúp đỡ cho Lilia thêm một lần nữa. Lần này, cô ấy đã không từ chối cậu. Được rồi, nhờ cậu lau chùi bàn ghế giúp tôi nhé. Đồ lau chùi đây. Lilia đưa cho giải đủ miếng vải lau chùi. Cô ấy đã rời đi để rửa sạch đống bát đĩa kia. Về phần Rui Z, thì cậu ta đang lười biếng mà ngồi trên ghế, mặc cho giải đủ một mình lau chùi. Rui Z đã ngủ thiếp đi. Thời gian lại bắt đầu trôi qua thêm một lần nữa. Giải đủ đã lau chùi xong xuôi những chiếc bàn ở công hội. Chiếc vải lau chùi cũng đã bốc mùi của rượu và đồ ăn. Giải đủ đã theo lời của Lilia, cậu mang chiếc vải lau chùi ra phía sau công hội. Ở nơi đó, cậu đã nhìn thấy Lilia. Cô ấy hiện đang ngồi trên một cái ghế nhỏ được làm từ gỗ, trước mắt cô là chậu nước lớn. Chậu nước đó được làm từ gỗ. Hình như nó được sử dụng để rửa sạch, bởi vì có rất nhiều bát đĩa ở bên trong chậu. Giải đủ, cậu đã lau chùi hết bàn ghế rồi sao? Lilia đã hỏi giải đủ khi cô ấy nhìn thấy cậu. Giải đủ đã lập tức gật đầu, cậu đưa cho cô ấy miếng vải lau chùi và nói, vâng, tôi làm xong rồi. Thế thì tuyệt quá. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong ngày hôm nay nhé. Lilia lấy miếng vải lau chùi và bắt đầu rửa sạch nó. Sau khi rửa sạch, cô ấy mang nó đến một chỗ để phơi. Nơi đó có giá phơi được làm từ gỗ, hai bên thân cắm xuống dưới mặt đất để giữ cố định lại. Một thân cây dài được đặt ở bên trên ngay giữa. Nói chung đó là giá phơi đồ, nhưng không hiện đại như ở thế giới của giải đủ. Giải đủ, cảm ơn cậu, thêm một lần nữa nếu không có cậu, chắc đến khuya khoắt tôi mới dọn dẹp xong mớ hỗn độn đó. Không, có gì, giúp người là chuyện. Đương nhiên, giải đủ đã trả lời Lilia bằng một nụ cười nhẹ. Ha ha, cậu tốt bụng vào đấy, giải đủ. Hiện tại, cả hai người đang ngồi nghỉ ngơi ở phía sau công hội, nơi đây là một bãi đất trống. Lilia đã bảo, nơi đây thường được sử dụng để giặt rũ và rửa sạch bát đĩa. Ban nãy, Lilia đã sử dụng chất nhờn sơ lành cùng với nước để rửa sạch đống bát đĩa. Nó không hôi thối như của Martin. Cô ấy cũng đã giải thích rằng, chất nhờn sơ lành nếu không thông qua xử lý thì sẽ rất thối, nhưng mà tác dụng vẫn như nhau, mặc dù mùi rất thối. Lilia, tôi muốn hỏi, khi đang ngắm nhìn bầu trời, giải đủ đã chợt nhận ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu như trời tối thì cậu và Rui Z biết ngủ ở đâu đây? Ngoài đường lương, không thể được. Quá nguy hiểm rồi đi. Cô có biết nơi nào ngủ qua đêm? Giải đủ đã cố gắng nói hết những gì mà mình biết được. Lilia cũng đã hiểu được. Tất nhiên là tôi biết. Nếu cậu muốn tìm một nơi để qua đêm, thì xin hãy chờ chút, tôi cần phải dọn dẹp mớ bát đĩa này và báo cáo tình hình cho chủ hội. Sẽ nhanh chóng thôi. Lilia đã rời đi. Cô ấy mang chậu nước kia vào lại bên trong công hội. Giờ đây, chỉ còn lại một mình giải đủ mà thôi. Yên tĩnh thật, giải đủ đã cảm thấy được sự yên bình. Xung quanh chẳng có tiếng động nào cả. Giá như sự yên bình này cứ kéo dài mãi. Gơ ra. À, tức là sự yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu. Rui Z lại phá hỏng nó bằng cách hù dọa giải đủ. Và nó đã có tác dụng. Giải đủ đã giật mình. Tim của cậu như muốn nhảy ra ngoài. Rui Z thật sự quá quậy phá rồi đi. Cậu muốn giết. Thôi ư. Giải đủ đã lùi lại, trước mắt chính là Rui Z. Gơ ra. Gơ ra. Rui Z đã cười lên một cách kỳ lạ. Mặc cho giải đủ đang cảm thấy khó chịu, cho đùa đó thật sự quá tuyệt vời. Đối với Rui Z, cậu ta bị làm sao thế? Hai, đúng là một tên khác người. Giải đủ đã suy nghĩ một chút. Cậu nhìn Rui Z trong bất lực. Có vẻ giận dữ cũng chẳng có tác dụng gì, Rui Z luôn quậy phá như thế kia mà. Giải đủ cũng đã quen dần rồi. Vậy nên, cứ mặc kệ Rui Z thôi. Hai, hết nói nổi với cậu ta rồi. Giải đủ đã thở dài. Cậu bước đi và rời khỏi đó, theo sau chính là Rui Z. Cả hai cậu đã tiến đến trước công hội và bước vào bên trong. Sự vắng vẻ vẫn còn ở đây. Bên trong công hội vẫn chẳng thấy người nào cả. Lại đây. Ngồi. Rui Z. Gơ ra. Cả hai cậu đã tìm một chỗ ngồi và chờ đợi Lilia. Một lúc sau, cô ấy đã xuất hiện. Lilia bước ra từ một căn phòng ở trên tầng. Cô ấy ngước xuống và bất ngờ khi thấy giải đủ và Rui Z. Đã bắt hai cậu phải chờ đợi rồi. Tôi vừa báo cáo tình hình cho chủ hội, mọi thứ đều thuận lợi. Giờ thì, đi thôi chứ. Lilia bước đến chỗ của giải đủ và Rui Z. Cô ấy đã sẵn sàng dẫn hai cậu đến chỗ qua đêm. Không biết đó là nơi nào nhỉ, tò mò thật. Giải đủ đã nghĩ như vậy. Cả ba rời khỏi công hội và không quên đóng cửa chính lại. Tiếp theo là bước xuống bậc thềm. Rồi sau đó, giải đủ và Rui Z đã bước theo chân Lilia, băng qua những con hẻm nhỏ, cuối cùng là bước đi trên một con phố. Lilia đã dẫn hai cậu qua rất nhiều nơi mới mẻ, thật tuyệt vời. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Chúng ta đến nơi rồi, một ngôi nhà lớn nằm gần trung tâm của thị trấn Bù Nhìn. Nó được xây dựng từ những khung gỗ chắc chắn, vách tường thì được lấp bởi đất trộn với rơm. Đặc biệt hơn, nó có tầng trên và một vài bí mật. Thật ra thì vách tường không chỉ là đất trộn với rơm, mà bên trong còn có cả những viên gạch được mang đi phơi khô, hay còn được gọi là gạch không nung. Tại sao người dân ở thị trấn Bù Nhìn lại lấp vách tường bằng đất trộn với rơm? Tại vì bọn họ nghĩ rằng nó sẽ làm cho căn nhà chắc chắn hơn. Thị trấn Bù Nhìn đã từng bị một vài cơn bão lướt qua, nên người dân đã rất sợ hãi và ra cố lại nhà cửa mình. Hệ, cả ba người hiện đang đứng trước ngôi nhà đó. Giải Đù đã nhìn thấy một tấm bảng hiệu có dòng chữ nhà trọ lúa mì đen, một cái tên khá độc đáo. Thị trấn Bù Nhìn này, nhìn đâu cũng thấy được tên của một loại lương thực, không thì là rơm. Này chủ quán, cho ta thêm một cốc rượu đi. Bên này nữa, chủ quán ơi, tụi bây còn nhớ chuyện hôm qua chứ, cái tên gì ở đó. Trong thật búng ốc, bên trong nhà trọ có rất nhiều tiếng người nói. Một buổi tiệc cứ bọn họ còn gọi thêm cả rượu nữa chứ. Náo như thật. Cậu đừng để ý đến những người đó, chỉ là nhậu nhẹt bình thường. Một lát nữa là giải tán thôi. Lilia mỉm cười và chào tạm biệt cả hai. Cô ấy đã dẫn đến một nhà trọ, có tên Lúa Mì Đen. Hai cậu có thể thuê phòng ở đây để qua đêm. Như thế nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại hai cậu vào hôm sau. Lilia rời đi. Chỉ còn lại Giải Đủ và Rui Z, và cả hai đã quyết định bước vào nhà trọ. Ôi thôi, ta lại thua rồi. Khốn nạn. Có biết là ta đặt cược bao nhiêu vào ngươi rồi không? Ha 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 ha. Thua là thua, mau đưa tiền đi. Cả hai cậu đã bước vào bên trong nhà trọ. Nơi đây thật náo nhiệt và đông đúc. Một số người đang uống rượu và trò chuyện với nhau về những chuyện trên trời dưới đất. Bọn họ đa số là mạo hiểm giả. Một vài người thì đang đọ sức với nhau bằng trò chơi vật tay. Người bên ngoài thì cá cược vào bọn họ. Một trò chơi mang lại ít tiền cho những kẻ ngoài cuộc, nhưng cũng thật náo nhiệt. Giải Đù kéo theo Rủi Rẹt bước qua bọn họ. Một số người đã chú ý đến hai cậu, nhưng không lâu sau đó, bọn họ đã trở lại với buổi tiệc của mình. Ta có thể giúp gì cho hai người các cậu? Khi bước đến ngoài, cả hai cậu đã gặp được chủ nhân của nhà trọ. Chủ nhân của nơi đây là một người đàn ông khoảng chừng 40. Ông ta có một bộ râu khá ung tùm, đầu thì bị hói, làn da thì tối màu, quần áo trông hơi chật. Đặc biệt hơn, ông ta trông khá béo với chiếc bụng bự của mình. Chủ nhân nhà trọ hiện đang lau chùi một chiếc cốc gỗ ở trên tay. Ông ta nhìn cả hai cậu và chờ đợi câu trả lời. Chúng tôi muốn thuê phòng qua đêm. Ô hát, hóa ra là người đến từ phương xa à? Khi nghe Giải Đủ giao tiếp, chủ nhân của nhà trọ này đã rất bất ngờ. Nếu hai cậu muốn thuê phòng thì 10 xu đồng tương đương một phòng qua đêm. Cái gì thế? 10 xu đồng ư? Như thế thì hai phòng tương đương với 20 xu đồng. Cho tôi một phòng. Ban đầu, Giải Đủ đã có ý định sẽ thuê hai phòng cho mình và Rui Rẹt. Nhưng khi nghe đến giá cả thì Giải Đủ đã từ bỏ. Giải Đủ móc ra 10 xu đồng từ hầu bao của mình. Cậu liền đặt lên quầy và chủ nhân của nhà trọ này đã nhận lấy nó. Của hai cậu đây, cứ đến phòng có số như trên là được. Chủ nhân của nhà trọ này đã lấy ra một tấm thẻ. Nó được làm từ gỗ, có hình chữ nhật, vừa nhỏ vừa dày. Bên trên được khắc một dòng số. 6. Giải Đủ kéo theo Rủi Rẹt bước lên tầng trên. Hai cậu tiến đến một căn phòng. Bên trên cánh cửa của căn phòng đó, có số 6 rất to đã được điều khắc lên. Chắc hẳn là phòng này rồi. Khi mở cửa và bước vào bên trong, Giải Đủ có thể thấy được. Đây là một căn phòng vừa phải, với chiếc giường được đặt ở chính giữa. Kế bên chiếc giường là một cái bàn gỗ nhỏ, được làm từ gỗ. Bên trên bàn, có hai cây nến được đặt lên một đế lót gỗ hình tròn. Khi đóng cửa lại, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn ra, không còn nghe thấy một tiếng ồn nào nữa. Thật tuyệt vời. Gỡ ra. Hệ. Này. Trong lúc đóng cửa lại, Giải Đù đã sơ suất. Để rồi, cậu đã bị chiếm quyền sử dụng chiếc giường. Từ Rui Rẹt. Ôi trời. Ngủ nhanh dữ. Giải Đù đã quá sơ suất rồi đi. Chiếc giường giờ đây đã thuộc về Rui Rẹt. Cậu ta đã nằm lên và chiếm hết phần lớn diện tích của nó. Rui Rẹt đã ngủ thiếp đi. Cậu ta lăn lóc qua lại và làm rơi chiếc chăn xuống dưới giường. Giải Đù nhặt nó lên. Hãy Giải Đù đành phải ngủ dưới sàn thôi. Cậu đặt cây nỏ của mình lên bàn và hầu bao cũng thế. Chúng là tài sản duy nhất của Giải Đủ. Một cây nỏ và một mũi tên, 28 xu đồng bên trong hầu bao. Đó là tất cả. Ít nhất vẫn còn chiếc chăn để giữ ấm, tuy rằng nó hơi nhỏ, nhưng có còn hơn là không. Đôi mắt nặng trĩu dần dần khép lại, Giải Đủ đã chìm vào giấc ngủ của mình. Tại nơi đây không có đồng hồ, nên khái niệm về thời gian đối với Giải Đủ thật khó khăn. Khi cảm thấy mệt mỏi, cậu thường ngủ thiếp đi. Tại thế giới cũ, khi cảm thấy mệt mỏi, Giải Đủ thường sẽ nhìn vào đồng hồ. Nếu thời gian công việc vẫn còn, thì cậu sẽ tiếp tục làm cho đến khi hết ca. Mặc cho cơ thể đã rất mệt mỏi. Cứ thế, sự yên tĩnh đã bao phủ lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng ngáy ngủ của Rui Rẹt. Những tưởng mọi thứ cứ thế sẽ yên bình trôi qua một ngày, nhưng không. Từ một nơi cách xa thị trấn Bù Nhìn, trên một cánh đồng bắp đầy rộng lớn, có một hình bóng đang lặng lẽ bước đi. Khuôn mặt bị che khuất đi bởi chiếc áo choàng phất phơ giữa những cơn gió ở cánh đồng bắp. Một kẻ bí ẩn. Kẻ đó đang bước đi chậm chạp với một vật kỳ lạ. Vật đó được bao phủ bởi những miếng vải rách dưới. Nó đang bị kéo đi, lê lết trên mặt đất. Kẻ bí ẩn này, Giải Đủ đã từng gặp qua hắn ta rồi, ngay ở trên xe ngựa, lần đầu tiến đến thị trấn Bù Nhìn. Hắn là kẻ đã khiến cho Giải Đủ phải sợ hãi. Xẹt. Những miếng vải rách dưới đang dần bị xé toạc bởi việc kéo lê dưới mặt đất. Và rồi, vật đó đã lộ diện ra. một tấm kim loại lớn. Không trong nó giống như là một chiếc chìa khóa khổng lồ. Bên trên vật đó có những ký tự trông rất khó hiểu, không giống với ma đạo cụ. Nó là một loại ngôn ngữ nào đó, hoàn toàn không được ghi chép lại. Một loại mật mã cổ xưa. Kẻ bí ẩn đó đang băng qua cánh đồng bắc. Hắn lê bước và kéo theo vật kim loại kia. Đôi bàn tay trông thật ôm yếu và nhợt nhạt. Những cơn gió thì liên tục thoảng qua, dường như đã sắp sửa mưa rồi. Gió càng ngày càng mạnh. Chiếc áo choàng cứ liên tục phất phơ, để rồi khuôn mặt đó đã lộ diện. Kẻ bí ẩn đó chính là một lão già. Khuôn mặt của ông ta trông thật gầy gò và nhợt nhạt, cứ như là một xác sống vậy. Mái tóc thì đã rụng hết, bộ râu thì giản mua và bạc phơ. Kẻ bí ẩn này trông thật khủng khiếp. Đôi mắt của ông ta không hề chớp, dù cho gió thổi rất mạnh. Đôi mắt đó có màu xanh lục, một màu sắc của sự huyền bí. Sau một lúc bước đi, kẻ bí ẩn đã đến được một đỉnh đồi. Nơi đây quá hoang vắng và gió thật mạnh bạo. Kẻ bí ẩn dùng sức lực của mình, ông ta cắm vật kim loại kia xuống dưới mặt đất, ngay trên đỉnh đồi, và lùi bước về sau. Ha, ha ha ha. Một nụ cười đáng sợ xuất hiện bên trên khuôn mặt của kẻ bí ẩn. Nước bọt của ông ta đang rơi xuống từ miệng. Một nụ cười quái dị. Cuối cùng thì ngày này cũng đến sổ ra. Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy tôi mới là kẻ xứng đáng hơn bọn chúng. Vật kim loại kia đã bắt đầu rung chuyển. Nó đã tách ra. Dưới mặt đất cũng đã dần dần xuất hiện những đốm sáng nhỏ. Đó chính là mana. Mana đang tập hợp lại ngay trên đầu của tấm kim loại kia. Nó đang tạo hình giống với phép thuật của mặt hạ. Không phải, nó đang tích tụ năng lượng bằng mana ở khắp mọi nơi, từ nông trại của Martin cho đến khu rừng ở xa. Mọi mana đều bị vật kim loại kia hấp thụ hết. Và rồi, năng lượng đã đủ. Tấm kim loại kia bắt đầu rung chuyển mạnh hơn, phần đất ở xung quanh nó đã bị làm cho nứt và trồi lên. Để rồi, một tia sáng đã xuất hiện từ tấm kim loại kia. Nó bắn thẳng lên bầu trời và thổi bay những đám mây đen. Một cột sáng đã được hình thành từ tia bắn vừa rồi. Cột sáng đó cao đến tận bầu trời, xuyên qua cả mây. Không thể nhìn thấy đỉnh của nó. Ha, ha 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 ha. Kẻ bí ẩn cười toát lên khi thấy cột sáng. Mục đích của hắn ta đã hoàn thành. Mọi thứ đều đã được sắp đặt. Đêm hôm nay chính là ngày định mệnh của thị trấn Bù Nhìn. Trong ngày định mệnh này đã có rất nhiều kẻ tham gia. Từ bên trong khu rừng, có hai hình bóng đã ngước nhìn đến thị trấn Bù Nhìn. Anh là các? Chính là cột sáng đó, rất giống với trong sách. Phải, ngươi nói đúng, Lôi. Hai gã quái vật tộc đã đến. Làn Cặc và Lôi. Bọn chúng đã nhìn thấy cột sáng từ phía xa. Lôi. Gã ốc mập mạp với thanh đao to lớn luôn bắt theo, bộ giáp da bao thân hình của hắn. Một ốc béo và bỡ. Làn Cặc. Gã ốc vạm vỡ với những khối cơ bắp cuộn, cây dịu to lớn đến mức kinh khủng. Bộ giáp da không thể che phủ cơ thể đó. Một cơ thể của chiến binh đến từ chủng tộc ốc. Nó sắp bắt đầu rồi. Đi thôi Lôi. Vâng. Anh Làn Cặc hai gã ốc bước đi, tiến đến thị trấn Bù Nhìn. Mục đích rốt cuộc là gì thì không ai biết được, trừ gã Làn Cặc. Chúng ta phải đoạt lấy nó trước khi những kẻ khác đến. Thứ đó là gì, anh Làn Cặc? Ngươi không cần biết, chỉ cần làm theo ta, ngươi sẽ có được mọi thứ. Tại thị trấn Bù Nhìn, cũng là nơi hỗn loạn nhất hiện tại. Người dân thì hoang mang về cột sáng kia, tiếng ồn ào liên tục phát ra. Này, có chuyện gì thế? Cột sáng phía đằng xa là gì thế? Ai mà biết được chứ? Hình như phía đằng đó là cánh đồng bắc của Martin. Chúng ta nên làm gì đây? Tiếng ồn ào đã đánh thức mọi giấc ngủ, không còn ai có thể ngủ ngon được nữa, kể cả Giải Đủ. Ông Martin. Giải Đủ đã nhìn thấy cột sáng thông qua cửa sổ từ tầng trên. Sự lo lắng là điều không thể phủ nhận. Giải Đủ đã quyết định rời đi, cậu mang theo cây nỏ của mình và hầu bao. Này Juliet, tỉnh dậy đi. Giải Đủ đã cố gắng đánh thức Juliet, nhưng không thể rồi. Juliet ngủ như chết ấy, kể cả dùng đến bạo lực, Juliet vẫn không tỉnh dậy. Vì thế, Giải Đủ đã rời đi một mình, cậu chạy xuống tầng dưới và dặn dò chủ nhân của nhà trọ. Khi bạn tôi thức dậy, hãy bảo tôi đã đi đến nông trại Martin. Này, chờ đã. Cậu không thể đi lung tung như thế được, hãy chờ đợi những mạo hiểm giả thông bê. Khi dặn dò xong, Giải Đủ đã chạy đi, mặc cho chủ nhân của nhà trọ đã khuyên ngăn cậu. Ha, ha, nơi đó chính là phía cánh đồng bắc. Cột sáng đó là phép thuật ư? Martin, mặt hạ, hai người, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết. Giải Đủ sợ hãi. Cậu đã lo lắng và bị lấn át thêm một lần nữa. Lại thêm một hành động ngu ngốc. Cậu sẽ chết nếu đến nông trại, bởi vì Làn Cặc, Lộ Ịp và những kẻ khác sẽ không tha cho những kẻ yếu ớt. Đây là một cuộc chọn lọc để lựa chọn kẻ xứng đáng. Với nó, kết thúc. Chuyện ngoài lề, chủng tộc ốc, hay còn được gọi với danh khác là ốc, một chủng tộc hùng mạnh. Ngoại hình, ốc thường có rất nhiều cơ bắp và chiều cao to lớn khoảng 1m8 đến 2m. Chủng tộc này thường sẽ coi sức mạnh là trên hết, nên những đứa trẻ ốc từ khi sinh ra phải luyện tập rất khắc nghiệt, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Làn da của ốc thường là màu xanh hoặc lục, có khi xám nhạt và da người nếu đó là hạn ốc con lai. Răng nanh của ốc thường sẽ phát triển mạnh khi trưởng thành, việc đó thường giúp cho bọn họ nhai nuốt dễ dàng hơn. Răng nanh thường là hai bên miệng, nhưng một số trường hợp là bốn nanh. Thật đáng sợ. Nơi sinh sống của ốc, hiện tại ốc tồn tại ở khắp mọi nơi, trừ một lục địa. Đó là lục địa mà Giải Đủ hiện đang đứng. Chúng tộc ốc sống theo một tập thể, thường thì sẽ là một bộ lạc. Nhưng có một số ốc thích sống đơn độc hơn là đoàn kết với nhau, giống như một chiến binh. nơi định cư của họ thường sẽ là rừng núi. Họ có đáng sợ? Không đâu. Trừ khi bạn xâm phạm lãnh thổ của bọn họ. Tuy nhiên, một số họ có tư tưởng rất tiêu cực và man dợ, ví dụ như lạn cặc và lỗi. Hãy tránh xa chúng. Đặc biệt, Zep. Một họ hàng khác với họ bình thường, chúng hùng mạnh hơn. Và đáng sợ hơn. Làn da thì như máu, có khi thì là cam và đỏ. Bọn chúng cao từ 2m đến 3m, một chiều cao khủng khiếp. Zep thường sống đơn độc, chúng ghét bỏ bầy đàn. Và là những chiến binh thực thụ. Bởi vì, Zep thường sống ở những nơi khắc nghiệt. Ví dụ núi tuyết hoang mạc. Khi chạm trán với một Zep, tốt nhất bạn nên chịu trận. Bởi vì chúng cực kỳ khỏe mạnh, phá hủy một tản là chuyện bình thường. Nhưng nếu may mắn, bạn sẽ được tha mạng, vì trong quá yếu đuối chăng. Phu, họ thường bị gọi là những đứa con của quỷ. Đa phần thường gọi thế, chứ thật ra chẳng ai ngu ngốc mà làm vậy cả. Những chủng tộc được cho là cùng họ hàng với họ. Và Zep. Chuẩn, vâng. Một số tin rằng, chôn cùng họ hàng với họ. Gỗ lìn, thật tàn ác khi ghép chủng tộc này với những chiến binh họ. Nhưng vẫn làm thế. Thật mỉa mai thôi, khi mà chủng tộc ghét họ nhất lại bị cho rằng là họ hàng với nhau. Nhân loại, và được đã làm thế. Vẫn còn rất nhiều. Nhưng hãy để chúng vào lần khác. Còn giờ thì, đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp các bạn vào lần sau. Chương 21, bức tranh của sự khởi đầu. Sự tức giận đến từ lãng các. À một, sự khởi đầu ha. Ha. Mình phải nhanh hơn nữa. Giải đu đội vã chạy trên con phố của thị trấn Bù Nhìn. Cậu lướt qua những người dân đang hoảng loạn. Băng qua những con hẻm. Và rồi, cậu đã gặp lại Lily ạ. Nhưng điều đó không quan trọng. Này giải đu. Cậu định đi đến phía cột sáng kia sao? Chờ đã, đừng làm thế. Nó có thể rất nguy hiểm đấy. Lily ạ đã cố gắng khuyên bảo giải đu. Khi cậu chạy qua, cô ấy đã cố gắng giữ lại. Để ngăn cản. Nhưng đã không được, giải đu đã chạy đi. Giải đu đã không để tâm đến những lời khuyên của Lily ạ. Cô ấy cũng đành chịu và im lặng rời đi. Lily ạ đã bước đến phía công hội. Ha! Ha! Ông Martin, mặt hạ. Làm ơn, hai người đừng xảy ra chuyện gì hết. Mặc cho mọi thứ. Giải đu vẫn chạy tiếp, cậu đã hoàn toàn bị nỗi sợ lấn át. Nông trại kia rồi. Chỉ còn chút nữa thôi. Lục! Cục! Khi đang chạy đến nông trại, giải đu đã nghe thấy một âm thanh. Đó chính là tiếng của ngựa chạy. Từ phía xa, giải đu có thể nhìn thấy được một nhóm người. Bọn họ hiện đang cưỡi ngựa, tiến thẳng đến đây. Là binh lính như giải đu đã thấy thêm. Nhóm người cưỡi ngựa kia đều mặc giáp phục. Bên trong là giáp lưới, bên ngoài là giáp dạng tấm. Trong bọn họ khác xa hoàn toàn với hai người lính tuần tra Ken và Fedan. Nhóm người này chính là những hiệp sĩ thật sự. Bọn họ đều vác theo bên hông một thanh kiếm, phía sau lưng thì là chiếc hiến. Đó là đối với những người ở phía sau. Còn người hiệp sĩ đang cưỡi ngựa ở phía trước, anh ta chính là đội trưởng. Khác với những hiệp sĩ kia, người đội trưởng này chỉ mặc giáp ở phần thân. Anh ta không đội mũ, để lộ một khuôn mặt trưởng thành khoảng chừng 20 tuổi. Không vác theo kiếm, hoặc khiêng. Người đội trưởng này chỉ mang theo một cây giáo dài. Trên đầu ngọn giáo là một lá cờ hình chữ nhật. Lá cờ có một biểu tượng khá kỳ lạ, giải đủ chưa từng thấy qua nó. Biểu tượng đông hoa hồng và những ngọn ngọn gió trải qua. Ý nghĩa của nó là gì, chúng ta chưa thể biết được. Đành phải chờ đợi đến tương lai sau này thôi. Lục. Mặc kệ nhóm binh lính đó, giải đủ vẫn tiến đến nông trại của ông Martin. Để rồi, một vị hiệp sĩ đã phát hiện ra cậu. Này tên kia, dừng lại mau. Một trong số những người lính đã hét lên, anh ta cưỡi ngựa đến gần giải đủ. Tên kia, ngươi đến từ đâu, hãy khai ra tên của mình đi. Khác với hình tượng một hiệp sĩ, người lính đang tra hỏi giải đủ với giọng điệu cáu gắt, cũng may là anh ta chưa cởi mũ sát ra. Nếu không, giải đủ đã rất sợ hãi rồi. Còn ngơ ra đó, ngươi muốn bị kết tội sao? Vâng, tôi. Giải đủ đã hơi hoảng. Cậu cố gắng để giao tiếp với người lính. Nhưng rồi, anh ta đã thốt lên với một giọng điệu cáu gắt. Hóa ra, ngươi đến từ nơi khác. Chắc hẳn ngươi đã tạo ra cột sáng kia, mau chóng đầu hạ. Đủ rồi Gali. Đừng bắt người một cách vô cớ như thế. Trong khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn, một giọng nói khác đã can thiệp. Đó chính là người đội trưởng. Anh ta đã cưỡi ngựa đi đến, khuôn mặt thì trông khá giận dữ. Thay mặt cả đoàn, thành thật xin lỗi cậu với những hành động vừa rồi, ta là Đỗ Dị Ẩn, đội trưởng từ đoàn hiệp sĩ tuần tra. Hân hạnh được gặp cậu. Người đội trưởng này hoàn toàn khác xa với tên hiệp sĩ kia. Anh ta đã dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để xin lỗi giải đủ, khuôn mặt thì nở một nụ cười hiền lành. Đây mới là một hiệp sĩ thật sự. Tên tôi là giải đủ. Hân hạnh được gặp cậu, giải đủ. Chúng ta là đội hiệp sĩ tuần tra của ngài tử tước. Người đội trưởng đã bắt đầu giải thích và cảnh cáo cho giải đủ về nguy hiểm từ cột sáng ở cánh đồng bắp. Xin lỗi, nhưng ta phải nói điều này, cậu nên trở lại thị trấn. Chúng ta hiện đang điều tra về cột sáng kia, có thể nó sẽ rất nguy hiểm, mong cậu hãy trở về nhà của mình. Người đội trưởng này đã khuyên bảo giải đủ trở về thị trấn Bù Nhìn và nhà. Nhưng mà, giải đủ đã còn nhà nữa đâu mà trở về. Nông trại của Martin chính là nơi để cậu trở về ngay lúc này. Liệu rằng, giải đủ có nên nói cho đội trưởng biết đến? Không thể. Nông trại, có người quen biết tôi. Ta hiểu rồi. Người đội trưởng gật đầu một cái. Và rồi, anh ta đã trấn an giải đủ. Nhưng ta vẫn không thể để cậu đến đó, hãy trở về thị trấn. Người quen của cậu sẽ an toàn thôi. Chúng ta sẽ bảo vệ họ. Một lời lẽ chắc chắn, và không phải nói xuông. Người đội trưởng đã trấn an giải đủ thành công. Cậu đã cảm thấy an tâm khi nhìn thấy bọn họ chuẩn bị đầy đủ, và lời nói của người đội trưởng. Như muốn, chắc chắn thêm về mọi thứ. Nhờ ngài giúp đỡ, Martin và Mạt Hạ, cậu cứ an tâm, chúng ta sẽ bảo vệ họ. Người đội trưởng cưỡi ngựa rời đi, anh ta cũng không quên hô lên để ra lệnh cho cấp dưới của mình. Tất cả nghe đây, mau tiến đến cột sáng kỳ lạ kia, nếu thấy kẻ nào khả nghi, hãy tra hỏi chúng. Rõ thưa ngài. Để đáp lại với người đội trưởng, những binh lính đã lập tức đồng thanh kêu lên. Và rồi, bọn họ đã rời đi, tiến vào nông trại Martin.
Lục, cục, lục, cục.
Giải Đủ ngước nhìn bọn họ rời đi. Cậu có chút lo lắng, nhưng đã không còn hoảng loạn như lúc trước. Chắc là mình trở lại thị trấn thôi. Có lẽ, Dụi Dẹt đã thức dậy rồi chăng? Giải Đủ cũng đã rời khỏi đó. Cậu quay trở về thị trấn Bù Nhìn để gặp lại Dụi Dẹt. Chắc hẳn bây giờ, cậu ta đang rất hoảng loạn. Cũng đều do mình mà ra. Giải Đủ vừa than thở vừa bước đi. Cậu đang tự dằn vặt bản thân mình vì đã bỏ rơi Dụi Dẹt. Khi băng qua cây cầu bắc vào thị trấn Bù Nhìn, một tiếng kêu đã bất ngờ xuất hiện. Tiếng kêu đó thật quen thuộc. Gơ giặc. Đó chính là Dụi Dẹt. Cậu ta đang lao thẳng đến Giải Đủ bằng bốn tứ chi của mình, giống như là một con thú vậy. Dụi, Dụi Dẹt, gơ. Giải Đủ đã rất bất ngờ khi thấy Dụi Dẹt, nhưng sự bất ngờ đó đã dâng cao hơn, bởi vì Dụi Dẹt đã nhảy lên và vồ lấy Giải Đủ. Này, chờ đã, thả ra, tôi biết lỗi rồi, thả ra đi, rách áo. Giải Đủ đã la làng rất nhiều, bởi vì Dụi Dẹt hiện đang nằm lấy đầu và áo của Giải Đủ. Bịch, cả hai đã ngã xuống dưới mặt đất. Giải Đủ đang bị Dụi Dẹt vật lộn như một con thú hoang tìm được mồi của mình. Gơ ra ha ha, nào, thả ra đi, tôi xin lỗi. Được chứ, vì đã bỏ cậu một mình. Giải Đủ đã cố gắng xin lỗi Dụi Dẹt. Cậu hiện đang bị siết chặt, nhưng rồi cũng đã được thả ra bởi Dụi Dẹt. Gơ ra. Dụi Dẹt ngáp lên một tiếng, cậu ta dường như đã trở nên mệt mỏi hơn. Có lẽ việc đuổi theo Giải Đủ đã khiến cho Dụi Dẹt mệt mỏi. Đúng vậy, cậu ta đã đánh hơi và đuổi theo Giải Đủ, giống như một con thú vậy. Thật kỳ lạ. Được rồi, để tôi đỡ cậu. Giải Đủ đứng dậy và vươn tay đến Dụi Dẹt. Nào, ta trở về nhà trọ. Gơ ra. Dụi Dẹt nắm lấy tay Giải Đủ. Cậu đã giúp đỡ Dụi Dẹt đứng dậy. Và rồi, cả hai đã bước đi. Hiểu lầm vừa rồi đã được giải quyết thông qua lời xin lỗi của Giải Đủ. Hai cậu lại tiếp tục đi chung đường lối. Mặc dù khác biệt ngôn ngữ là rất lớn, nhưng mà thôi, cứ mặc kệ vậy. Phải rồi, lúc nãy tôi đã gặp một đoàn hiệp sĩ. Bọn họ đã nói sẽ bảo vệ Martin và Mạt Hạ. Trên đường trở về nhà trọ, cả hai đã có một cuộc trò chuyện với nhau, mặc dù Dụi Dẹt không thể hiểu được một vài từ. Đoàn hiệp sĩ đó đã được từ tước gửi đến vì cô sáng kia. Từ tước. Dụi Dẹt đã cảm thấy rất khó hiểu. Những lời lẽ của Giải Đủ làm cho cậu ta chẳng thể nào mà hiểu được. Có lẽ cả hai đều cần phải học thêm về ngôn ngữ của lục địa này. Để xem, từ tước là chức vị của một quý tộc, tầng lớp cao quý. Quý tộc, ca quý. Dụi Dẹt chẳng hiểu được. Cho dù Giải Đủ đã giải thích rất nhiều, nhưng mà vấn đề là nằm ở Dụi Dẹt, cậu ta vẫn chưa học đến những thứ đó. Thật quá khó khăn để hiểu. Hai, cứ kệ đi mấy thứ đó, hay để qua một bên giờ thì trở về nhà trọ thôi nào. Gơ ra Dụi Dẹt bước đi theo sau Giải Đủ. Ngôn ngữ cách biệt quá lớn. Giải Đủ đã quyết định bỏ qua chuyện giải thích cho Dụi Dẹt. Dù sao, những thứ như quý tộc chẳng quan trọng lắm đối với Giải Đủ và Dụi Dẹt. Hay để chúng qua một bên vậy. Cứ thế, hai cậu đã bước vào thị trấn Bù Nhìn, lướt qua những người dân đang hoảng sợ, băng vào những con hẻm. Thời gian lại trôi qua. Và rồi, trước mắt hai cậu chính là nhà trọ lúa mì đen. Cha, cuối cùng cũng đến nơi rồi, mình muốn đánh một giấc thật ngon để ngày mai còn lên đường làm nhiệm vụ. Giải Đủ mừng rỡ nói. Cậu thật sự cần nghỉ ngơi, bởi vì sức lực đã giảm đi đáng kể. Tất cả đều do cậu đã vội vàng chạy đến nông trại của Martin. Giờ thì bước đến nhà trọ thôi. Giải Đủ đã nghĩ thế, nhưng rồi từ bên trong nhà trọ, những âm thanh và tiếng ồn ào đã bất ngờ xuất hiện. Này, ai đó mau giữ lấy cậu ta đi, không thì chết người mất. À, thầy thuốc đâu rồi? Ai đó mau gọi ông ta đi. Tiếng kêu la của từng người phát ra từ nhà trọ lúa mì đen. Rất nhiều người, rất nhiều tiếng ồn. Lẫn lộn giữa các tiếng ồn là một âm thanh khàn giọng và đầy đau đớn của một ai đó. Sự tò mò lại không thể tránh khỏi. Giải Đủ đã bước vào trong cùng với Dụi Dẹt. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Những người ở bên trong nhà trọ đang tụ tập lại với nhau. Bọn họ đang ngắm nhìn thứ gì đó. Một người đàn ông vạm vỡ đang ngất xỉu trên mặt đất, ư kế bên anh ta là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta đang cố gắng để giúp đỡ cho người đàn ông vạm vỡ kia. Mọi thứ thật hỗn loạn, đám đông thì ồn ào. Ô hát, cuối cùng thì hai cậu cũng đã quay lại rồi. Ta đã khuyên bảo rất nhiều đấy, đừng tự ý chạy lung tung như thế. Cô sáng ở cánh đồng bắp, trong không an toàn đâu. Khi Giải Đủ bước đến quầy, chủ nhân của nhà trọ đã lên tiếng với một khuôn mặt cau mày lại. Ông ta có hơi khó chịu, không phải là do Giải Đủ và Dụi Dẹt, mà là do nhà trọ của ông hiện đang rất hỗn loạn. Ô hát, cậu tò mò chuyện gì xảy ra với nơi này hả? À vâng. Giải Đủ gật đầu với chủ nhân của nhà trọ này. Ông ấy đã đoán đúng, cậu hiện đang khá tò mò. Cậu sẽ không tin đâu. Ban nãy, ta đã thấy người đó rất khỏe mạnh. Nhưng rồi anh ta lại ngất đi, chỉ vì nhìn chằm chằm vào cột sáng kia. Rất có thể là do nó. Cột sáng ở cánh đồng bắp. lại là một thứ kỳ lạ nữa ư? Lúc trước là phép thuật, giờ thì cột sáng bí ẩn khiến cho người khác ngất đi. Nơi này bị cái quái gì thế? Giải Đủ đã nghĩ như thế. Ừm, cho tôi một cốc nước được không? Giải Đủ đã quá mệt mỏi để tò mò thêm, câu ngỏ lời van xin chủ nhân của nhà trọ một cốc nước. Tất nhiên ông ấy đã đồng ý. Ha ha ha, tất nhiên là được chứ, nếu chỉ là một cốc nước thì chẳng sao cả. Cậu hãy đợi ta chút, sẽ nhanh thôi. Thành thật cảm ơn. Nói xong ông ấy đã bước vào trong, bỏ lại Giải Đủ và Rủi Rẹn ở ngoài. Dường như ông ấy đã đi lấy nước rồi. Giờ thì cứ ngóng chờ thôi nhỉ. Ầm, trong khi đang chờ đợi, một tiếng động lớn đã phát ra từ đám đông kia. Chuyện gì nữa thế? Giải Đủ ngước nhìn qua chỗ tiếng động phát ra. Cậu chẳng thể thấy được gì, bởi vì đám đông đã che đi mọi thứ. Bọn họ hiện đang xôn xao và lùi bước lại. Để rồi, một vài người trong đám đông đã chạy đi. Chuyện gì đã xảy ra? Chú ơi, chết người rồi. Cái tên vừa ngất xỉu đã giết người rồi. Mau chạy đi, không thì chúng ta sẽ chết theo hắn đấy. Ai đó, mau giữ lấy anh ta lại đi. À, giữ lấy thanh kiếm của hắn mau. Hỗn loạn, đó là những gì đang xảy ra với nơi này. Đám đông hoảng sợ, những tiếng kêu la thất thanh, mọi thứ đã trở nên hoảng loạn. Chuyện gì đã xảy ra khi ta rời đi vậy? Chủ nhân của nhà trọ đã trở lại, trên tay ông ấy là hai cốc nước đầy dành cho Giải Đủ và Rủi Rẹn. Hai cậu đã nhận cốc nước, thành thật cảm ơn ông. Giải Đủ uống hết cốc nước của mình, sau đó cậu bước đến chỗ của đám đông kia. Sự tò mò lại lấn át cậu, Giải Đủ đã chen lấn qua những người khác. Để rồi, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cậu phải giận người. Người đàn ông vạm vỡ khi nãy đã không còn ngất xỉu nữa, giờ đây anh ta trông thật khủng khiếp. Mạch máu và gân thì nổi đầy khắp nơi trên khuôn mặt, đặc biệt là ở phần đầu. Mắt của anh ta đã đổi màu, màu đỏ của máu. Mau ngăn cản anh ta lại đi. Không được rồi, hắn ta khỏe quá. Dừng lại đi họ Sơn, anh đừng làm loạn nữa. Cậu thanh niên trẻ khi nay đã lao đến để ngăn cản người đàn ông vạm vỡ, nhưng rồi cậu ta đã nhận phải một kết cục tồi tệ. À, người đàn ông vạm vỡ không chỉ có tay không, anh ta hiện đang cầm một thanh kiếm, và tất nhiên cậu thanh niên trẻ kia đã bị chém phải một nhát chém chí mạng ngay khuôn mặt. Giải Đủ đã chứng kiến mọi thứ, máu của cậu thanh niên trẻ đã bắn ra khắp nơi, khuôn mặt của cậu ta giờ chỉ còn lại một nửa. Chạy đi, hắn ta hóa điên rồi. Tất cả đã trở nên hỗn loạn, người đàn ông vạm vỡ kia thật sự đã hóa điên rồi. Anh ta bắt đầu thảm sát những người ở gần mình, mặc kệ tất cả, kể cả gia đình anh ta đã tàn sát hết. Cậu thanh niên trẻ lúc nãy chính là em họ của anh ta, thật tội nghiệp. Rủi Rẹn, đi thôi. Gỡ ra, Giải Đủ đã hoảng sợ, cậu lao đến và kéo theo Rủi Rẹn rời khỏi nhà trọ lúa mì đen. Cảnh tượng vừa rồi thật kinh khủng, nếu Giải Đủ vẫn còn ở đó thì chắc chắn cậu sẽ bị giết chết bởi người đàn ông hóa điên kia. Ha ha, Giải Đủ đã kéo theo Rủi Rẹn, hai cậu chạy rất nhanh để rời xa nhà trọ. Để rồi cả hai đã rẽ vào một con hẻm, con hẻm chẳng có một bóng người, thật yên tĩnh và an toàn. Bịch, Giải Đủ ngã khuỵu xuống mặt đất, cậu dường như đã sắp nôn ra, nhưng mọi thứ đã dừng lại. Giải Đủ cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, cậu dựa vào vách tường để nghỉ ngơi, nhưng Rủi Rẹn thì lại không. Rủi Rẹn, cậu sao thế? Rủi Rẹn hiện đang đứng ở bên ngoài con hẻm, cậu ta đang ngước nhìn bầu trời. Xá, sáng, giờ, rất to. Rủi Rẹn lắp bắp nói chuyện, những lời đó Giải Đủ không thể hiểu được, nên cậu đành bước ra khỏi con hẻm, tiến đến chỗ Rủi Rẹn. Và rồi, ngước nhìn lên bầu trời. Từ phía xa, cột sáng bí ẩn kia đang dần dần lớn hơn, màu sắc của nó đang thay đổi. Từ màu trắng, nó đã chuyển sang cam. Và rồi, từ phía trên cao, cột sáng bí ẩn đang từ từ nở ra. Giải Đủ đã nhìn thấy được đỉnh của nó, nhưng kèm theo đó là những dải sáng kỳ lạ. Những dải sáng kỳ lạ đã bất ngờ xuất hiện từ đỉnh của cột sáng. Chúng bay khắp nơi trên bầu trời, theo một quỹ đạo hình tròn. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ. Bầu trời đã trở thành một bức tranh kỳ lạ, khiến cho người dân của thị trấn Bù nhìn hoang mang và lo sợ. Rủi Rẹn, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi, nơi này không còn an toàn. Giải Đủ kéo theo Rủi Rẹn rời đi để tìm kiếm một nơi an toàn hơn, một nơi to lớn hơn. Này nhìn kìa, những thứ trên bầu trời là gì thế? Nhìn chúng đẹp quá, có thể là món quà từ chỗ trăng. Ha ha ha, làm gì có chuyện đó chứ. Khi bước đi trên những con phố, Giải Đủ đã nghe thấy được một vài cuộc trò chuyện từ người dân. Bọn họ đều khá hoang mang khi thấy những dải sáng trên bầu trời, nhưng một số thì lại chẳng bận tâm đến. Lục cục. Khi Giải Đủ và Rủi Rẹn vừa mới rời đi, một âm thanh đã xuất hiện, đó là tiếng ngựa chạy. Lục cục. Từ phía xa, có một người đàn ông đang phi ngựa đến, anh ta chính là người đội trưởng Đỏ Dị Ẩn mà Giải Đủ từng gặp. Máu đang nhỏ xuống từ người anh ta. Bộ giáp của anh ta dường như đã bị phá hủy đi một nửa, cơ thể thì có những vết thương trong khá nặng. Chuyện gì đã xảy ra, anh ta đã chạm trán với ai mà ra nông nổi này? Và tại sao lại chỉ có mỗi một mình người đội trưởng? Những hiệp sĩ của anh ta đâu rồi? Bọn họ đã tử trận hết rồi ư? Chuyện gì thế này? Mọi thứ thật hỗn loạn. Tất cả hãy nghe đây, ta là đội trưởng của đoàn hiệp sĩ tuần tra dưới trướng ngài Tử Tức, đây là trường hợp bắt buộc. Tất cả hãy trốn vào bên trong nhà, tuyệt đối không được bước ra ngoài. Người đội trưởng Đỏ Dị Ẩn đã hét lên thật to, đến mức từ phía xa vẫn có thể nghe thấy được. Một lời cảnh báo khẩn trương cho tất cả mọi người ở thị trấn Bù nhìn. mọi thứ đã trở nên hỗn loạn hơn, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu cho sự chọn lọc. Để biết thêm chuyện gì đã xảy ra với đoàn hiệp sĩ, chúng ta hãy tiến đến nông trại của Martin, nơi hai kẻ to lớn đang bước đi. Đó chính là Lạn Cặc và Lỗ Im. Bọn chúng đã hạ gục các hiệp sĩ. Mặc dù bọn họ đã mặc giáp và mang theo kiếm, số lượng cũng đông hơn, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa trước sức mạnh từ hai gã ốc. Cơ giặc. Tiếng xương nứt vỡ phát ra từ bên trong nông trại. Gã ốc Lỗ Im đang thưởng thức bữa ăn của mình, một buổi tiệc dành cho hắn ta. Đó chính là xác chết của những hiệp sĩ tuần tra. Bọn họ đã bị giết chết bởi Lỗ Im. Lạn Cặc thì đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hiện tại, bọn chúng đang ở trước nhà của Martin. Một ngôi nhà của nhân loại sao? Trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Lạn Cặc đã bước vào bên trong nhà của Martin. Hắn ta tìm kiếm xung quanh, để rồi gặp phải một nhân loại đang sợ hãi. Nhân loại đó chính là Mạt Hạ. Cô ấy đang núp sau những bó củi được chồng chất lên nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn bị phát hiện. Nhân loại, lại còn là giống cái nữa. Ô hát, ngươi đang run sợ sao? Mạt Hạ hiện đang run rẩy, trước mắt cô ấy chính là một con quái vật đến từ chủng tộc. Đừng sợ, đối với những thứ yếu đuối thì ta sẽ tiến đưa chúng một cách nhanh chóng. Mạt Hạ vẫn run rẩy và không đáp lại Lạn Cặc. Cô ấy đang tự thì thầm và nói nhỏ về một thứ gì đó. Lạn Cặc liền bất ngờ, hắn ta biết Mạt Hạ đang làm gì. Cây dịu liền được giơ lên cao. Hóa ra, người là pháp sư. Gã học Lạn Cặc nhìn Mạt Hạ một cách đáng sợ, và rồi, cây dịu đã được vung xuống. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cây dịu đã bị thổi bay cùng với Lạn Cặc. Đó là một loại phép thuật khác, được thi triển bởi Mạt Hạ. Nó khiến cho Lạn Cặc bị thổi bay đi, với thân hình to lớn đó. Lạn Cặc đã bay xuyên qua vách tường, và làm hỏng nó. Mạt Hạ đã sử dụng đũa phép của mình, để thi triển phép thuật đó. Cũng thật may mắn, khi cô ấy rút nó ra kịp thời. Con ả nhân loại đó, ta sẽ giết nó. Khi Lạn Cặc đứng dậy, Mạt Hạ đã chạy đi khỏi đó. Cô ấy đã kịp thời trốn thoát. Và cô ấy cũng đã khiến cho gã học Lạn Cặc phải tức giận. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, hiệp sĩ là gì? Hiệp sĩ là những người bảo vệ, hoặc là chiến binh. Có rất nhiều tên gọi, ví dụ kỵ sĩ và binh lính. Vai trò, hiệp sĩ thường sẽ đảm nhiệm những vai trò như tấn công và phòng thủ. Hoặc là bảo vệ bọn họ đã trải qua rất nhiều cuộc luyện tập để trở thành một hiệp sĩ. Những buổi luyện tập đó thường rất khắt khe và khó khăn. Vì thế, bọn họ thường rất khỏe đối với những người bình thường. Cách để trở thành một hiệp sĩ, mờ trong thế giới này, có rất nhiều cách. Nhưng đa phần, đều phải được phong tặng danh hiệu từ quý tộc hoặc nhà vua. Ví dụ như Đọ Dị Ẩn. Anh ta được đích thân ngài tử tước, phong tặng danh hiệu đội trưởng hiệp sĩ. Vẫn còn rất nhiều cách để trở thành một hiệp sĩ. Nhưng mà, hãy chờ đợi cho tương lai, rồi chúng ta sẽ biết đến chúng tôi. Những nhánh khác nhau của nghề nghiệp hiệp sĩ. Kỵ binh, những hiệp sĩ này, khi bước ra chiến trường, bọn họ sẽ sử dụng ngựa của mình để chiến đấu cùng với vũ khí. Giáo, trường kích, thương, đây là những loại vũ khí mà kỵ binh thường sử dụng. Bọn họ có thể sử dụng kiếm để thay thế, nhưng nó không hợp với cách chiến đấu của kỵ binh, nên cực kỳ ít người sử dụng đến kiếm. Hiệp sĩ hạng nặng, khác với những hiệp sĩ bình thường, bọn họ thường mặc giáp dày hơn và nặng hơn. Khắp nơi trên người đều được bao bọc bởi những tấm giáp nặng nề. Và tất nhiên, những hiệp sĩ này rất khỏe mạnh. Bọn họ đã trải qua rất nhiều thứ. Những cuộc đào tạo khắc nghiệt đã khiến cho họ vững vàng và khỏe mạnh hơn. Vũ khí thường sử dụng là kiếm và chủ y, nhưng thứ không thể thiếu đối với bọn họ, đó chính chiếc khiên biểu tượng của một hiệp sĩ hạng nặng. Vẫn còn rất nhiều những khác, nhưng hãy để cho lần sau nhé. Còn giờ thì, chào tạm biệt và chúc các bạn một ngày tốt lành.